Chương 475, Kaka thành thân vì sao không chờ ta trở về. Chương 475, Kaka thành thân vì sao không chờ ta trở về. Gấu đen giống như một thân thô thịt, tản ra nồng đậm sát khí. Sát soát giống như một mặt giận phát, giữ tận tựa như toan nghe. Thiên đồng ác sát giống như gương mặt vọt tới Vương Luân trước mặt, tiếng như lôi điện lớn oanh minh Vương Luân hai lỗ thai, tràn ngập lực lượng cảm giác gáp bách đập vào mặt. Nhiều ngày không thấy, ta có thể nghĩ Kaka. Chỉ trong chớp nhoáng này, Vương Luân cũng cảm giác toàn thân cứng đờ, xương lông tơ dựng thẳng. Dưới thân thể ý thức liền phòng bị lên. Trước mắt Lý Quỷ, tuyệt không phải ra biển lúc trước cái Thiên Nưu. Lúc này giữ chặt Lý Quỷ cổ tay, sợ hãi than nói, ngươi đây là nửa đường chạy tới Châu Phi đảo than đá đi. Sao phải so trước đó còn đen hơn nhiều như vậy? Còn có, ngươi đây là giết nhiều ít người. Sát khí trên người cách hai dặm cũng có thể cảm giác được. Lý Quỷ ngăn chặn Vương Luân liền bái, ca ca thế này lại oan uổng ta. Ta giết đến đều là hải ngoại man di, nào có cái gì sát khí. Ta sao phải ngửi không thấy? Lời này ngược lại để Vương Luân yên lòng, vẫn là cái kia cửa hàng, đoán chừng là người này giết người quá nhiều, đống nhiên nhìn thấy, đối với mình lực trùng kích quá lớn mà thôi. Chỉ có thể nói, không hổ là thiên sát tinh. Trong lòng bất ổn, trên mặt lại nửa điểm cũng không biểu hiện ra ngoài. Rồi ra hai tay nhiệt tình đem Lý Quỷ đỡ dậy, cười nói, còn đoàn của ngươi. Võ Tòng huynh đệ lần trước trở về thế nhưng là nói ngươi giết chưa đã nghiền, lúc này mới chưa có trở về. Bây giờ thế nhưng là giết quá nghiện. Còn biết Lương Sơn Bạc bên trên có ta người ca ca này chờ ngươi. Nói đến đây, Vương Luân trên giới quan sát tỉ mỉ lấy Lý Quỷ. Biến hóa quả thật là không nhỏ, nhìn càng đen hơn, cũng càng hung thần ác sát. Đều nói nhân khí chất sẽ theo thời gian mà thay đổi, có thể Lý Quỷ người này biến hóa cũng quá lớn chút. Nếu là lúc trước lần thứ nhất thấy Lý Quỷ lúc, hắn liền bộ dáng như vậy, Vương Luân chỉ sợ đều chấn không được trận. Chiến trường di chứng, không thấy chút nào. Đầu óc ngu si chỗ tốt, tại Lý Quỷ trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lý Quỷ toét miệng bắt đầu cười ngây ngô, hai viên con mắt quay tròn loạn chuyển, tiếp lấy vua hót một cái, quay người gọi tùy tùng, xách theo hai cái bao khỏa đưa cho Vương Luân. Một mặt lấy lòng nói, ta thiết nhu như thế nào quên ca ca. Nhìn, đây chính là ta cố ý cho ca ca mang về đồ tốt. Nói liền mở ra bao khỏa, từ đó móc ra mấy cái bình bình lọ lọ đến, ca ca mời xem, đây chính là ta công phá kia cái gì khai dương thành sau, cố ý tại các nơi cho ngài chọn lựa thượng đẳng tốt mặc. Còn có những này đôi ngựa chế tác tốt bút, ta biết ca ca ưa thích viết chữ, hai cái này bao khỏa đều là. Đúng rồi, còn có những nhân sâm này, ăn bụng ấm áp. Lý Quỳ mở ra cái này đến cái khác bao khỏa, Huyền Diệu chính mình cố ý cho Vương Luân mang về các loại đồ vật. Nhân sâm, nhân hạt thông, giấy trắng, ngọc ký, vàng bạc, dầu vừng cùng cây quạt trở, không bao lâu sau liền bày một đống lớn. Vương Luân nhìn xem ngây ngốc Lý Quỳ, nói không cảm động, kia là giả. Những vật này, Vương Luân cũng không thiếu. Có thể Lý Quỳ dạng này tên lỗ mãng, có thể nghĩ đến cho mình mang về nhiều đồ như vậy, chỉ có thể nói rõ trong lòng hắn, địa vị của mình xác thực không tầm thường. Đưa tay tại Lý Quỳ tráng kiện trên cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn hòa nói, những vàng bạc này chính ngươi giữ lại chính là, tương lai cũng tốt cho mình lấy cái nương tử. Lấy cái gì nương tử? Ca ca đều không lấy, ta mới không lấy. Lý Quỳ nói lẩm bẩm. Vương Luân lông mày nhướng lên, cười ha ha nói, ai nói ca ca không lấy? Ca ca bây giờ đã cưới thế tử, vẫn là hai cái. Cái gì? Ca ca như vậy hảo hán có thể nào thành thân? Lúc nào thành thân? Sao phải không nói cho ta? Lý Quỳ nghe vậy, lập tức gấp, có phải hay không ta sau khi rời đi, ca ca dẫn người xuống núi trắng trợn cướp đoạt dân nữ? Vương Luân sầm mặt lại, quát lớn, hồ nháo. Ca ca tại trong lòng ngươi chính là kia trắng trợn cướp đoạt dân nữ sơn tặc các bá. Như vậy không biết xấu hổ người. Lý Quỳ truy vấn, vậy ca ca cưới nhà ai nữ tử? Vương Luân tức giận nói rằng, ngươi cũng nhận ra, đi trước sơn trại vào chỗ, ta cùng ngươi tinh tế nói đến. Dứt lời, cũng mặc kệ Lý Quỳ có nguyện ý hay không, mang theo Sử Văn cung bọn người liền hướng trên núi đi. Nếu không phải Lý Quỳ người này trở về trễ, Vương Luân làm sao đợi đến lúc này? Đỉnh lấy liệt nhật tại đây đợi, Vương Luân cũng gánh không được a. Lý Quỳ thấy thế, cũng mặc kệ chính mình cho Vương Luân mang về một đống lớn đồ vật, vội vàng đuổi tới bên người Vương Luân tiếp tục truy vấn, ca ca cưới nhà ai nữ tử? Vì sao không chờ ta trở về lại thành thân? Bảo Húc nhìn xem chạy xa Lý Quỷ, bất đắc dĩ nhường tùy tùng một lần nữa đem đồ vật gói kỹ, cũng đi theo đám người hướng trên núi đi đến. Bên trong Phụng Thiên Điện, quen thuộc cảnh tượng lại xuất hiện. Tần Minh mang theo Hoàng Tín ngồi tại nơi hẻo lánh, Thượng Quan Nghi thì thấp giọng cho hai người giới thiệu nguyên một đám khuôn mặt xa lạ. Trại chủ bên tay trái người kia chính là Thần Thương Sử Văn Cung, võ nghệ chi cao, chính là Lâm giáo đầu cũng cảm thấy không bằng. Bên phải cái kia là Hát Toàn Phong Lý Quỷ, là trại chủ tâm phúc thân cận, khởi sướng điên không ai ngăn nổi. Đây là cái kia là nghỉ ngơi quan nghi giới thiệu xong, Hoàng Tín thấp giọng hỏi, Thượng Quan huynh đệ, bọn hắn trước đó đi nơi nào? Cũng là cùng Lâm giáo đầu như thế, chiếm đoạt còn lại sơn trại đi. Thần Minh bình hai, hắn cũng muốn biết đáp án. Thượng Quan Nghi không có giấu giếm, nói thẳng, không phải, bọn hắn đi hải ngoại. Từ Đông Doanh ra biển, một mực hướng đông, có mấy cái hải ngoại tiểu quốc, trại chủ đã sớm phái sơn trại nhân mã ra biển chiếm lĩnh. Các ngươi nhưng từng nghe nói Nam La, Cao Ly, Thần Minh, Hoàng Tín hai người thân làm võ tướng, đương nhiên nghe nói qua. Nghe nói qua liền tốt. Ta Lương Sơn đại quân đã đặt xuống Nam La, chính là Cao Ly quốc cũng công chiếm hơn phân nửa quốc thổ, ngay cả khoảng cách Cao Ly quốc đều gần nhất Khai Dương thành đều bị ta Lương Sơn đại quân công phá. Nếu không phải nhân mã không đủ, Cao Ly quốc đều bị diệt. Nói đến chỗ này, chính là Thượng Quan Nghi cái này diện thân nam, trên mặt cũng có mấy phần tự đắc. Cái gì? Thật? Sư đồ hai người nghe được cái này bắn nổ tin tức sau, song song mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem Thượng Quan Nghi. Đương nhiên là thật. Hoàng huynh đệ trước mấy ngày không còn hỏi xong tiên hô duyên trước chết như thế nào sao? ta nói ngươi có thể tuyệt đối đừng loạn truyền. Thượng quan Nghi nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thấy không có người chú ý cái này mới thấp giọng nói. Thượng quan huynh đệ lại nói, ta sư đồ hai người tuyệt không chuyển cho người ngoài. Hoàng Tín vội vàng cam đoan. Thượng quan Nghi gật gật đầu, hô duyên tướng quân không chết, mà là đi hải ngoại tiến đánh Cao Ly quốc, ngay cả bị sơn trại tù binh kia mấy ngàn đại quân cũng kém không nhiều đều đi. Thượng quan huynh đệ nói thật. Tần Minh hô hấp dồn dập, nói như vậy đến, chính mình không phải cũng có thể. Thượng quan Nghi chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên là thật. Ta lừa ngươi làm cái gì? Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Đúng là Tần Minh kích động sắc mặt đỏ bừng, hận không thể hiện tại tìm Vương Luân, nói cho hắn biết chính mình cũng muốn đi Cao Ly. Hoàng Tín nghĩ càng nhiều, thấp giọng hỏi, kia ta sơn trại phái nhiều ít người ra biển? Thượng quan Nghi trầm tư một lát, do dự nói, 4-5 vạn nhân mã a. Cụ thể nhiều ít ta cũng không rõ ràng, ngược lại là đưa đi nhiều lần. Lâm giáo đầu lãnh binh xuống núi chiếm đoạt sơn trại, cũng là bởi vì sơn trại thiếu binh thiếu tướng, bổ sung nhân mã. Chương 476, gom góp 7000 như thế nào? Chương 476, gom góp 7000 như thế nào? Tần Minh nhìn xem ngồi ở vị trí đầu chỗ thần thái sáng láng Vương Luân, nội tâm chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được. Bên trong Phụng Thiên Điện tụ tập dưới một mái nhà, không còn chỗ ngồi, từng cái reo hò bạc tước, đáp lại trại chủ Vương Luân phát biểu. Hoàng Tín nhẹ nhàng đụng đụng nhìn chằm chằm Vương Luân thất thần Tần Minh, phù qua thân đến, thấp giọng nói, sư phụ thế nhưng là muốn đi. Tần Minh lấy lại tinh thần, chặn lại nói, thật tốt uống rượu a. Chờ tiệc rượu tàn đi, trở về quan hải sau ngươi ta sẽ chậm chậm nói tỉ mỉ. Sư phụ yên tâm, ta hôm nay cái ăn ít một chút rượu, sẽ không để lỡ chính sự. Hoàng Tín gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, thế nhưng là đi phòng ta? Ừm, ta về trước đi cho phu nhân nói một tiếng, thấy ta chưa từng trở về nàng lại không ngủ được. Tần Minh nói, được chén canh cá uống. Hoàng Tín không bỏ thả ra trong tay ly rượu, mím môi một cái, lại nhiều lời câu, sư phụ nếu là muốn uống rượu, tiệc rượu tán đi lúc, ta tìm người cầm một vỏ. Ừm. Tần Minh nghe vậy nhíu mày không vui nhìn xem Hoàng Tín, trầm giọng nói, uống rượu hỏng việc, rất sớm trước đó liền nói cho ngươi biết. Sư phụ chớ trách. Ta nhớ kỹ. Hoàng Tín lập tức đáp. Tần Minh khẽ gật đầu, đối với Hoàng Tín tên đồ đệ này, vẫn là tương đối hài lòng. Nếu không cũng không có khả năng chạy ngược chạy xuôi cầu mộ Dung Ngạn đạt cho hắn điều binh, là Hoàng Tín báo thủ. Nhìn xem nhu thuận Hoàng Tín, cũng không đành lòng quá mức trách móc nặng nề, tốt giọng nói, uống nhiều chút canh cá, đối thân thể tốt. Hoàng Tín đối Tần Minh răn dạy sớm đã thành thói quen, cũng sẽ không phản nản sinh khí, nghe lời đựng chén canh cá, ừ ngực hướng trong miệng rót. Đều là thô giáp hán tử, không phải quen thuộc cầm thìa từng ngụm múc lấy uống. Một bên Thượng quan Nghi cũng mặc kệ cái này hai sư đồ xì xào bàn tán, tính tình của hắn có chút cứng nhắc, rượu cũng ít uống. Cũng là cùng Thanh Nhãn Hổ Lý Vân có chút tương tự. Đây cũng là vì sao Vương Luân sẽ để cho hắn mang theo Tần Minh sư đồ nguyên nhân, có nguyên tắc, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Không phải cái người hay lắm miệng. Ngồi ở vị trí đầu Vương Luân lúc này còn không biết Tần Minh động đi Cao Ly ý niệm, đang lôi kéo Sử Văn Cung nói Lương Sơn đại quân tại Cao Ly quốc tiến triển. Mặc dù ở trên biển tung bay mấy ngày, nhưng Sử Văn Cung trên mặt nhưng không thấy mảy may mỏi mệt, mặt mày hớn hở nói, có ca ca lần trước phái đi biệt binh, ta Lương Sơn quân đã chiếm ổn Khai Dương thành. Nhất là ca ca đưa đi hỏa pháo, uy lực cực mạnh, quanh Cao Ly binh sĩ kêu cha gọi mẹ, liền Khai Dương thành tưởng cũng không dám tới gần. Cao Ly cảnh nội, đầu nhập vào ta Lương Sơn quân bách tính đã có hơn 20 vạn. Theo ta giữ vững Khai Dương thành thời gian càng lâu, đảo hướng Lương Sơn quân bách tính chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Vương Luân lúc đầu trong lòng liền có phỏng đoán, từ trong hệ thống lãnh địa nhân khẩu ngày càng tăng nhiều liền có thể đánh giá ra, Lương Sơn quân tại Cao Ly tình thế, một mảnh tốt đẹp. Bất cứ lúc nào, người một nhà ước hiếp từ bản thân người, ra tay đều vô cùng hung ác. Vì bảo trụ hoặc tăng lên địa vị mình, nhân tính tự tư liền sẽ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Huống chi Cao Ly bách tính phần lớn chữ lớn không biết, chịu tư tưởng giáo dục sao có thể cùng đại tống bách tính so sánh. Ái quốc tình cảm, trung quân tư tưởng, thứ độ gì? Ai mạnh liền phụ thuộc ai, đấm máu luật rừng. Cao Ly quốc phát sinh phản loạn, có thể không có chút nào so đại tống thiếu. Kẻ đầu cơ, bất kỳ thời đại đều có. Nghe Sử Văn Cung nói xong, Vương Luân đối hủy diệt chiếm lĩnh Cao Ly toàn cảnh lòng tin lại nhiều hơn mấy phần. Kỳ thật, Vương Luân ưu thế lớn nhất không phải lãnh chúa hệ thống, mà là đối thủy hử thế giới hiểu rõ. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Vương Luân có thể bay tới trên ngọn núi lớn không, rõ ràng quan sát đại sơn mỗi một chỗ chi tiết. Ngoại trừ kia đến nay đều không xuất hiện các lộ thần tiên. Nhất là cho Hắc Tam Lang truyền thụ thiên thư Cửu Thiên Huyền Nữ, những cái này mới là Vương Luân một mực điệu thấp làm việc, rất ít rời đi Lương Sơn nguyên nhân căn bản. Không thể làm được nhất kích tất sát, Vương Luân tuyệt sẽ không tùy ý động thủ. Tiểu đạo thanh thi pháp trước, Vương Luân cẩn thận. Thấy tận mắt các loại đạo pháp dị thuật sau, Vương Luân càng lạnh như dẫm trên băng mỏng, thận trọng từng bước. Thấy Vương Luân tâm tình thật tốt, Sử Văn Cung cũng vung ra nói, "Ca ca, lấy bây giờ mấy vạn nhân mã, mong muốn tiếp tục công chiếm Cao Ly quốc đều, cho dù có thể tấn công vào thành, cũng biết tổn thương thảm trọng. Vì giữ vững quốc đô, Cao Ly quốc triệu hồi hơn 10 vạn đóng tại Bắc Địa binh mã. Từ chúng ta trộm tới Cao Ly võ tướng trong miệng biết được, Cao Ly quốc cao tầng đã bắt đầu cùng biên quan nữ chân bộ lạc hòa đàm, chuẩn bị một lòng đem đối phó Lương Sơn quân. Tiểu đệ cùng Đỗ Huyền huynh đệ, Chu Võ, Lưu Mẫn hai vị quân sư nhiều lần thương nghị, cho rằng." Sử Văn Cung dừng một chút. "Nhận vì sao?" Vương Luân đang nghe được hăng hái, vô ý thức truy vấn, cho rằng còn cần tăng phái nhân mã, một lần hành động diệt đi Cao Ly quốc mới có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã, chính là ta Lương Sơn quân không cách nào chi phối Cao Ly toàn cảnh, cũng muốn nhường Cao Ly quốc sụp đổ. Nếu không một khi Cao Ly người đồng tâm hiệp lực, kéo càng lâu ngược lại đối ta Lương Sơn quân càng là bất lợi. Sử Văn Cung nội tâm có chút thất vọng, yêu cầu này chính là hắn thấy, cũng có chút quá mức. Không quan tâm Vương Luân có phải hay không cái đa nghi người, từ xưa đến nay, có mấy cái thượng vị giả sẽ đem đa số binh mã giao cho độc lập bên ngoài đại tướng. Chính là Vương Luân không tăng phái nhân mã, Cao Ly cảnh nội Lương Sơn quân đều là Lương Sơn bạc bên trên mấy lần. Vạn nhất Đỗ Việt bọn người lên hai lòng, mượn diệt đi Cao Ly cơ hội, chính mình đăng cơ xưng vương, Vương Luân có thủ đoạn gì kiềm chế? Còn có thể mang binh tiến về Cao Ly diệt đi bọn này phản đồ phải không? Sử Văn Cung vốn cho rằng Vương Luân sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhưng không ngờ Vương Luân nghe xong ngược lại chăm chú nhẹ gật đầu, người nói không sai. Một mực mang xuống ngược lại đối ta Lương Sơn quân bất lợi. Cũng là không phải Vương Luân không tim không phổi, không hiểu được trong đó lợi hại, có thể không nói trước Đỗ Việt làm người trung nghĩa, bất tiện kết đảng tư doanh. Phiên Thụy, Võ Tòng, Thạch Tú, Sử Tiến, Lý Toán Đầu, Trương Hành, Dương Xuân, Tôn An, Lưu Mẫn chờ một đám đầu lĩnh, cái nào không phải Vương Luân tâm phúc. Muốn học xuôi nam cán bộ người thứ nhất triệu đà. Vậy cũng phải Vương Luân sau khi chết lại mưu đồ, phàm là Vương Luân còn sống, ra biển tiến về Cao Ly cái này một đám đầu lĩnh liền tuyệt không cơ hội. Vậy ca ca chuẩn bị lần này tăng phái bao nhiêu nhân mã? Vương Luân phản ứng nhường Sử Văn Cung hoàn toàn yên lòng, kích động hỏi. Vương Luân tại loại sự tình này bên trên, từ trước đến nay đều là lôi lệ phong hành, nói thẳng, Lâm giáo đầu trước đó vài ngày xuống núi chiếm đoạt sơn trại, đưa về binh mã bên trong, đã lấy ra 3000 chặt chẽ thao luyện. Ngoài ra, Đăng Vân Sơn bên kia, Lưu Vân cũng phái người chuyển về tin tức, đã tuyển nhận tới hơn 3500 nhân mã. Ta lại từ đội công trình điều 500 nhân mã, gom góp 7000, toàn bộ đưa đi Cao Ly tiếp viện. Ngươi cảm thấy thế nào? Sử Văn Cung đại hỉ, chỉ cảm thấy đi theo Vương Luân như vậy phi phàm mang trong lòng ca ca, là mình đời này lựa chọn chính xác nhất, hương phấn nói, 7000 binh mã. Ca ca yên tâm, tiểu đệ nhất định toàn cần toàn đuôi không thiếu một cái, toàn bộ đưa đến Cao Ly. Lần này vì nhiều cầu được viện binh, Đỗ Việt không chỉ có an bài 1200 tinh binh trở về, vàng bạc hàng hóa càng là nhiều vô số kể. Thứ nhất là nói cho Vương Luân nhóm người mình tuyệt không phản bội, thứ hai đi, hoàn thành Vương Luân phái bọn hắn ra biển nhiệm vụ chủ yếu. Cướp bóc hải ngoại tiểu quốc, thế nuôi Lương Sơn. Diệt đi Cao Ly cơ hội thật tốt đang ở trước mắt, Sử Văn Cung chờ một đám võ tướng, cái nào đều không muốn cứ thế từ bỏ. Dù sao, Cao Ly quốc thế nhưng là liền Tùy Dương đế đều chưa từng diệt đi. Chỉ cần bọn hắn đám người này có thể làm được, không được tiên cổ lưu danh. Chương 477, Điền Hổ bại vong thượng chương 477, Điền Hổ bại vong thượng Vương Luân ý nghĩ lại cùng Sử Văn Cung bọn người hoàn toàn khác biệt. Chính là không có diệt đi Cao Ly, bọn hắn nhóm này thanh danh của người cũng biết lưu truyền đến hậu thế. Vương Luân nghĩ tới là, diệt đi Cao Ly sau, liền có thể trực tiếp uy hiếp được Hoàn Nhan A Cốt đã khai sáng Đại Kim phía sau. Thừa dịp Kim binh hủy diệt Liêu Quốc lúc, từ Cao Ly bắc thượng đánh vào Đại Kim quốc đô, đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Kim binh thiết kỵ lại mãnh, còn có thể đỡ nổi đại pháo phải không? Nếu như đến lúc đó xung kích đã có thể thành quy mô chế tạo, kia không ai bị nổi Kim binh thiết kỵ đối Vương Luân tới nói, chính là bia sống. Sông càng mạnh mẽ, chỉ có thể chết càng nhanh. Đại pháo trước bao trùm quanh một vòng trước, thương binh đẩy vào, bộ binh bổ đao, kỵ binh truy sát. Một đường chỉ cần quét ngang qua chính là, cái nào có thể đỡ nổi? Làm xong lần này trở về cầu viện đại sự, Sử Văn Cung tâm tình kích động dị thường, chưa phát giác ở giữa liền uống cái say mềm. Lý Quỳ cái này cờ hàng trong lòng có việc khó chịu, uống lên rượu đến cũng không ngừng, tiếp đón tiếp tan cuộc lúc cũng say ngủ thiếp đi, hoàn toàn quên lên núi trước nghĩ đến ngày hôm nay nhất định phải hướng Vương Luân ca ca rõ ràng quyết tâm. Trở về một đám đầu lĩnh bên trong, chỉ có Trương Hoành uống ít nhất. Tan cuộc lúc, đi theo đệ đệ Trương Thuận đội vã đi phía sau núi. Rất nhiều thời gian không thấy, Trương Hoành cũng nghĩ sớm một chút nhìn thấy nhà mình lao nương. Nhạn linh đao trở vào bao, tới eo lưng ở giữa một đeo, lao trên mặt mồ hôi. Vương Luân hít một hơi thật sâu. Chính mình võ nghệ mắt trần có thể thấy tăng cường, Lý Quỳ mặc dù trải qua chiến trường tẩy lễ, hai thanh lưới búa múa lên càng thêm tinh luyện đơn giản. Nhưng một phen đối luyện xuống tới, vẫn là bị Vương Luân bằng vào tốc độ chi lợi, vượt lên trước một bước thanh đao gác ở Lý Quỳ trên cổ thủ thắng. "Ca ca, đánh cũng đánh, ngươi còn đánh thắng. Có thể cho ta nói a?" Bại bởi Vương Luân, Lý Quỳ cũng không thèm để ý, dịu to bản một thanh bước trên mặt đất, đục lên đến khẩn cấp hỏi. Lý Quỳ lần thứ nhất cảm thấy mình thích uống rượu không phải chuyện tốt. Tình rượu sau, hắn không thể phiến chính mình hai cái mặt ai. Vội vàng mặc quần áo tử tế, cũng mặc kệ Vương Luân có phải hay không còn đang ngủ, trực tiếp đẩy cửa xông vào, đem Vương Luân lay tỉnh. Vương Luân bị cưỡng ép khởi động máy, cũng là một bụng tức giận. Trực tiếp đưa ra muốn cùng Lý Quỳ đấu thắng một trận lại nói yêu cầu, sốt ruột biết Vương Luân cưới ai Lý Quỳ cũng không cự tuyệt, hai người mặc tốt giáp trụ, loảng xoảng ngay tại trước trại đánh lên. Chỉ có thể nói, hệ thống ban thưởng kim giáp chính là đồng. Đã có thể phòng ngự lợi khí đâm xuyên chém bảo, tá lực càng là nhất tuyệt. Đừng thúc, ca ca trực tiếp dẫn ngươi đi nhìn. Vương Luân khoát khoát tay, tâm tình thật tốt. Trở về đơn giản rửa mặt sau, thay xong quần áo, dắt tới ngựa. Vương Luân điểm tâm cũng chưa ăn liền rời đi chủ trại. Bên trái là Song Đao Đầu Đả Quản Huệ, bên phải là Hát Toàn Phong Lý Quỷ, Hành Cấp Nhị Tướng lần nữa tề tiểu. Đường bộ đã toàn tuyến khai thông, tiến về Áp Trụ Than cũng không cần đi thuyền, một đoàn người phóng ngựa thẳng đến Áp Trụ Than mà đi. Vừa vòng qua nông trường không bao lâu, liền thấy Khâu Tường dẫn một đội thân vệ tuần tra đến tận đây. Vương Luân điểm ngựa dừng lại. Khâu Tường chạy chậm đến tiến lên hành lễ nói, gặp qua ca ca. Khâu huynh đệ, hôm qua cái tiệc đón tiếp ngươi cần phòng thủ, chưa từng tiến đến. Ta cố ý mang cho ngươi đến hai vỏ rượu ngon, một chút thức ăn ngon, ngươi lại cầm lấy đi. Chờ một lúc ta nhường nhà bếp ngày hôm nay làm nhiều tốt hơn đồ ăn, thật tốt khao khao một đám thân vệ huynh đệ. Vương Luân tung người xuống ngựa vô vô Khâu Tường bả bay, lại ngoắc nhường phía sau thân vệ đem rượu đồ ăn đưa cho Khâu Tường. Nói, lại từ trong ngực móc ra một cây nhân sâm, đưa tới. Cái này, này vốn chính là tiểu đệ phải làm, ca ca không cần như thế. Cảm thụ được Vương Luân tay phải đập vào chính mình bả vai truyền đến lực đạo, nhìn lại một chút đưa tới nhân sâm, Khâu Tường kích động toàn thân run rẩy. Lương Sơn trên dưới, cái nào không biết trại chủ đập ai bà vai, chính là biểu thị đối với người nào thân cận. Chớ nói chi là căn này cánh tay trẻ con thô nhân sâm, đây chính là có tiền cũng không mua được đồ tốt, bị trọng thương cắt một mảnh chứa trong miệng, khó mà nói còn có thể cứu mình một mạng. Cầm lấy, ngươi làm tất cả ca ca đều trông thấy. Áp Trụ Than có ngươi trông coi, ca ca ta khả năng yên tâm. Vương Luân đem nhân sâm một thanh nhét vào Khâu Tường trong tay, cũng không cho từ chối cơ hội, dắt ngựa nhi liền hướng Lương Sơn tiểu viện đi đến. Trong tiểu viện chỉ có cửa chính thủ vệ cùng hai cái chiếu cố Hoa tiểu muội phụ nhân, Hoa tiểu muội đoán chừng lại đi bộ nghiên cứu bận rộn. Vương Luân đem con ngựa giao cho thân vệ cái chốt tốt, chỉ đem lấy Quảng Huệ, Lý Quỳ hai người đi bộ nghiên cứu. Nhìn thấy Vương Luân đến đây, Hoa tiểu muội trên mặt vui mừng mắt trần có thể thấy, đều quên căn dặn thuộc hạ, trực tiếp hướng Vương Luân chạy tới. "Ca ca, nghe nói sử giáo đầu trở về, ngươi tại sao tới đây?" "A, Lý đại ca, ngươi cũng bay về rồi." Hoa tiểu muội nói nói, nhìn thấy Vương Luân bên người Lý Quỳ. "Ách, tiểu muội, ca ca, cùng ngươi thành thân chính là tiểu muội." Lý Quỳ lập tức trừng lớn tròn mắt, không thể tin nhìn xem Vương Luân. Vương Luân gật đầu cười nói, "Đúng vậy a." "Không thể." Lý Quỳ ngẩn người, nét miệng cười nói, "Ta còn tưởng rằng ca ca xuống núi đoạt dân nữ đâu, đã là tiểu muội, vậy cũng tốt." Lý Quỳ lên Lương Sơn làm cấp lúc, Hoa tiểu muội đã đến Lương Sơn. Chỉ cần Vương Luân không có trắng trợn cướp đoạt dân nữ, phá hủy trong lòng Lý Quỳ hảo hán hình tượng, vậy hắn liền có thể tiếp nhận. Càng đừng đề cập bởi vì Vương Luân nguyên nhân, Lương Sơn bạc bên trên rất nhiều hảo hán đều lấy vợ sinh con, thay đổi một cách vô tri vô giác hạ Lý Quỳ đối Vương Luân cưới vợ đã không còn như vậy chấp nhất. Hảo hán không cưới vợ chấp nhiệm, đã ở trong lòng Lý Quỳ làm giảm bớt rất nhiều. Thiết Nhu người này nghe nói ta thành thân, còn tưởng rằng ta đi kia trắng trợn cướp đoạt dân nữ bị ổi sự tình, liền quân lấy ta một mực hỏi. Buổi sáng hôm nay ta đang ngủ thật ngon, người này liền cưỡng ép đem ta lay tỉnh, cơm cũng không kịp ăn. Ngươi lúc này bận việc không? Cùng đi tiểu viện ăn điểm tâm. Nhà danh Lý Quỳ hai câu sau, Vương Luân nhìn xem Hoa tiểu muội vừa cười vừa nói, thông thả. Ca ca muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi làm. Hoa tiểu muội giữ chặt Vương Luân cánh tay, lời nói cười thản nhiên. Vương Luân vừa đi vừa nói, thanh đạm một chút, tối hôm qua ăn thịt không ít, rượu cũng ăn không ít. Lý Quỳ nhìn xem thân mật hai người, gãi gãi râu ria, nhìn về phía Quảng Huệ nói, ca ca không phải nói cưới hai cái nương tử sao? Một cái khác là ai? Quảng Huệ lập tức vui vẻ, chính là cái kia đánh thắng ngươi hô nương tử, hiện tại cũng mang thai hải tử, bụng cũng lớn. Ai? Hô nương tử? Ca ca như thế nào cưới nàng? Lý Quỳ hoảng sợ nói, ca ca một giới thư sinh, như thế nào cưới cái của cái? Quảng Huệ lắc đầu nói, ta cũng không biết, ngược lại ca ca chính là cưới. Lý Quỳ vội la lên, không được, ta đến đuổi theo hướng ca ca hỏi cho rõ, hô nương tử không phải đặt trước qua hôn sao? Ca ca có thể nào cưới nàng? Nói liền đuổi tới đằng trước. Còn không chờ Lý Quỳ mở miệng hỏi, chỉ thấy Dương Lâm phóng ngựa đi vào Vương Luân trước người đột nhiên nhảy xuống. Vội vàng nói, ca ca, việc lớn không tốt. Triều đình đại quân liên tiếp công phá Tấn Hành, Lang Xuyên, Cao Bình, Hồ Quan, Trường Trị, Lộ Thành, Tương Viên, Bình Vây Du Xã, công phá sắp đến. Khác một đạo đại quân cũng công phá Lâm Phần, Giới Lưu trở thành, đã đối Điền Hổ hình thành vây kín chi thế. Một khi công phá Du Xã, Thái Cổ, Thái Nguyên ba thành, Điền Hổ bại vong sắp đến. Chương 478, Điền Hổ bại vong trung chương 478. Điền Hổ bại vong trung dù là Vương Luân xưa nay ổn trọng, nghe vậy cũng là sắc mặt đại biến. Tự điều động Lữ Văn Trung, Mã Cường, Tiết Vĩnh Linh 500 nhân mã tiến đến Bao Độc Sơn, mấy tháng thời gian đến, Vương Luân từ đầu đến cuối đối Bắc Địa thế cục duy trì chú ý, liền sợ xảy ra đột phát sự kiện. Nhất là Hồ Quan công thủ tiến triển, bởi vì Lữ Văn Trung liền bị Điền Hổ an bài đóng giữ Trường Trị. Hồ Quan một khi bị công phá, Trường Trị liền môn hộ mở rộng, Lữ Văn Trung muốn bằng vào mấy ngàn binh mã chống đỡ triều đình đại quân, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Công phá Trường Trị, Lữ Văn Trung ra sao hạ trạng? Bị bắt, bị giết, chạy trốn. Nghĩ tới đây, Vương Luân đâu còn có thể chấn định lại, vội vã hướng Dương Lâm hỏi lên. Mặc dù mất đầu lĩnh trầm ổn khí độ, sẽ bị người khác xem nhẹ, nhưng Vương Luân lúc này đâu còn có thể lo lắng những này. Dương Lâm kỳ thật so Vương Luân gấp hơn, hắn cũng biết rõ vô cùng Lữ Văn Trung tầm quan trọng. Bận điệu trả lời, Lữ Văn Trung huynh đệ biết được Trường Trị thủ không được, tại hao phí tận lôi một pháo thạch chờ thủ thành khí giới đánh lui quan binh hai lần công thành sau, mang theo 5000 binh mã một đường triệt thoái phía sau, lúc này đã triệt hồi du xã. Vương Luân nghe xong nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Lữ Văn Trung không chết liền tốt, lập tức nhân tiện nói, Du Xã hiện tại có bao nhiêu binh mã? Dương Lâm trực tiếp từ trong ngực móc ra tình báo, đưa cho Vương Luân nói, Hồ Quan thủ tướng Ngũ Túc, Trúc Kính, Cảnh Cung, Trường Trị Lữ Văn Trung huynh đệ, Đồng Trừng, Thẩm Ký Lộ, Thành Thủ đem Trương Lễ, Triệu Có Thể, Tương Viên thủ tướng Từ Uy, Diệp Thanh, trung mang đến 3 vạn hội binh. Mặt khác, Điền Hổ đã điều động Thái Úy phòng học độ linh sĩ quan cấp cao 10 viên, tinh binh 3 vạn, trợ giúp Du Xã. Tăng thêm Du Xã nguyên bản 2 vạn quân coi giữ, tổng cộng 8 vạn đại quân. Vương Luân lật ra tình báo tinh tế xem xét, tổng cộng có 2 phần. Trong đó một phần bên trên ghi lại nội dung, Dương Lâm không sai biệt lắm nói xong, Lưu Văn Trung, Mã Cường, Thiết Vĩnh ba người đều không trở ngại. Mặc dù thành rách nát trốn đến Du Xã, nhưng cũng chưa từng nhận trừng phạt. Ngược lại thăng lên chức quan, thống lĩnh binh mã cũng nhiều gấp đôi. Một phần khác là nguyên bản đóng tại phần Dương Đường bân phái người chuyển đến, quan quân Tây Lộ chủ tướng Hà Nam Hà Bắc Tiết độ sứ Vương Hoán liền khắp Dương Thành, Thấm Thủy, Lâm Phần, Giới Hưu. Bây giờ càng là mang theo 10 vạn binh mã vây quanh phần Dương. Điên Hổ dưới trướng chỉ còn lại hang ổ Thấm Nguyên, phần Dương, Bình Diêu, Thái Nguyên, Thái Quốc, Du Xã mấy tòa thành trì, nguy cơ sớm tối. Mà Điền Hổ bản nhân lo lắng phần Dương bị phá, tự mình thống lĩnh thượng thư Lý Thiên Tích, Chính Chí Thụy, chủ cột mật tiết lúc chờ một đám đại tướng, chọn lựa 10 vạn tinh binh, cờ khởi binh, giết châu làm thịt ngựa, khao thưởng tám quân. Tiến đánh bị quan binh cướp đi giới hưu, muốn vây giới cứu phần, hiểu phần Dương bị vây nguy hiểm. Kỹ càng xem hết tình báo sau, Vương Luân liền biết, Điền Hổ chết chắc. Trừ phi, Điền Hổ xuất lĩnh dưới trướng binh mã, tự Thái Nguyên Bắc thượng đầu nhập vào Liêu quốc, được che chở Liêu quốc phía dưới. Hang ổ Thâm Nguyên, Đông, Nam, Tây ba mặt đã mất đi bảo hộ bình chướng, phần Dương thành cô thành, Điền Hổ hiện tại cảnh ngộ so cao Ly quốc còn thảm. Chủ yếu nhất là, đại tống quan binh còn có việc quân, Điền Hổ có cái gì? Nghĩ đến đây, Vương Luân lúc này hợp ở tình báo nói, đi, trở về. Phái người thông chi các đại chủ phó tướng lĩnh, nghị chính sảnh tập hợp. Dứt lời, quay người dặn dò Hoa Tiểu Bội vài câu sau, trở mình lên ngựa chạy về phía Hồ Đậu Phong. Đi xa hải ngoại chinh chiến Đam La, Cao Ly tướng sĩ còn không biết chính mình nguyên bản thăm người thân ngày nghỉ sắp bị thủ tiêu. Vương Luân trở lại chủ trại không lâu, rất nhiều thu đến triệu tập mệnh lệnh hảo hán liền đội vàng đã tìm đến nghị chính sảnh. Đội vàng như vậy triệu tập, khẳng định là có đại sự xảy ra, không có ai sẽ lề mề trì hoãn thời gian, tất cả đều như ong vỡ tổ chạy tới. Vương Luân không có chờ người đã đông đủ lại hiện thân nữa, sớm liền ngồi tại nghị chính sảnh bên trong, nhắm mắt lại suy tư, hẳn là phái nào hảo hán xuống núi tiếp ứng Lưu Văn Trung bọn người. Đang mô phỏng danh sách lúc, tưởng kính thanh âm tại Vương Luân vang lên bên tai, ca ca, chư vị huynh đệ đến đầy đủ. Vương Luân đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn quanh tả hữu sau lên tiếng nói, chư vị huynh đệ, triều đình đại quân phát khởi thế công, đồng quán dẫn binh tự nam chiếu bắc, một đường đánh hạ Hồ Quan, Trường Trị, Lộ Thành, Tương Viên, bây giờ bình vây Du Xã. Tây lộ chủ tướng Hà Nam Hà Bắc tiết độ sứ Vương Hoán cũng liền khắp Dương Thành, Thấm Thủy, Lâm Phần, Giới Hưu, đóng quân phần Dương Thành bên ngoài. Điền Hổ binh bại sắp đến, chúng ta cần làm tốt tiếp thu Điền Hổ hội binh chuẩn bị. Lữ Văn Trung, Mã Cường, Tiết Vĩnh ba vị huynh đệ bây giờ ngay tại Du Xã, mà Đường Vân, Thôi Gia cùng Văn Trọng dùng ba vị huynh đệ đồng dạng bị nhốt phần Dương. Quan binh liên tiếp đánh hạ thành trì, chính là sĩ khí tăng vọt thời điểm, một cái sơ sẩy Lữ Văn Trung đám huynh đệ sợ bị quan binh bao vây chặn đánh. Bởi vậy, sơn trại cần phái người dưới núi tiến về phần Dương, Du Xã lưỡng địa, tiếp ứng Lữ Văn Trung đám huynh đệ. Tiện thể tiếp thu Điền Hổ hội binh. Chư vị huynh đệ có thể nghe rõ, như có đáng nghi hiện tại liền nói ra. Vương Luân một hơi đem lần này triệu tập lên đám người nguyên nhân nói rõ sau, quan sát đến chúng hảo hán phản ứng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Mi Sinh đột nhiên đứng dậy, ca ca, mấy lần trước cơ hội lập công đều bị các huynh đệ khác cướp đi, một mực không rơi xuống tiểu đệ trên đầu, hôm nay cũng không thể nhường tiểu đệ lại đóng giữ sân trại. Tiểu đệ nguyện lãnh binh xuống núi, tiếp ứng Lữ Văn Trung đám huynh đệ an toàn trở về. Theo Mi Sinh xin chiến, một bên khác Tôn Lập cũng đứng lên nói, ca ca, tiểu đệ tìm nơi nương tựa Lương Sơn Bạc đã có mấy tháng, lại tất công là lập, nguyện lãnh binh xuống núi. Tôn Lập thanh âm không cao, lại kiên định lạ thường, đồng dạng là lập công sốt ruột. Thấy Mi Sinh, Tôn Lập hai người đọc trước, cái khác hảo hán cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao đứng dậy xin chiến. Chính là từ trước đến nay Phật hệ Lỗ Đạt cùng vừa mới lập công trở về Lâm Sùng cũng lần lượt đứng dậy xin chiến. Vương Luân thầm nghĩ, quân tâm có thể dùng. Trên mặt mang lên nụ cười, không nhanh không chậm nói, chư vị huynh đệ lại ngồi, lần xuống núi này can hệ trọng đại, còn cần chúng ta chúng huynh đệ thường nghị một phen. Chư vị huynh đệ cũng biết, bây giờ sơn trại gấp thiếu nhân thủ, nhất là hải ngoại cao ly cảnh nội. Lần này tiến đến tiếp ứng, không chỉ có muốn bảo đảm Lữ Văn Trung đám huynh đệ an nguy, còn cần nhiều hơn hợp nhất điển hổ dưới trướng hội binh. Những này hội binh lớn đều trải qua chiến trường, so phổ thông bách tính mạnh không ít, cũng không cần mang về núi trại chỉnh biên thao luyện, trực tiếp vận chuyển hải ngoại, sắp xếp các quân liền có thể ra trận giết địch. Mặt khác, thủy quân cũng cần thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, kịp thời đem tất cả nhân mã đưa đi Cao Ly. Trương Hành, Tiểu Ngũ, vận chuyển binh mã nhiệm vụ liền do hai người các ngươi phụ trách. Trương Hành, Nguyễn Tiểu Ngũ đứng dậy đáp ứng. Lúc này, trọng yếu nhất vẫn là chọn tốt lãnh binh chủ tướng. Kịch liệt tranh luận qua đi, Vương Luân vẫn là tuyển định Mi Sinh, Tôn Lập hai người là chủ tướng. Sơn Sĩ Kỳ tiếp tục đảm nhiệm Mi Sinh phó tướng, Giải Chân, Giải Bảo lĩnh lục địa đặc chiến đội đảm nhiệm chính sát. Mà Tôn Lập phó tướng thì là Châu Uyên, Châu Nhuận hai chú cháu, mà khác Can bại sáp xí Hổ Lôi hành lĩnh lục địa đặc chiến đội đảm nhiệm chính sát. Mi Sinh xuất 1000 quân mã tiến đến Phần Dương. Tôn Lập thì lĩnh 1000 quân mã chạy tới Du Xã. Dương Lâm lại điều động 200 cẩm y liễu vệ theo quân tiến đến, truyền lại tình báo đồng thời, hiệp trợ đốc chiến. Sự tình từ khẩn cấp, định ra tiếp ứng chủ phó tướng sau, Vương Luân lập tức tan họp. Để cho Mi Sinh bọn người nắm chặt thời gian chọn lựa nhân mã, chuẩn bị đủ đao giáp lương thảo. Chương 479, Điền Hổ bại vong hạ chương 479, Điền Hổ bại vong hạ trời chiều như tơ, hoàng hôn như vẽ, chính là Lương Sơn Bạc trong một ngày như mộng như ảo lúc. Lúc này Vương Luân lại không dành thưởng thức. Liên phát mấy đạo quân lệnh an bài tiếp ứng nhân mã sau, còn cần hạ lệnh hủy bỏ hơn ngàn đi theo cùng Sử Văn Cung trở về thủy quân thăm người thân ngày nghỉ. Lưu thủ Lương Sơn các đại quân đoàn cũng cần tích cực chuẩn bị chiến đấu, phòng bị triều đình đại quân diệt đi Điền Hổ sau, đến đây chinh phạt Lương Sơn. Quân sư Tưởng Kính đang mang theo Đỗ Thiên, tống bạn bọn người, khẩn cấp thống kê Sử Văn Cung mang về tiền lương, tách ra chỉnh lý tốt, thuận tiện nhập kho làm sổ sách. Lung tung lay ăn vài miếng cơm, Dương Lâm cầm lấy tình báo lại tìm tới Vương Luân. Để đua xuống, vội vã lật ra xem xét. Nguyên bản bị triều đình đoạt đi giới lưu thành, lại bị Điền Hổ mang binh chiếm trở về, Hà Nam Hà Bắc tiết độ sứ Vương Hoán dẫn binh lui lại 50 dặm. Điền Hổ một chiêu vây giới cứu phần, vậy mà ngoài ý liệu thành công. Nhìn xem tình báo trong tay, Vương Luân trong lúc nhất thời lại ngây mẩn. Là Điền Hổ liều chết phản công, vẫn là Vương Hoán liên tiếp đại thắng, cứ thế tiêu binh thất bại. Trong tình báo không có viết thanh nguyên nhân, Vương Luân lúc này cũng không đoán ra được. Điền Hổ đại quân không quá mức thương vong, mà Vương Hoán xuất lĩnh quan binh lại thương vong thảm trọng, giới Hưu Thành bị bỗng nhiên luồn lên một mùi lửa kém chút đốt cháy khét. Vương Luân chỉ tưởng tượng, việc này 89 phần 10 chính là kia thần câu tử Mã Linh gây nên. giới hưu phía dưới mặt đất, than đá tài nguyên phong phú. Thi pháp dẫn đốt, một đốt liền không dừng được, chỉ dựa vào nhân lực sợ là diệt cũng diệt không xong. Mã Linh nếu là không sợ tổn hại âm đức, không gián đoạn thi pháp, giới hưu thành bên trong đại hỏa, sợ là có thể đốt lên mấy tháng thời gian. Kể từ đó cũng là có thể giải phần dương nguy cơ, có thể điển hổ thanh danh sợ là muốn tối đường cái. Nếu là có thể có nhân thê tạo dứt khoát thủ đoạn ngược lại cũng thôi, đổi được trầm khẩu khí cơ hội, lại có thể lôi kéo lên quân mã, phản công triều đình đại quân. Nhưng vấn đề là, điển hổ cũng không có tư cách cùng nhân thê tạo đặt chung một chỗ so sánh. Bất quá như thế cho Vương Luân tranh thủ thời gian, có thể mượn cơ hội này đem tình báo đưa đến đóng giữ trong tay phần dương đường vân, biết được chính mình tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Vương Luân lúc này mở ra bút mực, thêm vào một phần mệnh lệnh, nhường Dương Lâm tiếp tục phái người đưa đi phần dương. Xử lý xong tình báo, lúc này mới có thời gian đến ăn vừa rồi không ăn xong cơm. Mặt trăng treo trên cao thời điểm, lại có tình báo truyền lên núi, ngủ say Vương Luân mơ mơ màng màng bị Quảng Huệ đánh thức. Nhóm lửa ngọn đèn, nhờ ánh lửa xem xét, lại là quan binh bại trốn. Chỉ có điều nhân vật chính từ Vương Hoán biến thành đồng quán. Thái úy phòng học độ lãnh binh đi vào du xa sau, không chỉ có không có dựa thành mã thủ, ngược lại mấy lần phái binh ra khỏi thành tác chiến. Đồng quán một phương, ba trận chiến ba bại, trực tiếp lui giữ đến tương viên, đội công làm thủ. Phòng học độ mạnh như vậy, thế cục biến hóa nhanh như vậy, Vương Luân cảm giác có chút không đúng, tìm ra phía trước mấy phần tình báo, tinh tế nghiên cứu. Thẳng đến mí mắt bắt đầu đánh nhau, vẫn là không có phân tích ra cái căn nguyên đến. Cuối cùng, chỉ có thể ở mê hoặc bên trong, mơ màng nặng đã ngủ say. Ngày kế tiếp sau khi tỉnh lại, Vương Luân luôn cảm giác quan binh đại bại lộ ra quỷ dị. Vương Hoán đại bại còn có thể nói con nghe được, dù sao có Mã Linh cái pháp sư này tại, cũng có được giới hưu cái này địa lợi ưu thế. Có thể sĩ khí đang vượng đồng quán đại quân, làm sao lại sẽ bị phòng học độ đánh chạy trối chết. Nữ Văn Trung mặc dù không phải phòng học độ tâm phúc thân cận, nhưng tại du xã một đám trong hàng tướng lãnh, cũng thuộc về cao tầng. Chẳng lẽ liền không có phát hiện chỗ nào không đúng? Cùng ngày, không có tình báo truyền đến. Mi Sinh, Tôn Lập đã tập kết chạy xuống dòng dòng sơn binh mã, chờ xuất phát. Vương Luân cắn răng một cái, quyết định tin tưởng mình trực giác, cũng không ngăn cản hai người xuất phát. Nhưng trong lòng lo nghĩ lại gọi Vương Luân cả đêm trăn trọc. Lại qua một ngày, tình báo lần nữa truyền đến. Nội dung không nhiều. Điên Hổ tự mình dẫn đại quân thừa thắng xông lên, Vương Hoán tiếp tục triệt thoái phía sau, đã lui đến Lâm Phần. Phòng học độ hỏa lực tập trung tương biên, đồng quán thủ thành không ra. Tiếp xuống mấy ngày, vẫn như cũ có tình báo truyền đến, có thể quan binh cùng Điện Hổ đại quân tựa như thương lượng xong như thế. Song phương hoàn toàn cầm cự được. Phòng học độ công không được tương biên, bất đắc dĩ lui binh đến du xã. Điện Hổ lại dẫn đại quân vây khốn Lâm Phần, một bộ không công phá Lâm Phần, thế không bỏ qua thái độ. Ngay tại Vương Luân hối hận không có ngăn đón Mi Sinh, Tôn Lập xuống núi, cảm thấy triều đình đại quân quá mức phế bất lúc, tình báo tựa như cựu muội liên phát kim bài như thế, một phần tiếp một phần truyền lên núi trại. Điện Hổ chết, chết vô cùng đống nhiên. 10 vạn tinh binh bị Vương Hoán, Đồng Quán hợp binh sau, đánh đánh tới bời. Đúng vậy, Vương Hoán, Đồng Quán hợp binh. Đồng Quán giả bộ không địch lại phòng học độ, lui dự đến tương viên sau, lưu lại 3 vạn binh mã thủ thành. Chính mình thì mang theo còn lại mấy vạn binh mã, trải qua Lộ Thành, Hồ Quan, Lang Xuyên, Tấn Thành, Thấm Thủy, ngày đi đêm nghỉ lượn quanh một vòng lớn, âm thầm đi vào Lâm Phần. Chắp tay trước 17-8 vạn quan quân, tại Điền Hổ công thành sau khi thất bại sĩ khí sa sút lúc, ra khỏi thành đánh vào Điền Hổ bên trong trướng. Một trận chiến định càn khôn. Điền Hổ cũng không kịp chạy trốn, liền bị 80 vạn cấm quân phó tổng giáo đầu trung ngang, một đũa chém rất dưới ngựa. Tại chỗ bỏ mình, 10 vạn tinh binh tử thương vô số, tàn binh tứ tán bỏ chạy, có chạy trở về Điền Hổ hang ổ Thấm Nguyên, có thì đi phần Dương. Nghi đem thừa dụng truy giặc cùng đường. Triều đình đại quân tại Đồng Quán xuất linh dưới, thừa thắng xông lên, vòng qua giới Hưu lao thẳng tới Thấm Nguyên. Lưu thủ tại Thấm Nguyên Điền Ưu, Phạm Quyền chờ văn võ liều chết chống cự. Mặc dù giết chết hơn vạn quân mình, có thể Thấm Nguyên thành vẫn như cũ bị công phá. Thái tử Điền Định bị bắt, quốc trưởng Phạm Quyền bị bắt. Hai đại vương điền báo, quốc cứu ổ Lê thừa dịp loạn riêng phần mình dẫn tàn binh chạy trốn. Điền báo bỏ chạy phần Dương, ổ Lê thì chạy tới Thái Nguyên. Bây giờ Ngụy Tấn đã là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Nam Châu 56 huyện địa bàn, chỉ còn lại phần Dương, Bình Diêu, Thái Nguyên, Thái Cốc cùng Du Xã. Dựa theo đường bân truyền về tình báo đến xem, phần Dương thành bên trong bây giờ còn có 10 vạn binh mã, tướng lĩnh cũng không ít. Thống quân đại tướng Mã Linh, võ có thể, Từ Cẩn, hai đại vương điền báo, Tắc Hiền, Đảng Thế Long, Lang Quang, Đoạn Nhân, Miêu Thành, Trần Tuyên. Đường bân ba người tại phần Dương địa vị trong nháy mắt bị ép xuống. Ngụy Tấn Vương Điền Hổ bỏ mình, Ngụy Thái tử Điền Định cũng bị bắt sống, hang ổ Thấm Nguyên tức thì bị công phá. Đồng Quán trong lúc nhất thời hăng hái, mong muốn thừa cơ diệt đi còn lại tàn binh, thu hồi bị Điền Hổ tàn binh chiếm lĩnh còn lại thành trì. Làm sơ chỉnh đốn, liền chia ra ba đường. Đồng Quán tự mình lãnh binh 10 vạn, công tới phần Dương, mong muốn thu phục cái này Điền Hổ lên tạo cung điện, Ngụy Thiết Văn võ quan lại Ngụy Tấn đô thành. Vương Hoán lãnh binh 5 vạn, thẳng đến Tương Viên. Một đường khác thì từ thượng đảng Thái Nguyên tiết độ sứ từ kinh lãnh binh 3 vạn, tiến đánh Bình Diêu. Chặt đứt Điền Hổ tàn binh đối phần Dương thành trợ rút. Tin chiến thắng liên tiếp truyền vào Đông Kinh, triều đình trên dưới vui mừng khôn xiết, Huy Tông đã để văn võ bắt đầu thương thảo đối Đồng Quán như thế nào ra định hưởng. Đồng Quán lật xe, xem như phần Dương thành bên trong địa vị cao nhất hai đại vương điền báo, đối Đồng Quán hận thấu xương. Hạ lệnh phần Dương thành trên dưới liều mạng chống cự quan binh công thành, phát động toàn thành ba mẹ và trẻ em già yếu, tử chiến công hàng. Lại thêm Mã Linh, võ có thể, từ cần ba cái này hiểu được dị thuật tướng lĩnh, trong 3 ngày Đồng Quán 5 lần cưỡng ép công thành, tất cả đều là thất bại. Ngoại trừ lưu lại hơn vạn quan binh thi thể bên ngoài, không có chút nào tiến thêm. Ngoan cố chống cự. Chương 480, Điền Hổ ngược Lương Sơn no bụng thượng chương 480, Điền Hổ ngược Lương Sơn no bụng thượng cái này liên tiếp thắng được đại thắng đồng quán cũng không biết có phải hay không là thấy lợi tối mắt. Muốn độc tài công lao đá đi Vương Hoán thì cũng thôi đi, tiến đánh Phần Dương lúc liền Phần Dương thành bên trong có nào tướng lĩnh, nhiều ít phản quân đều không có điều tra rõ ràng, liền hạ lệnh toàn quân cưỡng ép công thành. Thật tình không biết chính là loại này không cho thành nội phản quân đường sống cách làm, hoàn toàn khơi dậy Điền Báo bọn người liều chết thủ thành quyết tâm. Triều đình không cho đường sống, vậy thì giết ra một đường máu. Bây giờ còn tại Phần Dương thành bên trong người, cho dù không có trực tiếp tham dự gia nhập Điền Hổ phản loạn, quan binh công phá Phần Dương thành sau cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Có ai có thể chứng minh chính mình cùng Điền Hổ phản quân không có chút nào liên quan? Có hay không cho phản tặc Điền Hổ rời qua một khối gỗ? Có hay không cho phản tặc Điền Hổ nộp lên trên trả tiền? Phản tặc Điền Hổ chiếm lĩnh Phần Dương thành sau vì sao không trốn đi? Liên cái này tam liên vấn, Phần Dương thành bên trong có ai dám vô bộ ngực, có lý có cứ trả lời đi ra. Điền Báo thân làm Điền Hổ thân đệ đệ, Ngụy Tấn hai đại vương, vốn là cùng đồng quán cầm đầu quan binh thủ sâu như biển, bây giờ triều đình còn không cho hắn một đầu sinh lộ, cũng làm cho Điền Báo hoàn toàn gãy mất đầu hàng tâm tư. Tại Tắc Hiển, đảng thế long đám người thuyết phục hạ, trắng trận khao thưởng quân coi giữ, cổ động toàn thành lão tiểu, tử thủ Phần Dương. Đồng quán bị ngăn khuất Phần Dương thành bên ngoài. Lịch sử cho người duy nhất giáo huấn, chính là mọi người chưa hề trong lịch sử hấp thụ bất kỳ giáo huấn. Đồng quán cũng không ngoại lệ. Phàm là đồng quán có thể từ nhân thê tạo trên thân học được một chút thủ đoạn, cũng sẽ không vội vã tiêu diệt Điền Hổ dưới trướng tàn binh tàn tướng. Chỉ cần học nhân thê tạo tại quan độ chi chiến sau cách làm, Điền Hổ thế lực còn sót lại không bao lâu liền sẽ tự sụp đổ. Ngụy Tấn Vương Điền Hổ bỏ mình, Ngụy Thái tử Điền Định bị bắt. Hai cái đệ đệ Điền Báo, Điền Ưu, một cái tại Phần Dương, một cái tại Thái Nguyên. Chiếu vào chép bài tập rất khó sao? Trong lúc nhất thời Vương Luân bất đắc dĩ cười khổ, cuối cùng biết Đại Tống tại sao lại bị Tây Hạ, Liêu Quốc, Kim Quốc đánh kêu ba ba. Vừa sử một chiêu ám độ Trần Thương đại thắng sau trực đảo Hoàng Long, sao phải kết thúc lúc liền biến thành đầu voi đuôi chuột. Lần này, triều đình cho dù có thể tiêu diệt Điền Hổ thế lực còn sót lại, sợ rằng cũng phải nỗ lực thương vong cực lớn một cái giá lớn. Bất quá chuyện này đối với Vương Luân thậm chí Lương Sơn tới nói, lại là chuyện tốt. Như chút được gánh nặng đem tình báo đặt lên bàn, vừa đứng dậy chỉ thấy Dương Lâm chậm rãi hướng mình đi tới, sau lưng còn đi theo sát cái còi nhạc hòa. Thấy Vương Luân ngẩng đầu nhìn đến, hai người bước nhanh về phía trước hành lễ. Dương Lâm đưa qua một phần tình báo, nhạc hòa bờ môi mấp máy, mong muốn nói cái gì lại không nói ra, chỉ là trên mặt mang mấy phần cấp sắc. Nhạc hòa huynh đệ thế nào? Có chuyện muốn nói. Vương Luân tiếp nhận tình báo đặt lên bàn cũng không trực tiếp mở ra xem xét, ngược lại một mặt ấm áp nhìn xem nhạc hòa hỏi. Chỉ nhìn Dương Lâm bộ dáng, liền biết phần tình báo này không cần sốt ruột. Ta, trại chủ, dù xã bên kia song phương rằng co không xong, từ đầu đến cuối không có tiến triển, ta muốn một cái khác đội huynh đệ tiến đến nhạc hòa nội tâm lo lắng bất an, sợ Vương Luân cự tuyệt. Vương Luân chỉ vừa thả ở trên bàn sách tình báo, nhìn về phía Nhạc Hòa cười nói, thế nhưng là cùng phần tình báo này có quan hệ. Phòng học độ còn tại Du Xã. Điền Báo, Điền Mưu đều không có gọi hắn triệt binh hồi biên. Nhạc Hòa nhìn một chút Dương Lâm, thấy khẽ gật đầu lúc này mới trả lời, về trại chủ, cũng không có tin tức này chuyển đến. Dương Lâm gấp nói theo, lấy Lữ Văn Trung ca ca tại Du Xã một đám trong hàng tướng lãnh địa vị tới nói. Nếu là phòng học độ tiếp vào loại này mệnh lệnh, tất nhiên không thể gạt được hắn. Tiểu đệ cảm thấy, có thể là Du Xã bên trong không tốt truyền ra tin tức, liền nghĩ đến nhường Nhạc Hòa huynh đệ dẫn người tiến đến nhìn xem. Vương Luân nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng cũng không trực tiếp đáp ứng, mà là mở ra tình báo xem xét lên. Quả nhiên, phần tình báo này cũng không phải là Nữ Văn Trung bọn người truyền về, mà là xuất từ đi theo Tôn Lập tiến đến Du Xã Cẩm Y Liễu vệ chi thủ. Cùng hôm qua truyền về kia phần so sánh, chỉ nhiều một chữ. Lão luyện thành thục Vương Hoán không hổ là mười tiết độ đứng đầu, đối đại Du Xã chỉ vây không công. Chính là không biết là đồng quán mệnh lệnh, vẫn là cái này bị Chiêu An Lục Lâm cường nhân không muốn cưỡng ép tiến đánh, tạo thành chính mình dưới trướng binh mã quá nặng thương vong. Buông xuống tình báo, Vương Luân lúc này mới nhìn về phía Nhạc Hòa cười nói, Vương Hoán không đơn giản à? Ngươi nếu là tiến đến, vạn không nên xem nhẹ với hắn. Nhạc Hòa nghe vậy lại hỉ, ôn quyền nói, tiểu nhân ghi nhớ trại chủ dạy bảo. Vương Luân gật đầu, nhìn về phía Dương Lâm nói, vậy ngươi liền phân công một đội nhân mã đi theo Nhạc Hòa xuống núi. Vương Luân đều mở miệng, Dương Lâm làm sao không đồng ý hướng chi nhường Nhạc Hòa tiến đến cũng là Dương Lâm chính mình ý tứ. Lúc này gật đầu đáp, ca ca yên tâm, tiểu đệ cái này sắp xếp người ngựa. Dứt lời, liền mang theo Nhạc Hòa mừng rỡ rời đi. Đồng quán tiến đánh Phần Dương trung quy là không thể ra Vương Luân dự liệu, giết mắt đỏ đồng quán vì mau chóng công phá Phần Dương thành. Không tiếc quan binh thương vong, liên tục không ngừng tấn công mạnh Phần Dương thành. Tại khí giới công thành sung túc cung ứng phía dưới, ác chiến 10 ngày, Phần Dương thành từ đầu đến cuối không bị công phá. Chết nhiều ít quan binh, không ai thống kế thành. Phản quân chết nhiều ít, cũng không có người chú ý. Vương Luân chỉ biết là đóng giữ Phần Dương thành bên trong thống quân đại tướng Thần Câu Tử Mã Linh hoàn toàn giết điên lên rồi. Chết tại kích dưới quan binh tướng lĩnh đã có hơn 30 người, tổn thương tại gạch vàng dưới càng là vô số kể. Ngay cả chém chết Điền Hổ 80 vạn cấm quân phó tổng giáo đầu Trung Ngang, cùng 80 vạn cấm quân đô giáo đầu Khâu Nhạc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Song song bị Mã Linh dùng gạch vàng đánh không xuống giường được. Có thể đại phát thần uy Mã Linh vẫn không thể nào giữ vững Phần Dương thành. Triều đình đại quân vây công Phần Dương ngày thứ 15, Phần Dương thành cuối cùng vẫn là bị công phá. Điền Báo chết bởi trong loạn quân, Tắc Hiền, Đảng Thế Long, Lang Quang, Đoạn Nhân, Miêu Thành, Trần Tuyên các tướng lãnh hoặc chết hoặc bị bắt. Chỉ có Mã Linh mang theo võ có thể, thứ cần hai người tung tích không rõ. Đường Bân ba người lại là thừa dịp thành phá đi lúc, mang theo ba vạn hội binh tự Bắc Môn chạy ra, hướng Thái Nguyên mà đi. Bởi vì Bình Diêu thành cũng bị quan binh công phá. Phần Dương thành phá tin tức truyền đến Du Sa sau, một đám phản quân cũng là lòng người bàng hoàng, thường có âm thầm chạy trốn binh sĩ. Mấy ngày xuống tới, chạy trốn binh sĩ đã có mấy ngàn. Phòng học độ nhiều lần hạ lệnh nghiêm phòng đào binh, một khi bắt lấy lập giết không tha. Vẫn như cũ ngăn không được binh sĩ trốn đi quyết tâm. Canh giữ ở trong thành là cái chết, chạy đi sau khó mà nói còn có thể tiếp tục sống. Binh sĩ, tướng lĩnh quan hệ trong đó rắc rối khó gỡ, biết rõ thủ không được Du Sa dưới tình huống, không trốn đi chính là chờ chết. Đừng nói binh sĩ tướng lĩnh, chính là Du Sa trong thành phú hộ, bách tính cũng nghĩ chạy trốn. Mắt thấy dưới trướng binh mã từng ngày sói mòn, phòng học độ bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ Du Sa, dẫn binh lui hướng Thái Quốc. Nữu Văn Trung lấy đoạn hộp là lấy cớ, chờ phòng học độ xuất lĩnh đại quân rút lui sau, trực tiếp mang theo dưới trướng 2 vạn binh mã nửa đường cải biến phương hướng, thừa dịp thoát ly đại quân, trực tiếp chạy tới Bao Độc Sơn, chờ đợi tiếp ứng Đường Vân một đoàn nhân mã. Điên Hổ chiếm lĩnh 5 châu 56 huyện, hoàn toàn loạn. Hội binh khắp nơi đều là, quan binh vội vàng tiến đánh thành trì, sao có thể lo lắng 4 phía tán loạn Điên Hổ hội binh? Lực lượng vũ trang địa phương thì càng đừng nói nữa, triều đình còn chưa điều động quan viên tới quản lý đâu. Nhiều bách tính thảm tao Điền Hổ hội binh cướp bóc đốt giết, dọa đến vô số dân chúng nhao nhao thoát đi cố hương, muốn tránh qua binh hay. Chương 481, Điền Hổ ngược lương sơn no bụng trùng. Chương 481, Điền Hổ ngược lương sơn no bụng trùng. Treo leo rào thoa ngọn núi như rồng có sừng chiếm cứ, giữa sườn núi ở giữa cao 3 trượng sòng gỗ vắt ngang cửa ải, vót nhọn gỗ tròn đỉnh dính lấy mấy đám hong khô ứng vũ. Dưới vách khe sâu tiếng vọng lên sáng con chim cắt vỗ cánh sẹt qua dư âm. Thiết binh quần tại sơn trại phía tây nổi lên ưng miệng nham bên trên ngủ gật, trước người mới ra chống làm bằng da trâu bị hạ xương thấm đến tỏa sáng. Loạn phát ở giữa dính lấy lá tùng, mặc dù từ từ nhắm hai mắt ra, tay phải vẫn nắm chặt hồng anh hương, tay trái hổ khẩu chỗ năm xưa vết sẹo theo hô hấp có chút chập trùng. Thiết đầu lĩnh mau nhìn, dưới núi người đến. Bên hai truyền đến một tiếng kinh hô, Thiết binh không sai đột nhiên đứng dậy, mắt hổ trợn lên giường như trung đồng, ánh mắt như kiếm bản đâm rách xương mù hướng dưới núi quét tới. Đánh trống. Thấy rõ chân núi đen nghịt đám người, Thiết binh lúc này quát. Phanh phanh. Kịch liệt tiếng trống đột nhiên vang lên, ngay sau đó còn lại mấy chỗ phương hướng cũng chiêng trống vang trời. Thiết binh xách theo hồng anh thương hướng trong trại chạy tới. Xa xa trông thấy Nữu Văn Trung liền hô, ca ca, dưới núi tới thật nhiều nhân mã, một mảnh đen kịt phun lên núi đến. Nữu Văn Trung thân mang giáp trụ, hết trong tay tam tiên lưỡng nhận đao liền hỏi, nhưng có thấy rõ ràng lai lịch ra sao, có phải hay không Đường Vân huynh đệ bọn người? Ca ca, dưới núi tới thật nhiều nhân mã. Một bên khác, Mã Cường khiêng một cây trường kích vừa chạy vừa hô. Lúc này, sơn trại các nơi lại chạy ra hơn 10 người, vây quanh. Xét theo cán dài dịu to bản trúc kính quát, thế nhưng là quan binh đuổi theo. Bao Độc Sơn khoảng cách hồ quan quá gần, sớm biết liền chạy xa một chút. Chạy chỗ nào? Nơi đây còn có thể dựa vào núi phòng thủ, huống hồ tay cầm đại ca không phải nói, Đường Bân mấy người cũng sẽ đến này tụ hợp. Phương Quỳnh treo tốt cung tiễn, đứng ở phía sau Nữu Văn Trung lớn tiếng nói, chính là, nếu không phải tay cầm đại ca, chúng ta lúc này chỉ sợ sớm đã bỏ mình, quan binh nếu là đuổi theo cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. An Sĩ Vinh lớn tiếng phụ họa. Trúc Kính bên cạnh Ngũ Túc cũng sẽ trúc kính giữ chặt, nhìn về phía Nữu Văn Trung nói, tay cầm đại ca, chúng ta đã đi theo ngươi cùng nhau đến đây, tất nhiên là tin được ngươi. Ngươi chỉ cần một câu, lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta huynh đệ tuyệt không hai lời. Nữu Văn Trung gia nhập Điền Hổ dưới trướng, nhiều lần lập chiến công, võ nghệ, thủ đoạn đều là nhân viên tốt nhất. Tăng thêm ngày bình thường tận lực kết giao, xuất lĩnh 2 vạn binh mã thoát ly phòng học độ lúc, đi theo cùng nhau rời đi tướng lĩnh cũng không ít. Ngũ Túc, Trúc Kính, Sử Định, Nô Thành, Phương Bình Dương, Bừng, Quách Tin, Tô Cát, Trương Tưởng, An Sĩ Vinh, Phương Thuận, Thẩm An, Lương Nguyên, Trừ Hành, Thạch Kính, Tần Thăng trở chung 21 người. Nhất là Phương Bình, An Sĩ Vinh hai người, vốn là Nữu Văn Trung đóng giữ trưởng trị lúc phó tướng, đối Nữu Văn Trung nhất là tin phục. Ngũ Túc, Trúc Kính vốn là hộ quan thủ tướng, bại trốn đến trường trị lúc, cũng là Nữu Văn Trung làm cho người mở ra đóng cửa, cứu được tính mệnh. Còn lại một đám tướng lĩnh, hoặc là đến Nữu Văn Trung ân huệ, hoặc là kính nể Nữu Văn Trung bản lĩnh, hoặc là có thể đã lựa chọn đi theo Nữu Văn Trung nửa đường chạy trốn, cái nào trong lòng không ôm tiếp tục còn sống ý nghĩ. Trúc Kính cũng không phải không phục Nữu Văn Trung, chỉ là lo lắng quan binh truy sát đến tận đây, phát câu bực tức. Dù sao lúc ấy trốn đến Báo Độc Sơn đặt chân lúc, Trúc Kính liền từng nói qua nơi đây sơn trại khoảng cách hồ quan quá gần, không gánh nổi quan binh liền sẽ đến đây chinh phạt. Hồ quan đều chưa từng giữ vững, cái này Báo Độc Sơn không phải càng thủ không được. Dù sao, mặc kệ là binh mã vẫn là quan ải, Báo Độc Sơn đều không thể cùng hồ quan so sánh. Đi, chư vị huynh đệ chớ có cái lộn, hãy theo ta đi quan ải nhìn xem mới quyết định. Nữu Văn Trung nằm chắc trong lòng, nếu thật là quan binh đến đây, cái nào cần đợi đến đánh trống gõ cái chiêng cảnh cáo. Sớm đã có người đến đây cấp báo. Quả nhiên, còn không đợi Nữu Văn Trung dẫn người đi tới quan ải chỗ, liền có thủ vệ chạy tới thông báo, tay cầm tướng quân, quan dưới có người tự xưng Đường Vân, nói là ngài quen biết cũ, chuyên tới để này tìm ngươi. Đường Vân, thật là hắn. Trúc Kính mừng lớn nói. Nữu Văn Trung sắc mặt không thay đổi, ung dung không đội nhẹ gật đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Đi vào con trước, nhìn xuống đi, cầm đầu 3 người chính là Đường Bân, Thôi Gia cùng Văn Trọng Dung. 3 người sau lưng, Mi Sinh Tình Lĩnh xuất hiện. Mở cửa. Nữu Văn Trung lúc này hạ lệnh. Trong tụ nghĩa sảnh, đám người ngồi đầy nhóc đương đương. Thời gian cấp bách, Đường Bân đi thẳng vào vấn đề, Nữu huynh đệ, Tấn Vương bỏ mình, Thái tử đã bị áp đi Đông Kinh, 2 đại vương cũng bị quan binh giết chết. Tiến về Thái Nguyên chỉ sợ là một con đường chết, ta cố ý tiến về Tế Châu tìm nơi nương tựa Lương Sơn Bạc, không biết ý của ngươi như thế nào. Nữu Văn Trung giả bộ như kinh ngạc nói, Lương Sơn Bạc, chúng ta hợp binh tối thiểu có 4, 5 vạn nhân mã, Lương Sơn Bạc có thể cho phép hạ chúng ta. Còn lại một đám tướng lĩnh nghe vậy vừa định đứng dậy phản bác, liền nghe Đường Bân nói, đừng nói 5 vạn nhân mã, chính là 10 vạn, lương sơn bạc cũng dung được. Tiểu đệ lần này có thể từ Phần Dương chạy trốn, chính là được vị huynh đệ kia tương trợ. Lại gọi tiểu đệ là Nữu Minh giới thiệu. Đường Bân nói liền kéo Mi Sinh nói, vị huynh đệ kia gọi là Mi Sinh, chính là Lương Sơn cựu đại quân đoàn chủ tướng một trong, lần này tiến đến cứu viện tiểu đệ chính là thụ Lương Sơn chi chủ Vương Luân ca ca mệnh lệnh. Tiểu đệ trước đó cùng Vương Luân ca ca chính là quen biết cũ, từng cùng một chỗ liên thủ tiến về Liêu địa cướp bóc qua tiền cống hàng năm, giao tình có chút thâm hậu. Nữu Minh nếu là không muốn tìm nơi nương tựa Lương Sơn bạc, tiểu đệ cũng không bắt buộc. Mi Sinh cũng không luống cuống, ngắm nhìn bốn phía sau lên tiếng nói, Vương Luân ca ca trọng nghĩa khinh tài, có thần quỷ chi mưu, thiên hạ đều biết. Lần này đến đây chính là mời chư vị huynh đệ tiến về Lương Sơn tụ nghĩa. Nếu là có vị huynh đệ kia không muốn tiến đến, nào đó cũng không bắt buộc. Chỉ là, không có ta Lương Sơn che chở, chư vị huynh đệ có bao giờ nghĩ tới như thế nào nuôi lên cái này mấy vạn binh mã. Đi theo Nữu Văn Trung đi vào Báo Độc Sơn, một đám tướng lĩnh nhao nhao nhìn về phía Nữu Văn Trung, chính là từ trước đến nay không giữ mồm giữ miệng chúc kính cũng không ngoại lệ. Nữu Văn Trung trầm ngâm một lát, đứng lên nói, Mi Sinh huynh đệ, ta muốn theo ngươi đơn độc trò chuyện chút, có thể. Mi Sinh không chút nghĩ ngợi liền gật đầu nói, đi. Nữu Văn Trung thấy thế, đối với tụ nghĩa sảnh một đám tướng lĩnh nói, ta cùng Mi Sinh huynh đệ tâm sự, chư vị huynh đệ trước chờ đợi một lát. Dứt lời, dẫn Mi Sinh đi hướng tụ nghĩa sảnh hậu viện. Qua nửa ngày, hai người mới dắt tay trở về tụ nghĩa sảnh. Tại chúc kính bọn người ánh mắt mong chờ bên trong, Nữu Văn Trung chậm rãi mở miệng nói, ta ý tiến về Tế Châu tìm nơi nương tựa Lương Sơn bạc, vị huynh đệ kia nếu là không muốn tiến đến, Báo Độc Sơn liền làm ta đưa cho huynh đệ chỗ an thân. Nếu là tương lai bị quan binh vây quét bỏ mình, cũng chớ trách nào đó thấy chết không cứu. Vị huynh đệ kia không muốn theo nào đó rời đi, hiện tại có thể đi hậu viện tạm lánh một chút, ta còn có lời cùng còn lại huynh đệ bàn giao. Nữu Văn Trung nói, chỉ tụ nghĩa sảnh cửa sau. Tiết Vĩnh lúc này hô, ta cùng ca ca cùng đi, lưu lại chờ chết ở đây phải không? Mã Cường cũng đứng lên nói, ta cũng là, nguyện theo ca ca một khối tìm nơi nương tựa Lương Sơn bạc. Có hai người dẫn đầu, Phương Bình, An Sĩ Vinh mấy người cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa, biểu thị chính mình nguyện ý theo Mi Sinh cùng nhau đi tới. Không có người nào là đồ đần, lưu tại Báo Độc Sơn sao có thể có tốt? Không nói trước ăn uống như thế nào giải quyết, chờ quan binh chống đi tay đến, sao lại buông tha mình bực này điển hộ tàn tướng? Như phản tội lớn, thế nhưng là sẽ rơi đầu. Không người đứng dậy, cũng không có người rời đi. Tất cả đều lựa chọn tiếp tục đi theo Mi Sinh. Chương 482, Điền Hổ Ngược Lương Sơn No Bụng Hạ. Chương 482, Điền Hổ Ngược Lương Sơn No Bụng Hạ. Nữu Văn Trung nhìn quanh tả hữu, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Mi Sinh trên thân, tựa như quyết định. Trầm giọng nói, Mi huynh đệ, vậy bọn ta khi nào khởi hành? 4-5 vạn đại quân, cũng không phải số lượng nhỏ, đi trên đường khỏi phải nghĩ đến giấu giếm được người khác, lại thêm quan binh trinh phạt Điền Hổ huyên náo xôn xao, còn lại châu phủ lương binh nếu là đi ra ngăn cản. Liên cái này tặc thế, cũng không biết cái nào có thể ngăn cản. Vạn nhất nếu là tứ ngược lên, cũng là vừa bận nhiều bắt chút tù binh hợp nhất tiến đội, một mạch đóng gói bắt giữ lấy trên thuyền, đưa đi Cao Ly. Mi Sinh không chút nghĩ ngợi nói, quan binh lúc nào cũng có thể đánh tới, ta cảm thấy vẫn là nhanh chóng khởi hành tốt. Mi Sinh huynh đệ nói không sai, tiểu đệ cũng cảm thấy hẳn là mau chóng khởi hành. Đường Bân mở miệng phụ họa, nghĩ đến bụng trộn còn có Tôn Lập bọn người xung làm trinh sát, bật núi mở đường. Nữu Văn Trung lúc này gật đầu nói, nếu như thế, nhường các huynh đệ chôn nồi nấu cơm, hôm nay trong đêm xuất phát. 4-5 vạn đại đầu binh vận mệnh liền như vậy bị mấy người tùy tiện định ra, hoàn toàn không biết chính mình liền phải đạp vào không biết hành trình. Mùi cơm chín phiêu tán tại Báo Độc Sơn bên trên, đại đầu binh thỉnh thoảng chuyển đến trận trận gieo họ. Như không phải là vì ăn cơm no, cái nào bằng lòng bước lên rơi đầu nguy hiểm gia nhập phản quân. Lúc này, Lương Sơn bạc hổ đầu phong chủ trại. Vương Luân hôm nay thái độ khác thường, cũng không đi Kim Sa Than trở lấy trước tiên xem xét tình báo, hiểu rõ Đường Bân bọn người động tĩnh. Tân Minh, Hoàng Tín hai sư đồ sáng sớm liền tìm tới, thỉnh cầu Vương Luân phái hai người bọn họ đi Cao Ly quốc, là Lương Sơn lập công. Hai người ý nghĩ, Vương Luân vẫn có thể đoán được một chút. Vương Luân nhấp một ngụm trà, trong lòng trầm ngâm một lát. Tần tổng quản, ngài còn sót lại người nhà còn tại Đào Hoa Sơn, ngài là muốn một khối mang đến Cao Ly vẫn là lưu tại sơn trại. Tần Minh còn tưởng rằng Vương Luân sợ hắn nửa đường chạy trốn, lấy người nhà áp chế, vội la lên, ca ca, ra biển phong hiểm quá lớn, vẫn là để bọn hắn lưu tại sơn trại tốt. Tiểu nhân nghe nói phía sau núi ở đều là sơn trại gia thuộc, ca ca chỉ cần để bọn hắn có cái che gió che mưa phương tiện có thể. Vương Luân thấy Tần Minh hiểu lầm, lên tiếng giải thích nói, Tần tổng quản hiểu lầm. Sơn trại vốn là có ý đưa chút gia thuộc đi qua. Thứ nhất giải huynh đệ nhóm nỗi khổ tương tư, thứ hai cũng là vì bá trụ đâm la Cao Ly các vùng. Dù sao các minh đệ xuất sinh nhập tử đánh xuống địa phương, không thể chắp tay nhường cho. Triều đình đại quân tiêu diệt Điền Hổ, sĩ khí đang vượng, khó mà nói liền sẽ đưa ánh mắt đặt ở ta Lương Sơn mà đến. Vạn nhất đến lúc quan binh đến đây chinh phạt, chúng minh đệ không cách nào chống cự, cũng có thể tránh cho một đám gia thuộc nhận liên lụy. Tần Minh không thể tin nhìn xem Vương Luân nói, ca ca có ý tứ là ta có thể mang theo vợ con cùng nhau ra biển, tiến về Cao Ly. Nếu không phải cùng đường mặt lộ, Tần Minh tuyệt không nguyện ly biệt quê hương. Nhưng hôm nay thế cục này, đi xa hải ngoại tối thiểu so lưu tại Lương Sơn làm cường tốt. Vạn nhất bị người nhận ra được, chuyến ra ngoài chỉ có thể điếm ố thanh bạch thanh danh. Vương Luân gật đầu nói, đương nhiên. Ngươi nếu là muốn mang lấy người nhà cùng đi, ta liền phái người đi Đảo Hoa Sơn đưa ngươi còn lại người nhà mau chóng tiếp đến, miễn cho lầm xuất hành. Tần Minh một mặt kích động nói, đa tạ ca ca. Tiểu nhân nguyện mang vợ con cùng nhau tiến đến. Vương Luân thấy Tần Minh trên mặt không giống giả mạo, ấm áp nói, vậy bọn ta hạ liền phái người đi Đảo Hoa Sơn. Đúng rồi, ngươi cùng Hoàng Tín huynh đệ nếu là quyết định ra biển, sơn trại còn cần an bài hai ngươi chức vị, ta tìm quân sư thương nghị một phen, mau chóng cho các ngươi chứng thực. Chờ Tần Minh, Hoàng Tín hai người rời đi, Vương Luân vuốt vuốt huyệt thái dương, những ngày gần đây ngủ được quá ít, nào nhân đều có chút nợ. Nghỉ ngơi một lát, Vương Luân tìm đến Tưởng Kính, Tiểu Đạo Thanh bọn người, thương nghị nên an bài như thế nào Tần Minh hai người. Không thể thấp, nhưng cũng không thể quá cao. Dù sao Tần Minh nguyên là Thanh Châu chỉ huy ti thống chế, tiết chế Thanh Châu binh mã, thêm nữa Tần Minh võ nghệ cao cường, chức vị quá thấp chính là vũ nhục hắn. Hơn nữa còn có Hoàng Tín cái này Thanh Châu binh mã đô giám đồ đệ, cũng không thể an bài tại Tần Minh dưới trướng. Căn cứ Đường Bân bọn người chuyển về tình báo đến xem, chúng có thể mang về điện hộ tàn binh hơn 50.000. Chính là giảm đi trên đường chạy trốn cùng tử vong người số, 4.000 nhân mã tuyệt đối là dư xài. Lại thêm nguyên lai chuẩn bị xong 7.000 nhân mã, cùng 1.000 gia thuộc, cái kia chính là hơn 53.000 người. Nói cách khác, chỉ cần nhóm người này đưa đi Cao Ly, kia Cao Ly nhân mã không sai biệt lắm ngay tại chừng 10 vạn. Nhân mã nếu là không đủ, cũng có thể chọn lựa tán đồng cảm giác mạnh lại tố chất không kém Cao Ly phụ binh, chỉnh biên đi vào. 10.000 một quân đoàn, 10 vạn chính là thập đại quân đoàn. Tân Minh cũng là có năng lực đảm nhiệm một quân chủ tướng, Hoàng Tín lời nói, phó tướng đều miễn cưỡng. Trải qua cả ngày thương nghị, Vương Luân cuối cùng mô phỏng bước phát triển mới mặc cho danh sách. Cao Ly, tổng quản, Đỗ Huyệt cung phụng, Phiền Thụy quân sư, Chu Võ Nhị quân sư, Lưu Mẫn Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, Thạch Tú Lý, toán đầu. Đông Hải một quân, chủ tướng Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị, phó tướng Phí Bảo, Nghe Vân. Đông Hải hai quân, chủ tướng Trương Hành, phó tướng Bắc Thanh, Địch Thành. Đông Hải tam quân, chủ tướng Lý Tuấn, phó tướng Đồng Uy, Đồng Mạnh. Chu Tước quân đoàn, chủ tướng Đỗ Huyệt, phó tướng Tạm Đồng Mỹ, Triều Cái. Viễn Trinh một quân, chủ tướng Sử Tiến, phó tướng Dương Xuân, Đặng Kham. Viễn Trinh hai quân, chủ tướng Tôn An, phó tướng Mã Cường, Hoàng Tín. Viễn Trinh tam quân, chủ tướng Hồ Duyên Trước, phó tướng Bành Dĩ, Lưu Đường. Viễn Trinh bốn quân, chủ tướng Dương Chí, phó tướng Đường Bân, Hồ Thành. Viễn Trinh năm quân, chủ tướng Tân Minh, phó tướng Văn Trọng Dung, Thôi Dã. Viễn Trinh sáu quân, chủ tướng Lữ Văn Trung, phó tướng Chu Đồng, Trúc Hổ. Hải quân ba vạn, mã bộ binh trung bảy vạn. Đam La, tổng quản, Lý Vân phó tổng quản, Tiết Vĩnh binh mã, 5.000 bố chính sứ tư, Lý Cách Phi án sát sứ tư, Thời Văn Bân Đường Bân, Lữ Văn Trung tự điển hộ dưới trướng mang về 28 danh tướng lĩnh, vừa vặn có thể thống lĩnh hợp nhất tới Đam La, Cao Ly binh mã, hoặc là đảm nhiệm các trong quân đoàn thiên phụ trưởng. Ngược lại các đại quân đoàn đều thiếu khuyết tướng lĩnh, không lo lắng an bài không dưới. Vương Luân mô phỏng tốt bổ nhiệm văn thư, ngựa không ngừng vó tiến đến áp truy than, nhường hầu kiện gấp rút chế tác quân kỳ, thang long gấp rút chế tác lệnh bài. Sát trời đã tối, liền lưu tại Lương Sơn tiểu viện qua đêm. Qua mấy ngày, quân kỳ chế xong, lệnh bài cũng chế tác hoàn thành. Đường Vân, Lữ Văn Trung mấy người cũng xuất lĩnh nhân mã đã tìm đến Hoàng Hà bên cạnh. Trương Hành, Nguyễn Tiểu Ngũ dẫn đầu thủy quân tiếp ứng bên trên một đám người ngựa sau, trực tiếp theo Hoàng Hà lái ra biển cả. Tô Lập, Mi Sinh mang theo riêng phần mình nhân mã trở về Lương Sơn, Lữ Văn Trung bọn người thì là liền Lương Sơn bến nước cũng không trải qua. Vương Luân không có đạt được chính xác nhân viên danh sách, thời gian khẩn cấp, Lữ Văn Trung bọn người căn bản không kịp thống kê. Dựa theo Tôn Lập dự đoán, lần này hợp nhất nhân mã đã vượt qua 5 vạn. Ngoại trừ Đường Bân, Lữ Văn Trung qua lại nhân mã, Tôn Lập bọn người độc lập hợp nhất tàn binh liền có hơn 4.000 người, mỗi chiếc thuyền biển đều chở đầy người. May mắn Vương Luân tạm thời quyết định, không có nhường gần nhất chỉnh biên kia 3.000 nhân mã lên thuyền. Nếu không thật đúng là kéo không xuống nhiều người như vậy. Lo lắng lầm Lưu Vân bọn người, Vương Luân lại phái người khẩn cấp chạy tới Đăng Châu. Thông chi Lưu Vân không cần dẫn đầu nhân mã đi bờ biển lên thuyền, tiếp tục tuyển nhận nhân mã, đợi lần sau thông chi. Cái này hơn 5 vạn nhân mã đưa đi Cao Ly trợ giúp, nghĩ đến khoảng cách công diệt Cao Ly, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chương 483, Dũng Mãnh Dư Chỉnh chương 483, Dũng Mãnh Dư Chỉnh chân không chạm đất bận rộn hơn một tháng, Vương Luân rốt cục có thời gian nghỉ tạm. Buổi sáng nửa ngày, Vương Luân mang theo Quảng Huệ, Lý Quỳ đi vào phía sau núi, đi trước nhìn Hồ Tam Nương. Trại chủ tới. Chiếu cố Hồ Tam Nương bà tử kéo ra đại môn nhìn thấy Vương Luân sau, tận lực cất cao giọng. Hiển nhiên là cố ý nhường trong phòng Hồ Tam Nương nghe thấy. Hồ Tam Nương bụng đã cao cao nổi lên, ảnh hưởng đến thường ngày hành động. Nghe được bà tử thanh âm, vội vàng từ trên giường lên, kém chút không có dâm thực té ngã trên đất. Cũng may Hồ Tam Nương võ nghệ không kém, thể chất khá mạnh, trong nháy mắt ổn định thân thể. Chờ Vương Luân xuyên qua sân nhỏ, đi vào trước phòng lúc, Hồ Tam Nương đã bị leo ra đón. Vương Luân tất nhiên là không biết Hồ Tam Nương kém chút ngã sắp xuống. Bước nhanh đi lên trước, đã thấy Hồ Tam Nương cái trán có mồ hôi, không khỏi hỏi, trong nhà quá nóng, không có khối băng. Một bên hỏi, một bên từ trong ngực móc ra khăn tay, nhẹ nhàng lau đi Hồ Tam Nương cái trán mồ hôi. Là hơi nóng. Hồ Tam Nương cũng không nói cho Vương Luân chính mình kém chút ngã sắp xuống, nàng cũng không phải nũng nịu tiểu thư khuê các, trong lòng căn bản không cảm thấy hẳn là cho Vương Luân nói những chuyện nhỏ nhặt này. Cái này đều tiết trời đầu hạ, có thể không nóng a? Một hồi ta gọi người lại cho ngươi đưa chút khối băng tới. Vương Luân bịn Hồ Tam Nương đi vào trong nhà, cầm lấy trên bàn quạt nan cho Hồ Tam Nương nhẹ nhàng quạt lên. Người thông thả, chuyện đều xử lý tốt. Hồ Tam Nương trong lòng ấm áp, vui vẻ hưởng thụ lấy Vương Luân hầu hạ. Vương Luân đưa tay tại Hồ Tam Nương bụng to ra bên trên sờ lên, đắp, làm xong, đội tàu đều ra biển, Mi Sinh bọn hắn cũng bay về rồi. Còn lại một chút việc vặt tự có Tưởng Kính xử lý, lại không nghỉ ngơi mấy ngày, ta sợ là muốn mệnh ngã bệnh. Vương Luân lời này mặc dù không giả, nhưng ít nhiều có chút khoa trương. Lấy hắn bây giờ thể chất, trước đó không lâu, Lâm Trường lần nữa thăng cấp, lại tăng mạnh một lần thể chất, mong muốn mệnh mỏi bệnh, sợ là không dễ dàng. Có thể Hồ Tam Nương không biết ta, còn tưởng rằng Vương Luân là mệt mỏi thật sự. Đè lại Vương Luân sở lấy chính mình bụng tay, cười nói, đã mệt mỏi, vậy thì ở ta nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, ngược lại cũng không có việc lớn gì muốn làm. Vương Luân vốn là có ý đó, đương nhiên là một ngụm đáp ứng. Hai người nói đã đến cơm trưa thời gian, Lý Quỷ vẫn như cũ chờ tại trong sân không muốn vào nhà, thoáng nhìn Hô Tam Nương liền vòng quanh né tránh. Tự bại bởi Hô Tam Nương sau, Lý Quỷ liền không muốn đối mặt nàng. Hắn cảm thấy e lệ. Vương Luân cũng là không quan trọng, cũng không chế giễu, cũng không bắt buộc. Lý Quỷ chính là như thế tính tình, có một số việc khả năng đảo mắt liền quên, có một số việc nhưng thủy chung ghi ở trong lòng. Sau bữa cơm trưa, Hô Tam Nương mệt rã rời thiết đi. Vương Luân thì mang theo Lý Quỷ, Quảng Huệ hai người tới học đường. Vừa mới tiến đại môn, chỉ thấy nơi xa trên đất trống, chưa từng ra biển võ tổng chính cùng một thiếu niên đánh có qua có lại. Quanh mình còn thưa thớt vây quanh hơn 20 người. Vương Luân định thần nhìn lại, thiếu niên kia rất là nhìn quen mắt, như thế nào là Dư Trình tiểu tử kia? Tiểu tử này không phải đi trúc gia trang tìm biện tường sao? Trở về lúc nào? Hai người treo lên kỉnh, người bên ngoài nhìn vào mê, cũng không phát hiện Vương Luân ba người tiến đến. Vương Luân ngăn lại chuẩn bị gọi Lý Quỷ, liền đứng ở một bên, có chút hăng hái nhìn lại. Thời gian mấy năm, Dư Trình đã cao lớn không ít, nhìn qua so Vương Luân còn cao nửa cái đầu. Ngoại trừ không có võ tổng tráng kiện bên ngoài, thân cao vậy mà không thể so với võ tổng thấp nhiều ít. Lấy Vương Luân bây giờ mắt thấy, liếc mắt liền nhìn ra võ tổng không có xuất toàn lực, đối phó Dư Trình thành thạo điêu luyện. Nhưng ra ngoài ý định chính là, Dư Trình kỳ thật cũng không kém. Khuôn mặt hơi có vẻ ngây ngô, có thể trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ không chịu thua của cường, quanh thân cơ bắp căng cứng, ra quyền lúc hổ hổ sinh phong. Võ tổng công phu quyền cước kỳ thật hơn xa đao pháp. Khẽ quát một tiếng sau, hữu quyền lôi cuốn lấy tiếng gió bút, thẳng hướng Dư Trình mặt đánh tới, quyền phong sắc bén, đơn giản trực tiếp. Vương Luân cách thật xa đều có thể cảm nhận được võ tổng nắm đấm rất cứng. Dư Trình cũng là ánh mắt run lên, cấp tốc nghiêng người tránh né, gương mặt leo nắm đấm mà qua. Thừa dịp này khoảng cách, Dư Trình đột nhiên một cái bước nhanh về phía trước, đầu gối phải hướng phía võ tổng phần bụng đỉnh đi, động tác tấn mãnh. Võ tổng phản ứng cực nhanh, vung tay lên, tinh chuẩn không sai lầm bắt lấy Dư Trình bắt chân, lập tức dùng sức hất lên. Dư Trình thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Mọi người ở đây cho rằng Dư Trình muốn té một cái lúc, đã thấy Dư Trình nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn, trên không trung thay đổi thân thể, vững vàng rơi xuống đất. Tốt, đánh tốt. Dư Trình cố lên. Vây xem học sinh cùng giáo thụ thấy thế, nhao nhao lên tiếng gọi tốt. Võ tổng lại giống đã sớm ngờ tới đồng dạng, lấn người mà lên, lại là mấy quyền vùng ra, mấy cước đá lên. Chiêu thức đơn giản giả dặn, mỗi một quyền, mỗi một chân đều bao hàm lấy thiên quân chi lực, ngạnh bính không được. Dư Trình cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể bằng vào linh hoạt bộ pháp tránh trái tránh phải, chờ đúng thời cơ liền còn lấy nhan sắc. Trong lúc nhất thời, hai người thân ảnh giao thoa, quyền cước va chạm không ngừng bên hai. Người tới ta đi liền qua 20-30 hiệp, Dư Trình đã là thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm quần áo, có thể vẫn như cũ không chịu thua. Quát to một tiếng cho mình động viên sau, lần nữa phóng tới võ tổng. Võ tổng lại giống như là chơi chán như thế, không lùi mà tiến tới. Đột nhiên tiến về phía trước một bước, hai tay như kìm sắt đồng dạng, gắt gao ôm lấy Dư Trình phần eo. Dư Trình liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát, lại phát hiện võ tổng khí lực lớn đến kinh người, gắt gao đem chính mình kìm lại. Quát to một tiếng, võ tổng hai tay phát lực, càng đem Dư Trình chặn ngang nâng quá đỉnh đầu. Dư Trình trên không trung phí công cơ tứ chi, lại không cách nào tránh thoát cái này như sắt thép trói buộc. Nhị lang, mau đưa hải tử bông ra, đừng làm ngã hắn. Võ đại lang thấy thế, sợ võ tổng đánh lên đầu, vội vàng chạy tới giữ chặt võ tổng quần áo, la lớn. Võ tổng lại là cười cười, đem Dư Trình lên đỉnh đầu chuyển hai vòng sau, lúc này mới đem nó để xuống. Huệ, huyết Dư Trình lắc lắc người còn không có đứng vững, liền lảo đảo chạy đến góc tường dưới cây, hoa một tiếng phun ra. Dư Trình đại ca, ngươi thế nào? Nhìn, Vũ đại thúc không có nói láo, đệ đệ của hắn quả nhiên lợi hại. Dư Trình đại ca là chúng ta học đường lợi hại nhất, đều đánh không lại, xem ra Vũ đại thúc đệ đệ quả nhiên lợi hại nhất. Một đám học sinh thấy Dư Trình thua trận, nhao nhao lên tiếng thảo luận. A, trại chủ. Lại là có người nhìn thấy Vương Luân, kinh ngạc kêu thành tiếng. Cà ca, trại chủ. Có người hào phóng, có người câu thúc. Họ không có phí công bên trên, tối thiểu không có sợ hai đến trực tiếp chạy mất. Vương Luân cười gật đầu đáp lại sau, đi đến võ tổng bên cạnh nói, nhị lang, ngày hôm nay sao phải có hào hứng cùng hải tử đánh nhau? Hải tử. Võ tổng nết miệng cười một tiếng, năm 18 lập gia đình nhiều hơn, cũng không phải hải tử. Vương Luân cũng cười theo, không nghĩ tới tiểu tử này dáng dấp nhanh như vậy, nhị lang lại là không biết, tiểu tử này vừa tới ta lương sân lúc, so ta còn thấp một cái đầu đâu. Đúng rồi. Dư Trình, ngươi cũng không phải là đi trúc gia trang sao? Khi nào trở về? Vương Luân nói, quay đầu nhìn về phía lau khỏe miệng Dư Trình, cười hỏi. Chương 484, đời trẻ, trung niên cũng cần nhanh chóng bồi dưỡng. Chương 484, đời trẻ, trung niên cũng cần nhanh chóng bồi dưỡng. Gặp qua ca ca. Sư phụ nói sơn trại sợ có chiến sự, để cho ta trở về hỗ trợ. Dư Trình cố nén phần bụng truyền đến khó chịu, bước nhanh chạy lên đến đây, một đôi mắt mong đợi nhìn xem Vương Luân. Cái này Dư Trình, thật sự là nghe con mới đẻ không sợ quặng. Cô này dũng mãnh, một cái có thể thấy được. Tính tình cứng cỏi, đánh nhau dũng mãnh, lúc này nhìn qua còn có mấy phần non nớt ngây ngô, nhưng tiềm lực bất khả hạn lượng. Hơn nữa làm việc lôi lệ phong hành, chưa từng dây dưa dài dòng, là cái điển hình hành động phái. Chủ yếu nhất là, cái này Dư Trình vẫn là cái thà chết chứ không chịu khuất phục lại trùng trinh người trọng nghĩa. Cái này coi như quá lấy Vương Luân thích. Cũng được. Vậy ngươi tạm thời liền theo ở bên cạnh ta a. Vương Luân cũng không cự tuyệt, vô Dư Trình bả vai nói, lần này đi trúc gia trang, nhưng có nhìn thấy ngươi sư nương cùng sư đệ. Ta nhớ được Biện Tường huynh đệ nhi tử giống như gọi Biện Giang. Dư Trình nguyên bản mong đợi trong hai mắt tràn đầy mừng rỡ, tựa như không thể tin được đồng dạng, dùng tay chỉ chính mình, không thể tin nói, ca ca là để cho ta đi theo ngài bên người sao? Thế nào? Không nguyện ý. Vương Luân cười nói, bằng lòng, ta nguyện đi theo ca ca bên người. Được đến Vương Luân xác nhận sau, Dư Trình vui vẻ liên tục gật đầu. Vậy là được. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói có hay không nhìn thấy sư nương, sư đệ Vương Luân tâm tình thật tốt, tiếp tục tìm hiểu lấy biện tưởng nhi tử tin tức. Thường nói, lão tử anh hùng nhi hảo hán. Vương Luân có thể quá muốn chính mình dưới trướng nhiều chút thiếu niên manh tướng. Gặp, đều gặp được. Sư nương đợi ta rất tốt, chính là sư đệ tổng sống mái với ta, có thể hắn đánh không lại ta. Dư Trình sắc mặt có chút đề bài, thanh âm thất lạc, giống như là bị ủy khuất. Lập tức vừa tiếp tục nói, sư phụ nói trúc gia trang không có thép tốt, để cho ta tìm ca ca chế tạo cán binh khí. Chế tạo binh khí? Ngươi muốn dùng gì binh khí? Vương Luân không có hỏi tới Dư Trình có phải là thật hay không bị ủy khuất. Tiểu hài tử đi đều như vậy. Biện tường là Dư Trình dựa vào, đột nhiên bỗng chốc bị người cướp đi, khó tránh khỏi sẽ cảm giác khổ sở. Biện tường nên không làm được hướng về nhi tử, ức hiếp đồ đệ sự tình đến. Có thể Dư Trình chính mình lại tránh không được suy nghĩ nhiều, dù sao biện giang thế nhưng là biện tường thân nhi tử, hơn nữa cách ra mấy năm, biện tường đối với nhi tử cương triều cũng không kỳ quái. Sư phụ ta dùng khai sơn đại phủ, dạy ta cũng nhiều là phủ pháp, ca ca đánh cho ta tạo một thanh khai sơn đại phủ là được. Biện tường nói, quỳ rạp xuống đất đối với Vương Luân túi đầu. Ai? Ngươi tiểu tử này, ta còn dạy ngươi thương pháp đâu, ngươi sao không nhường trại chủ cho ngươi đánh cán thần thương? Nguyên bản còn tại xem náo nhiệt Trương giáo đầu tiến lên trước bất mãn nói. Dư Trình bị hỏi đến chân tay luôn cuống. Thật nếu nói, Trương giáo đầu tại Dư Trình trên thân hoa tâm tư có thể tuyệt không so biện tường thiếu. Dù sao Trương giáo đầu có thể hàng ngày tại học đường đợi, Dư Trình đi theo biện tường đi vào lương sân sau, nhìn thấy Trương giáo đầu số lần có thể so sánh biện tường nhiều. Cũng là Dư Trình tập võ thiên phú không kém, mặc dù đọc văn biết chữ luôn luôn theo không kịp, nhưng luyện lên võ nghệ đến, tại học đường bên trong vậy nhưng tính được số 1. Trương giáo đầu quý tài, đối Dư Trình có mấy phần thiên vị cũng không ngoài ý muốn. Trương giáo đầu, Dư Trình thế nhưng là biện tường huynh đệ thân đồ đệ, ngài nếu là không chịu ngồi yên, không bằng thu tiểu nhị nhà tiểu tử kia, từ nhỏ bồi dưỡng, về sau còn có thể cho ngài dưỡng lao đâu. Vương Luân cười cho Dư Trình giải bày. Lấy Dư Trình có ơn tất báo tính tình, có thể làm không ra phản bác Trương giáo đầu sự tình đến. Trương giáo đầu sửng sốt một chút tức giận nói, trại chủ, ngài nói thế nhưng là tiểu lương. Hắn mới mấy tuổi, học đều không có bên trên đâu, ta thu tới làm cái gì? Dưỡng lao ta dùng lấy hắn. Vương Luân cười nói, ngài lời nói này, luyện võ không chiếm được tiểu trúc cơ a. Ngài hiện tại thu không ai có thể cùng ngài đoạn, nếu là chậm. Chậm chậm ngài cũng đừng lo lắng tiểu nhị không đồng ý, vợ hắn không lại cho hắn sinh hai cái tiểu nhân sao. Huống hồ tiểu tử kia có thể bái ngài vi sư, là tiểu tử kia phúc khí, chính là Nguyễn Gia Thiếm cũng sẽ không đồng ý. Nguyễn Gia Thiếm nói tất nhiên là Nguyễn Thị ba huynh đệ lão nương, chỉ cần nàng đồng ý, chính là Nguyễn tiểu nhị nương tử không nguyện ý cũng không biện pháp. Nguyễn gia ba huynh đệ khả năng giết người không chớp mắt, khả năng đánh bạc uống rượu không có nhà. Nhưng ba huynh đệ có cái tuyệt đối điểm giống nhau, đó chính là hiếu thuận. Lấy Trương giáo đầu tại Hậu Sơn khu gia quyến hy vọng, chỉ cần hắn nói ra thu Nguyễn Lương làm đồ đệ, Nguyễn tiểu nhị lao nương sợ là vui vẻ lấy muốn bảy mấy bàn ăn mừng. Nhìn xem lâm vào trầm tư Trương giáo đầu, Vương Luân tranh thủ thời gian lôi kéo võ tổng, Dư Trình đi tôn giáo sư văn phòng. Học đường giáo thụ, học sinh cộng lại có hơn 100 người đi thuyền đi năm la, nguyên bản bận rộn tôn giáo sư lập tức biến thành nhàn lên. Có thể Vương Luân đẩy cửa ra đi vào mới phát hiện tôn giáo sư ngay tại ngây người. Thẳng đến Vương Luân đi vào trước người, cái này mới hồi phục tinh thần lại, trang chủ, ngài tại sao cũng tới? Thế nào? Thanh nhàn xuống tới còn không thói quen. Vương Luân cười hỏi. Tôn giáo sư bất đắc dĩ lắc đầu, trên biển sóng gió lớn, cũng không biết bọn hắn bây giờ thế nào. Không cần lo lắng. Ra biển nhiều lần như vậy, bọn hắn trưởng thành sớm tất, không ra được sự tình. Vương Luân an ủi. Tôn giáo sư gật gật đầu không nói gì. Đúng rồi. Ta tới là phải nói cho ngươi, mấy ngày nay thu thập xong phòng học các nơi gian phòng, tiếp qua không lâu, liền sẽ có một nhóm lớn nhỏ không đều hài tử đưa tới. Phần lớn là điền hổ tên kia chiếm Linh Châu phủ huyện trấn thôn phường cô nhi, gặp binh hai, bỏ mặc không quan tâm lời nói có thể sống sót không có mấy cái. Đến lúc đó ngươi nhưng phải nhìn kỹ, đừng để học đường những hài tử này ước hiếp bọn hắn. Đã là người lớn, tiếp tục thuyết phục cũng không có hiệu quả nhiều, Vương Luân dứt khoát nói sang chuyện khác, nói đến chính sự. Quả nhiên, nghe được Vương Luân lời nói sau, tôn giáo sư lập tức tinh thần tỉnh táo, lúc nào đưa tới? Có bao nhiêu? Không nói cụ thể, 200-300 cái, còn có mấy đứa bé chỉ có mấy tháng lớn. Đến lúc đó còn cần ngươi tìm xem, nhìn nhà ai có thể nhận nuôi, hài tử quá nhỏ ngươi chỉ sợ nhìn không đến. Vương Luân dặn dò, Lương Sơn cũng có cư nuôi viện, có thể mấy tháng đại hài tử, sữa có thể không thể thiếu. Phía sau núi ngoại trừ cá biệt sinh mẹ đứa bé sinh không ra sữa gia đình, có thể phân đến một chút sữa bò bên ngoài, cũng chỉ có học đường có thể phân đến. Tôn giáo sư không chút nghĩ ngợi đáp ứng, trang chủ yên tâm, ta lát nữa liền bắt đầu tìm, chờ bọn nhỏ đưa lên núi trước tìm tốt. Vương Luân gật đầu nói, ngươi tìm thời điểm, có thể nói cho bọn hắn, sơn trại có thể bắt một chút lương thực cho nhận nuôi hài tử gia đình phụ cấp, sẽ không để cho bọn hắn nuôi không. Nhận nuôi về sau, ngươi cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, phải thường xuyên đi xem một chút, cũng đừng nuôi xảy ra vấn đề. Vương Luân nói mịt mờ, có thể tôn giáo sư vừa nghe liền hiểu. Gật đầu nói, ta đã biết. Nếu là không thích hợp liền đổi nhận nuôi gia đình, bất quá Vương Luân một mặt bình tĩnh nói, xảy ra vấn đề liền để Tiêu Đĩnh dẫn người xử lý, không cần lo lắng. Có Vương Luân cam đoan, tôn giáo sư cũng yên lòng. Bây giờ lưu tại phía sau núi gia thuộc, quan hệ rắc rối khó gỡ, nhà ai không có phía sau chỗ dựa. Cũng đúng là như thế, Vương Luân mới yên tâm nhường Tôn giáo sư tìm thích hợp nhận nuôi hài đồng gia đình. Có đôi khi, biết càng nhiều, mới có thể hiểu có một số việc càng không thể làm. Vô tri, tại một ít dưới tình huống, thật là loại hạnh phúc. Chương 485, Kinh Thiên Lôi Điện lớn nhập mộng đến chương 485, Kinh Thiên Lôi Điện lớn nhập mộng đến từ Tôn giáo sư văn phòng đi ra, Võ Đại Lang còn không có, nhiệt tình mời Vương Luân đi trong nhà ngồi một chút, Võ tổng cũng ở một bên mời. Vương Luân bị hai người nhiệt tình lây nhiễm, cũng nói không ra cự tuyệt, đành phải đi theo hai huynh đệ đi Võ tổng sân nhỏ. Võ tổng thê tử Cẩm Nhi cũng nâng cao cái bụng lớn, không tiện gặp khách. Cũng là Phan Kim Liên đã cho Võ Đại Lang sinh hạ nhi tử, ôm vào trong ngực nhường Vương Luân xem xét vài lần. Võ Đại Lang ngược lại để Vương Luân cũng ôm một cái, tốt cho nhà mình nhi tử dính dính phúc khí, chỉ là bị Vương Luân lắc đầu cự tuyệt. An đạo toàn không hổ là thủy hử đệ nhất thần y, các loại nghi nan tạp chứng liền không có hắn trị liệu không được. Chỉ là lộ cái mặt, Phan Kim Liên liền ôm hài tử đi hậu viện. Vương Luân có thể thề với trời, Phan Kim Liên nhìn về phía Võ tổng ánh mắt so Võ Đại Lang nhu tình nhiều. Không có Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên một trái tim là hoàn toàn treo ở Võ tổng trên thân. Chỉ là Võ tổng đối với cái này lại làm như không thấy, đem Phan Kim Liên xem như không khí. Mấy người tại trong sân đơn giản ăn một chút rượu, Vương Luân nhân tiện nói, Tam Nương vẫn chờ ta trở về ăn cơm trưa, ngày hôm nay liền không bồi hai người, mấy ngày nay ta đều tại hậu sơn, xế chiều ngày mai ta lại ăn cái tận hứng. Võ Đại Lang, Võ tổng hai người cũng không còn giữ lại, cười đáp ứng. Đi mau tới hố Tam Nương chỗ sân nhỏ lúc, Vương Luân chợt nhìn về phía Lý Quỳ nói, Thiên Nhiêu, ta biết người gặp Tam Nương không được tự nhiên, không bằng ngươi mang theo dư trình đi áp trụ than tìm Thang Long, gọi Thang Long cho tiểu tử này làm theo yêu cầu binh khí. Lý Quý ước gì cách hô Tam Nương xa xa, nghe được Vương Luân lời nói sau lúc này vui vẻ nói, ca ca nói đúng. Ta cái này mang theo dư trình đi tìm Thang Long. Nói kéo lại dư trình đội vã chạy đi, sợ Vương Luân đổi ý đồng dạng, mấy lần liền chạy không thấy bóng người. Dư trình cũng không dãy rủa, hắn cũng nghĩ sớm một chút cầm tới binh khí. Quảng Huệ cũng nghĩ đi, có thể nghĩ tới Vương Luân ca ca bên người không ai đi theo, đành phải coi như thôi. Vương Luân quyền làm như không nhìn thấy, lần nữa gõ hô Tam Nương tiểu viện đại môn. Hô Tam Nương vẫn là đi tới cửa nên đón, cơm trưa đã chuẩn bị tốt, đều là Vương Luân thích ăn đồ ăn. Người được Vương Luân trên người mùi rượu, ngược lại nhường chiếu cố nàng bà tử ôm đến một vò rượu, sợ Vương Luân không có rượu ăn không ngon. Nâng cao bụng lớn, Hồ Tam Nương ăn tuyệt không so Vương Luân thiếu. Chỉ là cùng Vương Luân hưởng thụ khác biệt, Hồ Tam Nương là kiên trì hướng xuống ăn, liền sợ trong bụng hải tử bị đói. Vương Luân khuyên qua một lần, lại bị Hồ Tam Nương lấy Vương Luân không hiểu làm lý do, từ chối Vương Luân ý tốt. Quảng Huệ bưng chén lớn ăn vô cùng hương, một vò rượu cũng toàn bộ hạ hắn bụng. Giảm béo lâu như vậy, không thấy chút nào thể trọng hạ xuống. Vương Luân bất đắc dĩ, tổng không thể không cấp hắn cơm ăn. Đến trưa, Vương Luân đều không có lại rời đi, liền chờ ở trong viện buổi tiếp Hồ Tam Nương. Chờ Hồ Tam Nương ngủ sau, Vương Luân đi vào thư phòng. Treo ở thư phòng Nhật Nguyệt song đao trên vỏ đao dính thật mỏng một lớp bụi, lo lắng binh qua làm bị thương trong bụng Hải Nhi, Hồ Tam Nương đã thật lâu không động vào cái này hai cái đao. Cũng không biết ngày nào khả năng lại xuất hiện nàng nhất trượng thanh phong thái. Vương Luân lau sạch lấy vỏ đao, trong lòng rất nhiều cảm khái. Là đêm, Vương Luân rửa mặt một phen, ngủ ở giường cạnh ngoài. Hồ Tam Nương hô hấp nhẹ nhàng, cái trán mơ hồ có thể thấy được mồ hôi lăn xuống, thời tiết không nhiệt, Vương Luân giúp lau đi mồ hôi sau, lại lấy ra cây quạt nhẹ nhàng vỗ. Quạt quạt liền ngủ thiếp đi. Đột nhiên, chỉ cảm thấy xa xa có hai người hướng mình đi tới, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ bộ dáng. Chỉ nhìn đến hai người đều là mặc áo xanh, tựa như nữ đồng. Vương Luân híp mắt muốn nhìn rõ, kia hai nữ đồng lại biến mất không thấy gì nữa. Lòng hiếu kỳ đi lên, Vương Luân lập tức mở rộng bước chân đuổi lên trước, có thể phía trước rất là trống trải, đuổi hồi lâu nhưng thủy chung không thấy kia hai đạo nhân ảnh. Ngay tại Vương Luân mong muốn từ bỏ lúc, cảnh sát trước mắt đột nhiên đại biến. Bên hai truyền đến róc rách tiếng nước chảy, một tòa đá xanh cầu trống rỗng xuất hiện, hai bên đều là chu lan can. Ký hoa dị thảo, thương tùng mẫu trúc, thúy liêu thiên đảo. Cảnh sắc cực đẹp. Lại hướng phía trước nhìn, hai hàng kỳ thụ, ở giữa một tòa đại chu đỏ linh tinh môn. Kim đinh chu hộ, ngói xanh điêu mái hiên nhà. Đỏ tường đất bích, thúy ai ban công. Cửa sổ vượt mai rùa, màn quyển tôn cần. Tốt một chỗ xa hoa lãng phí cung điện. Tinh môn mở rộng, tựa như ngay tại nên đón Vương Luân đến. Coi như Vương Luân muốn cất bước bên trên cầu, đi vào cung điện tìm tòi hư thực lúc. Ầm ầm. Một tiếng sét trống rỗng nổ vang. Phản phất là chân trời chống trận đột nhiên gõ vang, trấn Vương Luân toàn thân run lên. Tiếng sấm vang rền, xé rách trời cao, rung động thiên địa. Dường như thiên địa đều đang run rẩy, hồn thần gầm thét. Chính là hắn sao? Vương Luân chỉ nghe một tiếng nỉ non, liền cảm giác toàn thân run rẩy, lông tóc dựng đứng. Kinh tâm giật mình thần, móng tay gắt gao bóp nhập lòng bàn tay, cưỡng ép để cho mình chấn định. Cũng không biết có phải hay không tâm lý an ủi, một chiêu này quả nhiên dễ dùng, nguyên bản run rẩy thân thể quả nhiên bình tĩnh trở lại. Ầm ầm. Dường như hủy thiên diệt địa tiếng sấm từ đằng xa quần quần mà đến, muốn đem thiên khung xé rách, tùy ý gào thét. Giết. Vương Luân cố nén ý sợ hãi, cắn răng hướng về phía trước vung ra quyền. Hô. Mắt tối sầm lại, Vương Luân đột nhiên ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân ướt đẫm. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở dài ra một hơi, xuống giường phụ thêm áo khoác đi vào thư phòng. Nhóm lửa đến, phiêu động ánh nến đem Vương Luân trên mặt phức tạp biểu lộ chiếu rõ rõ ràng ràng. Mỏi mệt, nghĩ mà sợ, sầu lo. Vương Luân không biết cái này mộng là bởi vì ngày có chút suy nghĩ đưa đến đêm có chỗ mộng, vẫn là kia cao cao tại thượng trong vòng trời, thật có chính mình không muốn tin tưởng tồn tại. Bởi vì cái này mộng thực sự quá chân thực, quá làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, Vương Luân vô cùng hối hận chính mình không có đem hệ thống ban thưởng bí pháp thuốc lá bách khoa toàn thư sao chép đi ra, nhường bộ nghiên cứu quyển chút thuốc lá đi ra. Giờ phút này hắn suy nghĩ nhiều đốt điếu thuốc, để cho mình tỉnh táo một chút. Nếu quả thật tồn tại, có thể hay không nhúng tay, sẽ không đích thân hạ chẳng hoặc là âm thầm ảnh hưởng người khác, diệt trừ chính mình. Hồ điệp có thể vỗ cánh, nhưng nếu là bị phát hiện, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhất là đối kẻ chấp cờ tới nói, tuyệt không cho phép có người quấy bàn cờ của hắn. Nhưng nếu là giả, loại kia chân thực tim đập nhanh, hẳn là cái này chính là mình nội tâm sợ nhất đối mặt. Vương Luân sắc mặt không ngừng biến ảo, hoảng loạn, tay chân lạnh buốt. Mẹ nó, Cao Ly đều sắp bị lao tử diện, còn sợ những này hư vô mở mịt sự tình. Không biết qua bao lâu, Vương Luân sắc mặt biến tàn nhẫn, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Đại tống gốc dễ đều thối nát, lấy cái gì đánh với ta? Lao tử còn nhiều hỏa pháo, chính là đến 10 vạn đại quân chính phạt, cũng không cần e ngại. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lao tử tối thiểu chiếm hai loại, Hắc Tam Lang có thể làm được sự tình, ta Vương Luân cũng có thể làm được. Cái này 800 dặm biến nước, cái nào dám đến, lao tử liền dám giết cái nào. Vương Luân càng nói, ánh mắt càng kiên định. Trong hai mắt tràn đầy sắc cơ, dường như giống một đầu hung tàn sói đói, tùy thời mà động. Đã là lúc rạng sáng phía sau núi, phá lệ yên tĩnh. Vương Luân rút ra Hỗ Tam Nương Nhật Nguyệt Song Đao, nắm chặt trong tay, liền như vậy lặng lặng ngồi tại phía trước cửa sổ, không lúc đích. Chương 486, cấp bách chương 486, cấp bách màn đêm buông xuống, gió nhẹ nhẹ phất lá cây như đêm nói nhỏ. Ánh trăng mông lung, ánh sao lấp lánh. Vương Luân gần cửa sổ mà ngồi, nắm chặt hai cái Nhật Nguyệt Song Đao. Trở lại ngàn năm, Vương Luân còn là lần đầu tiên như vậy cảnh giác. Trong mộng tình cảnh như thế rõ ràng, chiếu rọi ra Vương Luân sâu trong nội tâm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Sau lưng dinh dính dán tại sớm đã ướt đẫm phía sau lưng. Mệnh ta do ta không rõ trời, thiên muốn ta chết, ta lại muốn nghịch thiên cải mệnh. Vương Luân gắt gao nắm chặt chuôi đao, ngẩng đầu nhìn về phía chi chít khắp nơi bầu trời đêm. Chính là chết, ta cũng muốn quấy cái long trời lở đất, biển sôi sơn dao. Thở sâu, khẩn trương nội tâm theo thời gian trôi qua chậm rãi bình tĩnh. Kẹt kẹt. Tỉnh lại không thấy được ngươi, liền biết ngươi đến thư phòng. Hỗ Tam Nương giơ ngọn đèn đẩy cửa đi đến, tướng công sắc mặt như vậy khó coi, thế nhưng là ác ngộng. Vương Luân đem hai cái đao đặt lên bàn, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, sau khi đứng dậy gạt ra mỉm cười, bên trong quá nóng, ta đi ra hóng hóng gió. Liên mở điểm này cửa sổ, thổi đến ngọn gió nào. Hỗ Tam Nương nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp đâm thủng Vương Luân tâm tư. Lập tức chỉ mình Nhật Nguyệt Song Đao cười nói, ta làm ngươi vì sao hơn nửa đêm đều không ngủ, hóa ra là nhìn ta cái này hai cái bảo đao. Tùy tiện nhìn xem, ta cho ngươi treo lên, nói không chính xác ngươi ngày nào còn có thể dùng tới. Vương Luân nói liền đem song đao cắm vào bảo đao, treo trên tường. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý mang thai nữ nhân ngoại trừ thích ngủ, còn phá lệ mất cảm. Lên lòng nghi ngờ Hỗ Tam Nương lúc này liền hỏi, tướng công thế nhưng là làm ác mộng. Mơ tới cái gì? Thời đại này người phần lớn dạng này, luôn cho rằng nằm mơ chính là thượng thiên tại cho người báo trước. Hỗ Tam Nương cảm thấy Vương Luân chính là như vậy. Bằng không vì sao ngủ ngon tốt. Sau nửa đêm lại một thân một mình đi vào thư phòng nắm chặt lưỡi dao. Sắc mặt như mây đen dày đặc, âm trầm đến hết sức khó coi, dường như bị vẻ lo lắng bao phủ, bày biện ra làm cho người bất an rét lạnh sát thái. Không có nằm mơ, có thể là đoạn thời gian gần nhất quá mệt mỏi bố trí. Nhìn ngươi song đao cũng chỉ là không hiểu nhớ tới ngươi tại trên lưng ngựa tư thế yên ngang, có chút hoài niệm mà thôi. Vương Luân nắm chặt Hỗ Tam Nương hai tay, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Có một số việc, nói ra sau ngoại trừ có thể để cho Hỗ Tam Nương nhiều chút sầu lo bên ngoài, cái gì cũng không cải biến được. Chính là hiểu được đạo pháp dị thuật công tôn thắng, tiểu đạo thanh hai người, Vương Luân cũng đối lựa chọn đối bọn hắn dấu diếm. Đem bí mật độc lưu tại chính mình đáy lòng. Hơn nữa Vương Luân cũng suy nghĩ rõ ràng. Cùng nó lo được lo mất, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tại lo lắng hai hùng bên trong vượt qua. Còn không bằng đập nồi dìm thuyền, đến cái tử chiến đến cùng. Quan mộng cảnh này là thật là giả, chẳng lẽ lại chuyện tới trước mắt chính mình muốn lùi bước phải không? Trở lại ngàn năm, đều không có hưởng thụ một chút. Phí tâm phí lực lưu tại Lương Sơn bạc gầm thẩm tích lũy sức mạnh, liền vì làm cái của chúng. Ta có thể đi đạp mã a. Làm. Chết chứng chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Vị Hỗ Tam Nương về đến phòng nằm xuống sau, Vương Luân đã là quyết tâm hạ quyết tâm. Mau chóng thăng cấp lâm trường, đem tự thân võ nghệ cất cao, cho mình an toàn nhiều hơn một phần bảo hiểm. Có nên hay không đem Thang Long cũng điều đi hỏa khí cục, phụ trợ Lăng Chấn gia tốc nghiên cứu ra súng kiếp. Chỉ cần súng kiếp có thể đại lượng chế tạo, Vương Luân liền có quét ngang thiên hạ nắm chắc, quản hắn đại tống 80 vạn cấm quân, Liêu Quốc sắt rừng quân vẫn là kim cốt thiết phủ đồ. Xếp hàng xạ kích, chỉ cần một đường hướng phía trước quét ngang chính là. Lần nữa nghĩ đến súng kiếp, Vương Luân lập tức đến tinh thần. Mất ngủ tới sáng sớm, buổi tiếp Hỗ Tam Nương đơn giản ăn xong điểm tâm sau, Vương Luân liền dẫn Quảng Huệ đội vàng tiến đến áp truy than. Liên Lương Sơn tiểu viện cũng không vào, thẳng tắp chạy tới hỏa khí cục. Hỏa khí cục tự Hoành Thiên Lôi Lăng Chấn gia nhập Lương Sơn sau thành lập, cho đến nay đã có một năm lâu, có luyện binh thực kỹ kỹ càng ghi lại trình tự cùng Vương Luân cung cấp mạch suy nghĩ, hẳn là cũng nhanh tạo tốt đi. Nhiều loại hỏa pháo đã có thể sản xuất hàng loạt, chế tạo đạn pháo kinh nghiệm cũng mệt mỏi tích gia tăng, sớm ngày đem đá lửa thường chế tạo ra, nặng nhẹ hỏa lực xen lẫn sử dụng. Không có đánh không thắng trận đánh ác liệt, cũng không có công không phá được tường thành. Đi vào hỏa khí cục sau, Lăng Chấn đang mang theo Lưu Tùng chờ một đám hỏa khí cục nhân mã, tại bên bờ trên đất trống chuẩn bị nổ súng thí nghiệm. Giá súng bên trên bảy biện 7-8 cán súng kiếp, thân thương đã không thấy dây đỏ tung tích. Rất hiển nhiên, những này súng kiếp đều là súng kiếp. Giá súng một bên trên mặt bàn, mà gỗ bên trong xếp lấy rèn luyện bóng loáng đồng đánh cùng tròn trịa đạn chỉ, hiện ra thanh bạch nhị sắc ánh sáng lạnh. Nhìn thấy Vương Luân đến đây, Lăng Chấn lập tức buông xuống súng kiếp, chạy chậm tới Vương Luân bên cạnh nói, "Trại chủ, ngài tới thật đúng lúc, chúng ta đang muốn thử một chút cái này súng kiếp uy lực. Tiếp lấy thử a." "Không cần phải để ý đến ta, ta tới chính là vì nhìn xem súng kiếp tiến triển." Vương Luân khoát khoát tay, ra hiệu Lăng Chấn tiếp tục. nên tới Vương Luân trước người Lưu Tùng còn đến không kịp cùng Vương Luân đáp lời, liền bị Lăng Chấn lôi đi. Không bao lâu, bốn cái hán tử cầm thương ra khỏi hàng. Súng kiếp chừng 4 thước 3 tấc, gỗ táo báng súng khỏa da trâu, làm bằng đồng chốt đánh hình như mỏ ứng, nòng súng lấy thép tinh lạnh rèn, thô như ngón cái. Thân thương thêm khảm ba đạo thép tôi quấn, nên là vì dùng thương thân càng kiên cố. Phía trước ba hàng cây muôn cái bia giá, hồng tâm bọc lấy thơm ướt giáp đông. Giơ thương, nổ súng. Phanh. Ba. Lăng Chấn ra lệnh một tiếng, bóp cò lúc đá lửa sát qua thép vòng, hỏa tinh bắn tung tóe tốc độ, có thể so với đêm mưa địa quang. Họng súng phun ra 3 thước xích diễm, đồng đánh xé mở sương mù, càng đem bên ngoài trăm bức giáp đông xuyên thủng 2 tấc lỗ tròn, vết đạn biên giới chỉnh tề như lao gọn, duy một cái bia mặt sau nứt ra hình mạng nhện tế văn. Quan sát cẩn thận, lực xuyên tấu tuyệt đối không thể nhớ lầm. Lăng Chấn lớn tiếng la lên. Xa xa Vương Luân vui mừng nhướng mày, dù là hắn thấy rõ ràng, có quả đồng bắn bay ra 200 bước sau đột nhiên nghiêng rơi vào thổ, đường đạn chi phiêu hốt, dường như trong gió thu cách nhánh lá rách, hoàn toàn ban trệ. Lăng Chấn bọn người lại tựa như quen thuộc đồng dạng, căn bản không xem ra gì. Đem chi kia bắn trệ súng kiếp thay đổi, lại chỉ huy thử thương hắn tử, bắt đầu lắp đạn. Chỉ có điều từ lúc trà sáng trượt đồng đánh, đổi thành tròn trịa đạn trì. Lấy sừng châu lượng thuốc thìa lấp nhập 3 tiền thuốc nổ, đạn trì khỏa giấy dầu nhét vào thân miệng, que thời đảo thực âm thanh thanh thúy như khánh. Chờ ghi chép nhân viên ghi chép tốt các vết đạn lực xuyên thấu rút lui thương cái bia sau, Lăng Chấn lao đi thái dương thấm mồ hôi. Mệnh lệnh kia 4 cái súng hắn tử, lần nữa ra khỏi hàng. Giơ thương, nổ súng. Phanh. Ba. Súng kiếp kích phát lúc tiếng như xé vải. Đạn trì phá vỡ sương mù, phi tốc hướng về phía trước. Khảm vào giáp đông sau đông nhiên dẹp trướng. Giáp trong phim sấn sợi gai như gặp phải trọng truy kháng kích, đông nát bay tán loạn ở giữa, một cái bia răng giáp cắt thành 2 đoạn. Chi hoàn chất mềm, gặp ngăn thì biến hình tụ lực, phá giáp hủy khí quả thật còn thắng đồng đánh. Lăng Chấn thấy thế nhịn không được hét to lên. Khói bụi tan hết, Vương Luân cũng thấy rõ đạn trì lực phá hoại. So làm bằng đồng đạn đang phi hành lúc càng thêm ổn định, cũng để cao xạ kích độ chính xác. Rất tốt. Liền dùng đạn trì. Xem ra, chính mình không cần phá sản. So với đồng tới nói, trì chi phí có thể thấp hơn không ít. Đại Tống triều đình mặc dù phát hiện không ít giao tử, mong muốn thay thế đồng, ngân. Có thể dân gian bách tính đối đồng, ngân cùng nhiệt có thể hơn xa giao tử. Chỉ luận sức mua, một sâu đồng tiền, có thể so sánh đồng dạng giá trị giao tử, có thể mua càng nhiều đồ vật. Mà chỉ liền không giống nhau. Trên thị trường còn nhiều, dễ bán, tiện nghi. Xem như súng kiếp đạn phù hợp. Chương 487, Lăng Chấn, tiểu nhân võ nghệ cũng không kém. Chương 487, Lăng Chấn, tiểu nhân võ nghệ cũng không kém. Ghi chép lại đạn chỉ huy lực sau, Lăng Chấn đám người cũng chưa như vậy kết thúc. Đổi thương đổi đạn đổi cái bia, lại bắt đầu một vòng mới thử thương. Cái bia vị cũng từ 50 bước chuyển qua 80 bước, 100 bước, 200 bước. Vương Luân không có tò mò tiến lên tự mình xung làm thử thương nhân viên, hắn cũng lo lắng tạc nòng nộ thương tới chính mình, hơn nữa súng kiếp xạ kích độ chính xác cũng vô cùng cảm động, thể nghiệm cảm giác vô cùng chênh lệch. Súng kiếp thao tác mặc dù so súng mồi lửa càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt đơn giản, có thể cả hai nòng súng gần như giống nhau, nội bộ cũng không có rãnh nòng súng, đều là súng không có giảm thanh quản. Lấy hiện tại công nghiệp cơ sở, mong muốn tạo ra rãnh nòng súng, chỉ có thể nói phí sức không có kết quả tốt, bởi vì đạn là từ họng súng hướng tiến nhét, rãnh nòng súng ngược lại ra tăng nhét vào viên đạn thời điểm lực ma sát, ảnh hưởng lắp đạn tốc độ. Lăng Chấn có phong phú thử pháo kinh nghiệm, thí nghiệm bốc cháy thương đến, cũng là ngay ngắn trật tự. Thuốc nổ tiêu hoàng phối trộn, xa kích khoảng cách, xuyên thấu chiều sâu, phá giáp uy lực, tăng nòng bền bỉ chờ một chút, tất cả đều ghi lại trong sách. Cái này thử một lần, chính là thử đến xế chiều. Bia ngắm mắc lửa giáp trụ đều bị bắn thành tổ ong, tạc nòng 6 chi súng kiếp, trên đất chống tràn ngập khói lửa lúc mới hoàn thành thử bắn. Ba xử lý điểm hiện lên đánh tan chi thế. 5 bước nội nhân ngựa đều cháo. Liên xạ cựu phát sau cần lấy giấm tôi quản, nếu không có thân nổ mà lo lắng. Vương Luân tiếp nhận Lăng Chấn đưa tới bản ghi chép, lật xem tới cuối cùng lúc, chỉ vào tổng kết nói, uy lực không kém, chính là không đủ dùng bền. Lăng Chấn cười giải thích nói, trại chủ, cựu phát chính là cựu luân, chính là dựa theo 200 bước mà tính, cũng không có khả năng xạ kích cựu luân. Lắp đạn tốc độ, ảnh hưởng cực lớn lấy xạ kích tốc độ. Vương Luân nghe xong lập tức kịp phản ứng. Lấy hiện tại lắp đạn dườm giả trình độ mà tính, bóp cò xạ kích sau, lại nghĩ xạ kích một lần, chừng 1 phút có thể kích phát đã coi như là hiệu suất cao. Nay thời gian chênh lệch, nhiều nhất 3 phát, địch nhân liền giết tới trước mặt. Nếu là kỵ binh, có thể bắn ra 2 thương đã là tinh anh cấp bậc tay súng. Liên xạ cựu phát mới có thân nổ mà lo lắng, đối với hiện tại chiến trường tới nói, đã đầy đủ dùng. Lại cần cải tiến không phải giảm xuống tạc nòng nguy hiểm, mà là lắp đạn tốc độ cùng xạ kích lực sát thương. Bất quá, Vương Luân từ trước đến nay ra mặt dày, phạm vào sai lầm cấp thấp cũng căn bản không cảm thấy xấu hổ. Chỉ là gật đầu nói, ngươi nói không sai. Xác thực phải nghĩ biện pháp để cao lắp đạn tốc độ, có ý nghĩ gì, ngươi cứ việc thí nghiệm. Chỉ, thép, đồng chờ kim loại. Ta sẽ để cho Đỗ Hưng nghĩ biện pháp làm nhiều trở về chút, thiếu cái gì ngươi cứ việc nói, sơn trại sẽ tận khả năng tối đa nhất thỏa mãn ngươi. Lăng Chấn nghe xong lập tức mừng rỡ không thôi, kỳ thật so với tạo súng tạo pháo, hắn càng ưa thích trên chiến trường, có thể lên lương sơn làm cướp đến nay. Vương Luân liền để hắn lưu tại trên núi, nghiên cứu súng pháo. Nghĩ đến người khác dựng lên hắn tạo hỏa pháo, oanh kích tường thành, nổ bay địch nhân. Lăng Chấn trong lòng liền ngứa một chút không được. Trại chủ, ta nghe nói ta lương sơn hảo hán đã đánh tới cao ly quốc đều, có thể hay không để cho ta cũng đi lập chút công lao? Không dối gạt trại chủ. So với tạo súng tạo pháo, tiểu nhân am hiểu hơn nã pháo. Cách xa 10 dặm gần, tiểu nhân chỉ đâu đánh đó, tuyệt đối không ra được sai lầm. Hơn nữa tiểu nhân cung ngựa thành thạo, võ nghệ cũng không kém, chính là Không chờ Lăng Chấn nói xong, Vương Luân liền khoát tay cự tuyệt nói, "Lăng Chấn huynh đệ, chiến trường hung hiểm, đao thương không có mắt à. Ngươi chính là lên chiến trường, có thể nhiều ít địch nhân. Có thể ngươi biết ngươi tạo ra hỏa pháo, súng kiếp, có thể để cho ta Lương Sơn huynh đệ giết chết thêm nhiều ít địch nhân. Chỉ đợi súng kiếp sản xuất hàng loạt, cho các huynh đệ trang bị bên trên, chính là đối mặt Liêu Quốc sắt rừng quân, cũng có thể đánh bọn hắn như bẻ cánh khô, quân lính tăng dã. So với lãnh binh tác chiến, tạo súng tạo pháo khả năng thể hiện ra năng lực của ngươi a." Lăng Chấn ánh mắt lộ ra thật sâu thất vọng, vừa hưng khởi hy vọng, liền bị Vương Luân ép xuống. Kỳ vọng thất bại, Lăng Chấn tinh thần lập tức hề bại xuống tới. Vương Luân cũng sợ Lăng Chấn không có tạo thương động lực, bắt đầu kéo dài công việc, nghĩ đến dư trình lúc này ngay tại áp truy than, không bằng. Lăng Chấn huynh đệ, không bằng dạng này, đã ngươi cho là mình võ nghệ không kém, ta tìm tiểu huynh đệ tới đấu với ngươi bên trên một trận như thế nào? Tiểu tử kia bất quá 18 tuổi, học đường tốt nghiệp vẫn chưa tới thời gian một năm. Ngươi nếu là có thể thắng được hắn, lần sau đội tàu lúc ra biển, ta liền đưa ngươi đi Cao Ly như thế nào? Vương Luân còn không tin, Lăng Chấn võ nghệ cho dù tốt, còn có thể mạnh hơn dư trình. Cơ hội chính mình thế nhưng là cho, không thể bắt ở cũng không thể lại đoán chính mình đi. Quả nhiên, nghe được Vương Luân bổ sung sau, Lăng Chấn ánh mắt lập tức sáng lên, không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, trại chủ nói chuyện có thể tính số. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Vương Luân vũ bộ ngực bảo đảm nói. Lăng Chấn lập tức gật đầu, kia tốt. Ca ca hiện tại liền để cho người đến đây đi. Tiểu nhân hiện tại đi lấy thương. Dứt lời, tựa như lo lắng Vương Luân đổi ý đồng dạng, quay người liền chạy. Vương Luân khẽ cười một tiếng, đối với Quảng Huệ nói, Quảng Huệ, ngươi đi tiệm thợ rèn tìm dư trình tới đây, nhường hắn cùng Lăng Chấn huynh đệ đánh nhau một trận. Quảng Huệ vẻ mặt đau khổ nói, ca ca, ta đói bụng rồi, có thể ăn được hay không quá muộn cơm lại đánh à? Vương Luân tức giận nói, ăn xong cơm tối trời đã tối rồi, vạn nhất thất thủ, làm bị thương ai cũng không tốt. Nhanh đi gọi người. Quảng Huệ bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người rời đi. Trong lòng lại nghĩ đến mau chóng tìm dư trình tới, sớm một chút đánh xong, sớm một chút ăn cơm. Không bao lâu, Lăng Chấn liền khoác cầm thương, xuất hiện tại Vương Luân trước mặt. Thử thương sân bãi cũng đủ lớn, đầy đủ Lăng Chấn thi triển chính mình võ nghệ. Dư trình tới cũng nhanh. Trong tay đồng dạng xách theo cây trường thương, Lý Quý cách thật xa liền trách trách hô hô hô, ca ca muốn dư tiểu tử cùng với ai đánh? Có thể hay không gọi ta thử trước một chút? Lăng Chấn đương nhiên nhận ra Lý Quý cái này Vương Luân cận vệ, cũng biết Lý Quý cầm trong tay dịu to bản có nhiều hung mãnh. Căn bản không tiếp lời, sợ đối đầu Lý Quỷ. Cũng may Vương Luân kịp thời nói, Thiên Nhu, ngươi xem náo nhiệt gì? Muốn hay không nhường Lăng Chấn huynh đệ đối với ngươi hoành hai pháo? Lý Quỷ lập tức chê cười khoát khoát tay, ca ca nói giỡn. Ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Hỏa pháo uy lực, Lý Quỷ đương nhiên gặp qua. Một pháo xuống tới, chính mình đoán chừng bị hoành không còn sót lại một chút cạn. Ca ca. Dư Trình đi đến bên người Vương Luân, cung kính thi lễ. Ừm. Vương Luân cười lên tiếng, sau đó nhìn về phía Lăng Chấn nói, Lăng Chấn huynh đệ, vị này là Dư Trình tiểu huynh đệ, chính là ta Lương Sơn biện tưởng huynh đệ cao đồ. Ngươi nếu là có thể đã thắng được hắn, ta cam đoan đưa ngươi đi Cao Ly, hơn nữa Cao Ly bên kia hỏa pháo doanh đều thuộc về ngươi thống lĩnh. Lăng Chấn nhìn xem Dư Trình ngây ngô khuôn mặt, lòng tin tăng nhiều, cười nói, "Tốt, tiểu nhân hôm nay liền đều xấu." Dứt lời, đi đến trên đất trống, triển khai giá súng đối với Dư Trình nói, "Tiểu huynh đệ, mời." Dư Trình sớm đã kích động, muốn tại Vương Luân trước mắt biểu hiện ra chính mình võ nghệ. Thấy Lăng Chấn mời, lúc này nâng thương tiến lên. "Mời." Dù sao không phải sinh tử đánh nhau, hai người cũng không cưỡng ép công kích, ngược lại ôm quyền hành lễ. Chương 488 tay súng cùng pháo thủ chương 488, tay súng cùng pháo thủ chính vào hoàng hôn, dư uy như kim. Lăng Chấn kiên nghị khuôn mặt tại trời chiều chiếu dọi xuống, càng lộ vẻ uy mãnh. Trường thương trong tay cán thương trắng kiện, thương anh đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết, đầu thương cũng lóe hàn quang. Có thể là tháng qua Dư Trình chỗ tốt kích thích Lăng Chấn, đối mặt mặt mũi tràn đầy ngây ngô Dư Trình, Lăng Chấn lại dẫn đầu làm có dễ. Trường thương trong tay của hắn như rắn ra khỏi hang, mũi thương đâm thẳng Dư Trình cổ họng. Một thương này nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn giấu huyền cơ, góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh. Chỉ từ một thương này liền có thể nhìn ra Lăng Chấn sắc thực không có khoác lác, hắn võ nghệ quả thực không kém. Dư Trình không biết Lăng Chấn nội tình, đối mặt Lăng Chấn đâm tới đầu thường, lui lại một bước, trường thương trong tay quét ngang, ngăn ở trước người. Làm một tiếng vang thật lớn, đúng như hồng trung vang lên. Mùi thương đập tại trên cán thương, tia lửa tung tóe. May mắn Dư Trình trong tay là cán thiết thương, nếu không lần này chỉ sợ muốn bị Lăng Chấn đâm đoạn thân thương. Vừa ra tay chính là toàn lực, Lăng Chấn chính là muốn thắng. Cảm thụ được thân thương truyền đến chấn động, Dư Trình nhẹ nhàng linh hoạt hướng nhảy lùi lại mở, trong lòng thầm nghĩ, cái này Lăng Chấn quả nhiên có chút khí lực, bất quá ta lại tìm kiếm hắn hư thực. Lăng Chấn lại không nhiều muốn, lần nữa vung thương công tới. Lần này trường thương như gió táp mưa rào, thương ảnh tung bay, từ bốn phương tám hướng đâm về Dư Trình. Dư Trình vội vàng múa trường thương, cán thương trước người múa ra một đạo kín không kẽ hở vòng phòng ngự, chỉ nghe đinh đinh đàng đàng không ngừng bên hai. Mấy hiệp đi qua, Dư Trình trong lòng đã có đáy. Lăng Chấn lực lượng không kém, nhưng chiêu thức hơi có vẻ chậm chạp, chỉ có thể coi là làm tam lưu. Ngay lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên biến chiều, từ lâm đổi thành trọn, cán thương như dao long xuất hải, thẳng bức Lăng Chấn trường thương phía dưới. Trong lòng Lăng Chấn giật mình, mong muốn rút về trường thương ngăn cản, lại phát hiện đã không kịp. Dư Trình một thương này khí thế hung hùng, mang theo vạn quân chi lực, trong nháy mắt đẩy ra Lăng Chấn phòng ngự. Lăng Chấn sắc mặt đại biến, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước. Dư Trình trường thương thuận thế mà lên, đâm thẳng Lăng Chấn ngực. Lăng Chấn ngay tức khắc khẩn trương, đột nhiên đem trường thương trong tay quét ngang, chặn lại một kích chí mạng này. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường thương trong tay lại bị Dư Trình cỗ này cự lực chấn động đến uốn lượn biến hình. Trong nháy mắt bị đẩy lui 7-8 bước. Dư Trình thừa dịp Lăng Chấn bối rối lúc, trường thương trong tay lần nữa đâm ra, mũi thương tựa như tia chớp thẳng bức Lăng Chấn cổ họng. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển, Dư Trình chuyển thủ làm công. Nhưng Lăng Chấn cũng cảm thụ một chút trường thương đâm về yết hầu cảm thụ. Chấn không tránh kịp, đành phải nâng lên cánh tay trái ngăn cản. Xoẹt xẹt. Gai nhọn bên trong Lăng Chấn cánh tay trái, cánh tay câu bị đâm lõm vào, tia lửa tung tóe. A. Đúng. Lăng Chấn bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng hết lực khí toàn thân, vung lên trong tay bốn lượn trường thương, hướng Dư Trình mà tới. Dư Trình sắc mặt bình tĩnh, nghiêng người lóe lên, liền nhẹ nhõm tránh đi Lăng Chấn cái này vùng vây dây chết một kích. Sau đó, đá mạnh một cước tại Lăng Chấn ngực. Lăng Chấn như diều đứt dây giống như hướng về sau bay đi, ngã rầm trên mặt đất. Lúc này, hai người vừa mới giao thủ hơn 10 hiệp. Dư Trình không cho Lăng Chấn mảy may thở dốc cơ hội, một cái bước xa xông lên phía trước, liền đem trường thương gác ở Lăng Chấn trên cổ. Lăng Chấn nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng chấn kinh. Ngoại trừ Vương Luân, sân tập bắn bên trong đám người một mảnh xôn xao. Lý Quỷ chính là chắc chắn Lăng Chấn không phải Dư Trình đối thủ, thế nhưng không nghĩ tới Dư Trình chỉ dùng hơn 10 hiệp liền kết thúc chiến đấu. Còn lại hỏa khí cục đám người lại không nghĩ rằng, Lăng Chấn cái này hỏa khí cục đệ nhất cao thủ, thậm chí ngay cả Dư Trình như thế cái trai trai tiểu tử đều đánh không lại. Phải biết, ngày bình thường Lăng Chấn luyện võ lúc, bọn hắn hơn 10 người cái liên thủ, cũng không phải Lăng Chấn đối thủ. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, liền lợi hại như vậy. Dư Trình thu hồi trường thương, kéo Lăng Chấn sau ôm quyền hành lễ, mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối chớ trách. Lăng Chấn cười khổ lắc đầu, thật là nói, hậu sinh khả úy. Vốn định mượn cơ hội này bên trên đến chiến trường, không nghĩ tới tự giác không kém võ nghệ, tại tiểu tử này trong tay vậy mà đi bất quá 20 hiệp. Vương Luân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười đi lên trước cán đuổi, Lăng Chấn huynh đệ chớ có khổ sở, ta Lương Sơn có thể thắng được Dư Trình tiểu tử này cao thủ, số đều đến không hết. Có thể dường như ngươi như vậy, có thể tạo súng tạo pháo hảo hán, lại chỉ có ngươi một người. Bàn luận tầm quan trọng, ngươi mới là trọng yếu nhất cái kia. Lăng Chấn rất muốn nói, chính mình liền muốn trên chiến trường nã pháo vênh kích, chính mình bắn pháo kỹ thuật cũng không có người có thể so sánh. Có thể tưởng tượng chính mình võ nghệ, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đa tạ trại chủ Trần An, tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ mau chóng tạo ra súng kiếp. Thấy Lăng Chấn bất như cũ thất lạc, Vương Luân đột nhiên nói, súng kiếp là phải mau chóng tạo ra đến, có thể pháo thủ cùng tay súng bồi dưỡng cũng không thể rơi xuống. Người nơi này bây giờ còn có nhiều ít pháo thủ, nhiều ít tay súng. Lăng Chấn thốt ra, 32 cái pháo thủ, 10 cái tay súng. Quá ít. Ta biết thật nhiều pháo thủ đều đưa đi cao ly, có thể 32 cái thế nào đủ. Vương Luân cau mày nói, hơn nữa tay súng cũng quá thiếu đi. Lăng Chấn cười khổ, nhân thủ không đủ, trại chủ chớ trách. Vương Luân nhẹ gật đầu, lập tức chỉ Dư Trình nói, ngươi cảm thấy tiểu tử này thế nào? Ta nhường hắn đi theo ngươi như thế nào? A, trại chủ bỏ được. Không cần không cần. Tiểu tử này võ nghệ cao cường, đi theo ta ha không ai một hắn một thân tốt võ nghệ. Lăng Chấn liên tục khoát tay cự tuyệt. Nào có thể đoán được Vương Luân lại nói, một thân tốt võ nghệ, có thể ngăn cản hỏa pháo, vẫn là chống đỡ được súng kiếp. Võ nghệ lại cao hơn, một pháo xuống dưới cũng không sống nổi. Dư Trình không riêng võ nghệ cao cường, học chữ cũng không kém, đầu não càng là linh hoạt, nhường hắn đi theo ngươi, ngược lại là phúc khí của hắn. Hơn nữa, ta chuẩn bị từ các quân đoàn điều 200 năm kỷ nhỏ lại lanh lợi người tới đây, 100 làm pháo thủ, 100 làm tay súng. Chờ súng kiếp có thể đại lượng chế tạo sau, tổ kiến hỏa pháo doanh, súng kiếp doanh lúc, xung làm các đội trưởng, đô đầu. Cái này hai đội nhân mã, liền giao cho Dư Trình thống lĩnh, nhường Dư Trình đi theo bên cạnh ngươi cũng có thể để ngươi nhiều chút chống không thời gian, thật tốt cải tiến ta hỏa pháo, súng kiếp. Lăng Chấn nghe xong, cuối cùng khôi phục mấy phần tinh thần, cười đáp ứng đến, đã trại chủ bỏ được, kia tiểu nhân liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Chỉ là Dư Trình hắn. Vương Luân căn bản không cho Dư Trình cơ hội cự tuyệt, vô bả vai nói, Dư Trình, ngươi về sau liền đi theo Lăng Chấn huynh đệ, phụ trách an toàn của hắn, chấp hành mệnh lệnh của hắn. Mặt khác, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, từ các quân đoàn chọn lựa 200 cùng ngươi không chênh lệch nhiều, lại thông minh lanh lợi người, mang đến hỏa khí cùng. Am hiểu bắn tên người ưu tiên. Có thể làm được hay không? Dư Trình nghe được Vương Luân để cho mình quản 200 nhân mã, kích động sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng đáp, có thể. Hào tiểu tử, có chí khí. Vương Luân lần nữa vô Dư Trình bả vai, lập tức nhìn về phía Lý Quỷ nói, Thiên Nhiêu, trong sơn trại huynh đệ đều nhận ra ngươi, 3 ngày này liền do ngươi bồi tiếp Dư Trình đi cho người, ngươi cũng đừng uống rượu ăn làm chết mãi. Lý Quỷ toét miệng nói, ca ca yên tâm, ta cam đoan mang theo Dư Trình cho ngươi đem người lựa đi ra. Ngươi nếu là lầm sự tình, liền phạt ngươi 3 ngày không cho phép uống rượu. Vương Luân nói nhẹ nhõm, có thể Lý Quỷ nghe xong lại thu hồi nụ cười. Hắn nhưng biết, Vương Luân ca ca nói được thì làm được. 3 ngày không tìm nữ nhân không có vấn đề, có thể 3 ngày không uống rượu, kia không được chết hát. Chương 489, không thể để cho Lương Sơn quân thiếu kỵ binh. Chương 489, không thể để cho Lương Sơn quân thiếu kỵ binh. Dư Trình lại là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt mừng rỡ mắt trần có thể thấy. Có Lý Quỷ đi theo, cái nào dám vì khó chính mình. Thấy Lý Quỷ vẻ mặt đau khổ, không quá cao hứng, vội vàng đi lên trước hứa hẹn, chờ chọn lựa tề nhân tay sau mời to lớn uống một bữa. Vương Luân, tiểu tử này tuổi tác cũng không lớn a, liền biết được vẽ bánh nướng. Có thể, có thể. Nhìn xem Dư Trình ngây ngô thật thà bộ dáng, Vương Luân nhịn không được hoài nghi, tiểu tử này là không phải giả heo ăn thịt hổ. Bất quá Vương Luân cũng không thèm để ý những này, bất kể như thế nào Dư Trình đều bị trói tại Lương Sơn chiếc này trên chiến thuyền, càng có năng lực càng tốt. Thời gian cũng không sớm, ta đi trước ăn cơm chiều, ngày hôm nay ta có thể cho các ngươi hỏa khí cục lấy được 2 đầu lớn heo mập, chư vị huynh đệ bung ra ăn. Vương Luân nói hướng Quảng Vệ nhìn lại, như Di Lặc Phật đồng dạng dưới bụng, lẩm bẩm đói bụng tiếng kêu không ngừng vang lên, đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn tới. Ngươi đây là một hồi cũng không thể hãy đợi a. Vương Luân mặt mũi tràn đầy im lặng, chắc không được gầy không xuống, ăn cơm đồng hồ sinh học cũng quá đúng giờ, càng ăn càng có thể ăn a. Muốn cho Quảng Huệ gầy xuống tới, vẫn là gánh nặng đường xa. Đám người cười khẽ qua đi, nhao nhao thu lại đồ vật, vây quanh Vương Luân hướng hỏa khí cục nhà bếp mà đi. Mệt nhọc một ngày cuối cùng ăn cơm. Quảng Huệ ba chân bốn cẳng, chạy đến nhà bếp tiệm cơm cửa ra vào liền hô, thịt heo hầm xong chưa? Ta bụng đều đói rệt bụng. Vô cùng lo lắng, không kịp chờ đợi đẩy cửa ra đi vào. Thịt heo rất thơm, màu sắc đỏ sáng mê người. Chất thịt mềm nhũn, vì mà không ngán. Khoai tây khối thì hấp thu thịt kho tàu nồng đậm nước canh, biến mềm nhu ngon miệng, vào miệng tan đi. Miến mềm đánh thoải mái trượt, đã có nhai kình lại hút đã no mùi thịt. Chỉnh thể cảm giác thuần hậu nồng đậm, cấp độ phong phú. Hai chữ, ăn ngon. Liên ăn hai bát thịt hầm ba cái màn thầu sau, Vương Luân không nhịn được nghĩ nói, chính mình cái này hồ điệp mang tới lớn nhất biến hóa, hẳn là đồ ăn đi. Nếu là không có chính mình, thịt heo muốn trở nên tốt như vậy ăn, đoán chừng còn phải chờ hơn mấy trăm năm. Ăn uống no đủ, màn đêm đã giáng lâm. Thằng đến rời đi hỏa khí cục, đi đến Lương Sơn tiểu viện lúc, Vương Luân mới nhớ tới chính mình hôm qua giống như mời võ đại lang, võ tổng hai huynh đệ đêm nay uống rượu, nhịn không được nâng chán thở dài. Chính mình từ trước đến nay nói được thì làm được, cũng không thể thả hai người bổ câu. Nhưng vào lúc này, Hoa tiểu bội có thể là nghe được Quảng Huệ tán dương cơm tối ăn ngon thanh âm, kéo cửa phòng ra đi ra, nhờ ánh trăng nhìn thấy Vương Luân sau, vui vẻ chạy tới. "Ca ca, ngươi có thể tính làm xong?" "Ăn xong cơm tối không có. Muốn ăn cái gì? Ta hiện tại làm cho ngươi." Kéo lại Vương Luân cánh tay, căn bản không cho Vương Luân cơ hội nói chuyện, lôi kéo Vương Luân liền đi vào trong. "Chậm một chút, đã ăn rồi." Vương Luân cười khẽ, mặc cho Hoa tiểu bội lôi kéo, xem ra đêm nay đến mang theo Hoa tiểu bội cùng nhau đi phía sau núi. Tiến vào tiểu viện sau, Vương Luân cầm ngược Hoa tiểu bội nhu gì, nói khẽ, "Ta hôm qua bằng lòng võ đại, võ nhị hai huynh đệ đêm nay cùng một chỗ uống rượu, hôm nay bận rộn một ngày kém chút quên. Ngươi thu thập một chút đồ vật, cùng ta cùng nhau đi chuyến phía sau núi. Tam nương hôm qua còn nói hồi lâu chưa từng thấy ngươi, muốn nói với ngươi." Hoa tiểu bội hiện ra nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán, bĩu môi nói, "Nàng mới không muốn gặp ta, nàng chính là muốn cho ta nhìn nàng nâng lên tới bụng. Nàng cùng ngươi không giống, nàng chỉ là muốn bảo vệ Hô gia chàng, miễn cho bị ta Lương Sơn diệt môn." Vương Luân đưa tay sờ sờ Hoa tiểu bội chót mũi, cương chịu nói, "Ngươi ta tình cảm thâm hậu, tam nương liền là sinh con cũng không ảnh hưởng được ngươi ta ở giữa tình cảm, ngươi nếu là không nhìn tới nàng, nàng đều lo lắng ngủ không yên." Cặn bã nam chiêu thức dùng tại Hoa tiểu bội trên thân, đơn thuần Hoa tiểu bội sao có thể ngăn cản được. Mặt mũi tràn đầy thâm tình nhìn xem Vương Luân nói, "Ừm, ca ca nói đúng, vậy ta liền đi nhìn nàng một cái." Rất nhanh, Hoa tiểu bội liền thay xong quần áo, trong tay cũng nhiều cái bao khỏa. Ba ngàn dẫn ra con ngựa, vượt lên lưng ngựa, phóng ngựa hướng sau núi chạy đi. Hô tam nương còn chưa ngủ, nàng đang chờ Vương Luân. Võ đại lang, võ tổng hai huynh đệ cũng không ngủ, bọn hắn cũng đang chờ Vương Luân. Thịt rượu cũng không phong phú, có thể mấy người lại uống vô cùng tận hứng. Võ đại lang nói liên miên lại nhải nói chính mình cùng võ tổng tình huynh đệ, còn nói nếu không phải Vương Luân, huynh đệ mình lúc này không phải bị quan phủ giết đầu, chính là lưu lạc giang hồ ăn bữa trước không có bữa sau. Sao có thể cưới được thê tử, lập gia đình? Chờ một lúc còn nói chính mình tại học đường làm vô cùng thư thái, cũng không người lại chế rêu hắn là ba tấc đinh cốc vỏ cây. Võ tổng không nói nhiều, ngẫu nhiên phụ họa vài câu, cùng Quảng Huệ cùng một chỗ chỉ là mê đầu uống rượu. Uống rượu ở giữa, Vương Luân cũng trong lúc vô tình hỏi võ tổng, chờ Lương Sơn đánh hạ Cao Ly sau có muốn hay không nhường võ đại lang, Phan Kim Liên, Cẩm Nhi mấy người đi Cao Ly. Võ tổng không có cho ra đáp án, chỉ nói mình cùng ca ca thương nghị một chút. Vì sao hiện tại không thương nghị? Bởi vì võ đại lang đã say nằm sấp trên bàn nằm ngáy ho ho. Ngày kế tiếp sau buổi cơm trưa, Vương Luân lại dẫn Hoa tiểu muội, Quảng Huệ về tới áp truy than. Hoa tiểu muội còn muốn đi bộ nghiên cứu bận rộn. Vương Luân cũng không đơn thuần là đưa nàng trở về, nông trường nên nuôi thả động vật con non. Đối với lần này nuôi thả động vật, trong lòng Vương Luân đã sớm làm xong quyết định. Hán huyết bảo mã, nuôi thả 900 tấc hán huyết bảo mã. Ở thời đại này, kỵ binh ưu thế thực sự quá lớn. Đại tướng gặp mạnh thì yếu, gặp yếu yếu hơn, ai cũng đánh không lại, nguyên nhân chính là thiếu khuyết kỵ binh. Không có chiến mã tài nguyên, không có khả năng tổ kiến cường đại kỵ binh quân đoàn. Lương Sơn bây giờ không thiếu thủy quân, cũng không thiếu bộ binh, thiếu duy nhất kỵ binh. Khinh kỵ binh hạng nặng đều thiếu. Hán huyết bảo mã mặc dù phụ trọng năng lực yếu kém, khó có thể chịu đựng trọng giáp kỵ binh cần thiết trọng lượng cùng trang bị. Nhưng khi làm khinh kỵ dùng, vậy thì lại thích hợp bất quá. Am hiểu buôn tập, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ngày đi nghìn dặm dạ hành 800, đầy đủ cung ứng kỵ binh quân đoàn, hoàn thành siêu viễn cự ly tập kích. Rất nhiều Lương Sơn hảo hán bên trong, có thể đảm nhận mặc cho khinh kỵ binh chủ tướng hảo hán hai cánh tay đều đếm không hết. Hơn nữa Lương Sơn có hỏa pháo, cũng có thể đền bù trọng giáp kỵ binh thiếu thốn. Quan quân hầu xuất lĩnh 800 tên khinh kỵ binh đều có thể chém đầu 2000, tù binh hung nô tướng quốc, giết chết Thiền Vu đại gia, bắt sống Nhị đại gia. Vương Luân cũng không tin Sử Văn Cung xuất lĩnh 1000 từ Hán huyết bảo mã tạo thành khinh kỵ binh, không cách nào ngăn chặn giống nhau số lượng nữ chân kỵ binh. 1000 không được, kia 5000 đâu? 10000 đâu? Hỏa pháo trước anh một vòng trước, khinh kỵ binh kiềm chế, trọng giáp bộ binh chịu trùng sát. Ngược lại đã tại Cao Ly quốc thí nghiệm, vừa đánh vừa cải tiến đi. Nông trường nuôi thả Hán huyết bảo mã chỗ nào đều tốt, chính là không thể gây giống Ma Câu, chính là cùng những con ngựa khác nhi giao phối, cũng không được. Đi vào nông trường sau, Vương Luân đi đến đã bay lên không chuồng ngựa, 100 tấc tự trong hệ thống lấy ra. Không bao lâu, 900 tấc hạn huyết bảo mã câu liền chống rông xuất hiện tại từng cái chuồng ngựa bên trong. Hoàng phủ Đoan mang theo trên trăm người, sát bên tiến lên kiểm tra, nuôi nấng. So với gà vịt chó thỏ, hãn huyết bảo mã trưởng thành thời gian tăng lên gấp đôi. Từ mã câu tới thành thụ, phải tốn hao 72 ngày. Vương Luân đã làm tốt dự định, từ hôm nay lên liên tục nuôi thả hãn huyết bảo mã, gom góp 3000 con ngựa. Tổ kiến hãn huyết bảo mã khinh kỵ binh, đều nắm giữ nông trường, còn có thể gọi Lương Sơn thiếu kỵ binh. Chương 490, vào rừng làm cấp cũng là một đầu sinh lộ thượng chương 490, vào rừng làm cấp cũng là một đầu sinh lộ thượng lãnh chúa hệ thống ban thưởng nông, ngư, mục, lâm tứ lại trợn. Ngoại trừ lâm trường vẫn là cấp 3 bên ngoài, còn lại nông trường, ngư trường, nông trường đã toàn bộ thăng đến mát cấp. Mà thăng lên mát cấp sau, hệ thống liền hủy bỏ thăng cấp ban thưởng, bao quát cường hóa thân thể, hạt giống, cá con, động vật con non, cùng tại Vương Luân xem ra trọng yếu nhất các loại bí pháp. Có thể tam đại trận cho Vương Luân mang tới lợi ích, nhưng như cũng liên tục không ngừng. Chỉ nói nông trường, có thể tùy tiện thu hoạch được các loại động vật quý hiếm, như cung cấp thịt heo, trâu, dê chờ, cung cấp bò sữa, dê, lạc đà chờ, cùng có thể nhất tăng cường Lương Sơn chiến lược hãn huyết bảo mã. Mỗi đám nhiều nhất có thể nuôi thả 900 tớt, trưởng thành cần 3 tháng. Thời gian 1 năm, có thể nuôi thả 5 đám, cái kia chính là 4500 tớt hãn huyết bảo mã, tổ kiến một chi 4000 người đến được khinh kỵ binh đoàn, dư xài. Nghĩ đến Lương Sơn đại quân cưỡi hãn huyết bảo mã, cầm trong tay súng kiếp, lợi dụng chiến thuật con diều hình tượng, Vương Luân hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạ. Hoàng phủ thần ý đi, cái này 900 con ngựa ngươi nhưng phải chiếu cố tốt. Trại chủ yên tâm. Hoàng phủ Đoan thỏa thuê mãn nguyện, lần trước nuôi dưỡng kia 400 tấc ngựa lúc, tiểu nhân đã đem bọn hắn tập tính toàn bộ ghi chép lại, ăn cái gì, lúc nào ăn, ăn bao nhiêu, tiểu nhân tất cả đều ghi lại trong sách. Chỉ là mong rằng trại chủ bằng lòng. Bằng lòng tiểu nhân một cái yêu cầu, cái này hãn huyết bảo mã tính tình có đôi khi cực kỳ táo bạo, khởi sướng giận đến bắt ai cắn ai. Nếu là trại chủ còn muốn nuôi thả sơn quân, sư tử chờ cỡ lớn động vật ăn thịt, bọn hắn một khi đánh nhau, tiểu nhân có thể ngăn không được. Đến lúc đó, thương vong không thể tránh được, chỉ sợ sẽ lầm trại chủ đại sự. Nói đến chỗ này, Hoàng phủ Đoan nội tâm không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Vương Luân lời thề son sắt, Hoàng phủ huynh đệ, ngươi nói đây coi là yêu cầu gì? Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chỉ ở nông trường nuôi thả cái này hãn huyết bảo mã, thẳng đến gom góp 4000 tớt. Còn lại tất cả heo, dê, trâu, chính ngươi nhìn xem nuôi nhốt là được. Hoàng phủ Đoan liên tục gật đầu, đồng thời lông mày giãn ra, nếu như thế, tiểu nhân cam đoan tuyệt không nhường một thất bảo mã xảy ra chuyện. Chỉ là cái này nông trường quá nhỏ, nhìn trại chủ đồng ý chúng ta thuần phục ngựa lúc có thể vòng quanh sơn trại chạy. Vương Luân gật đầu đáp ứng, tất cả đều theo ngươi. Nhiều tiểu nhân tại trại chủ. Hoàng phủ Đoan mừng rỡ không thôi, trịnh trọng đối với Vương Luân thi lễ cảm tạ. Vương Luân đỡ dậy Hoàng phủ Đoan, là ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu là không có ngươi, cái này nông trường bên trong chết đi heo dê trâu là không biết có bao nhiêu, ngươi là ta sơn trại lập hạ công lao không thể so với Lâm giáo đầu bọn hắn thiếu. Nếu có cần phải sơn trại địa phương, ngươi cứ việc nói, chính là giết người phóng hỏa, công thành cấp trại, sơn trại cũng sẽ không từ chối. Tiền, người, đồ vật, dược liệu chờ, chỉ cần ngươi nói ra, sơn trại đều có thể thỏa mãn ngươi. Hoàng phủ Đoan sớm biết Vương Luân nghĩa khí hào phóng, thế nhưng không nghĩ tới Vương Luân vậy mà lại hướng mình những thuận nặng như thế lời hứa, trong lúc nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, trực tiếp đem mình bị bước tới tới Lương Sơn vào rừng làm cấp nguyên nhân ném ra sau đầu. Lên núi lâu như vậy, hắn đã quen thuộc cuộc sống mới. Bất quá Hoàng phủ Đoan từ trước đến nay thiện chí giúp người, tại Đông Sương phủ lúc cũng có Trương Thanh cái này hảo hữu làm chỗ dựa, không người trêu chọc. Mặc dù không có nói thẳng ra yêu cầu của mình, nhưng cũng không có cự tuyệt. Vạn nhất về sau có thể dùng đến đâu. Rời đi nông trường sau, Vương Luân lại đi tới áp chủy than bên bờ, mò cá, bán, mua sắm 900 con bướm đen bối mầm, rút ra. Một bộ thuần thục quá trình xuống tới, thương thành số dư còn lại cuối cùng đền bù một chút. Cơm trưa thời gian cũng tới. Bồi tiếp Hoa tiểu muội sau khi ăn cơm trưa xong, Vương Luân cũng không thời gian nghỉ ngơi, lại dẫn Quảng Huệ đi vào hỏa khí cục. Làm cái gì không quan trọng, chính là đến làm cho Lăng Chấn biết, chính mình đối lửa thương có nhiều để bụng. Cho Lăng Chấn một chút cảm giác cấp bách. Vốn định một mực tại hỏa khí cục đợi đến buổi chiều, có thể Trương Hưng đến lại để cho Vương Luân cải biến kế hoạch. Nhạc Hoa trở về, mang về hơn 1000 người, mới từ Bắc Tập thị đi thuyền tiến về Kim Sa Than. Vương Luân lúc này mang theo Quảng Huệ chạy tới chủ trại, nên an bài như thế nào nhóm nhân mã này còn cần Vương Luân làm chủ. Phóng ngựa đi đường trên đường Vương Luân ngay tại tính toán, hơn 300 cô nhi, nam nữ đều có, còn lại đại đa số cũng là các loại thợ thủ công. Điên hổ phản loạn sáng tạo ra vô số nhà đình mất gia viên, cửa nát nhà tan bách tính nhiều vô số kể. Đại Tống triều đình tiêu diệt điền hổ tốn thời gian thật lâu, đối điền hổ chiếm lĩnh trong địa bàn bách tính cứu trợ, càng là không hề có động tĩnh gì. Điền hổ vơ vét, điền hổ hội binh giết đốt đánh cướp, đại tống quan binh cũng như phỉ quá cảnh. Trải qua này số bị bách tính đâu còn có đường sống có thể đi. Trồng hoa màu hạt giống cũng bị mất, còn muốn năm sau có cái thu hoạch tốt, vượt qua tai nạn. Ai cũng không muốn ở lại quê quán chờ chết. Tìm nơi nương tựa thân thích, bán mình làm nô, chạy nạn Đông Kinh. Các loại, chỉ cần có thể cho bọn họ một miếng cơm ăn, để bọn hắn sống sót. Cho dù là vào rừng làm cấp cũng có thể. Mà Nhạc Hòa mang về những người này, tuyệt đại bộ phận chính là cuối cùng loại này. Thợ thủ công nhiều, đó là bởi vì Lương Sơn cần thợ thủ công. Thợ đá, thợ mộc, thợ rèn, bùn tượng, thợ đan che nứa, thợ đóng thuyền, dầu tượng, cạo đầu tượng, thợ giày, hầm lò tượng, cạo đầu tượng. Nhạc Hòa mang về nhóm người này loại, tất cả đều có. Chạy về chủ trại lúc, Dương Lâm ngay tại trước trại chờ lấy. "Kaka, ngài trở về." Nhanh đi Kim Sa Than nhìn xem, bọn hắn muốn đánh. Không chờ Vương Luân xuống ngựa, Dương Lâm liền vội vã chào đón, mở miệng nói ra. Vương Luân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng không giới ngựa, trực tiếp hỏi, "Cái nào muốn đánh?" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Dương Lâm lại chạy tới chuồng ngựa dẫn ra ngựa đến, chở mình lên ngựa, một bộ đội vàng xuất phát bộ dáng. Đội công trình cùng xưởng đóng tàu, Đào Tông Vượng huynh đệ cùng Mạnh Khang huynh đệ đều mang theo hơn 100 người ngựa đi Kim Sa Than. Dương Lâm cưỡi tại trên lưng ngựa lớn tiếng trả lời: "Hai người bọn hắn cái đánh cái gì? Ai nói cho ngươi hai người bọn hắn muốn đánh lên? Có phải hay không truyền nói bậy?" Vương Luân nhíu mày, không muốn tin tưởng. Không phải là vì cái nào hồng nhan họa thủy, muốn không rõ, đoán không ra, có thể Dương Lâm làm người cẩn thận, cũng sẽ không nghe gió chính là mưa, không có làm rõ ràng liền nói cho Vương Luân nghe. Không có chuyện nói bậy, liền là hai người bọn hắn muốn đánh nhau, vì đoạt những cái kia thợ thủ công. Dương Lâm thấy Vương Luân không tin, vội vàng giải thích: "Cướp đoạt thợ thủ công, cái này cũng là rất có thể, mau đi xem một chút." Vương Luân thúc ngựa liền đi, vội vã tiến đến Kim Sa Than. Cũng không thể gọi hai người này đánh nhau, đều là nhà mình huynh đệ, há có thể vì một chút thợ thủ công đánh nhau tàn nhẫn. Vừa vắng vẻ không có mấy ngày Kim Sa Than, hôm nay lại là người người nhốn náo. Vương Luân mấy người một đường phóng ngựa chạy đến lúc, vừa mới bắt gặp Đào Tông Vượng, Mạnh Khang hai người các lĩnh trăm người, hiện lên đồ vật phân giới, căng thẳng đối lập. Phía trước nhất hai người, một cao một thấp, một đen một trắng, tạo thành so sánh rõ ràng. Lâm Sung mang theo Hàn Thao đứng tại cách đó không xa, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Tưởng Kính thì dẫn một đám người, ngồi tại dọn xong một loạt trước bàn, cho một nhóm lớn mới lên núi thành viên đăng ký tin tức. Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Ngay sau đó Vương Luân thanh âm vang lên: "Chớ có xúc động, chớ đả thương huynh đệ hòa khí." Đám người nhao nhao đem ánh mắt đầu tới. Trại chủ tới. "Ca ca." Chương 491, vào rừng làm cấp cũng là một đầu sinh lộ hạ. Chương 491, vào rừng làm cấp cũng là một đầu sinh lộ hạ. Vương Luân tới kịp thời, may mắn lúc ấy Dương Lâm thúc gấp, Đào Tông Vượng, Mạnh Khang hai đội nhân mã ở giữa đã là Dương cung bạc kiếm. Cái nào dám động? Vương Luân lăn xuống ngựa, đứng ở giữa hai người, trái chú ý phải xem. Đào Tông Vượng khí trùng mặt đỏ, ngửa đầu nhìn xem Vương Luân, trong tay xẻng công binh lại vô ý thức rủ xuống hướng sau lưng giấu đi. Vương Luân mắt sắc, có thể thấy rõ xẻng đầu biên giới, mài đến sáng loáng quang tỏa sáng. Hành quân lặng lẽ, Vương Luân đang nhan tàn khốc, đưa tay đẩy ra hai người: "Hai người đây là muốn làm gì?" Nhà mình huynh đệ đao binh gặp nhau. Mạnh Khang hạ thấp người, chỉ thấy Đào Tông Vượng giữ im lặng. Vương Luân lại nhìn về phía Đào Tông Vượng, trầm giọng nói: "Tông Vượng huynh đệ, ngươi nói." Đào Tông Vượng vẻ mặt hơi nguội, hít sâu một hơi nói: "Ca ca, Mạnh Khang hắn khinh người quá đáng." Vương Luân nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp theo tích lũy lông mày nhíu ách. Hắn đối Mạnh Khang tính tình cũng coi như hiểu rõ, là cái giỏi về giao tế lại trọng tình trọng nghĩa hắn tử. Có thể Đào Tông Vượng từ trước đến nay hướng nội kiệm lời, điệu thấp trầm ổn, liền nhịn không được hỏi: "Mạnh Khang huynh đệ làm người ta có thể không biết, hắn thế nào khinh người quá đáng?" Đào Tông Vượng chỉ vào Mạnh Khang nói: "Hắn muốn đem thợ mộc, thợ rèn, thợ đan chen nữa, thợ đóng thuyền, dầu tượng đều mang đến xưởng đóng tàu, không cho ta đội công trình lưu lại một cái." Vương Luân như chút được gánh nặng, còn tưởng rằng hai người là vì đoạt nữ nhân mới rút đao khiêu chiến, nếu là đoạt công tượng, kia cũng không có cái gì sự tình. Bởi vì phân phối công tượng một chuyện, hai người bọn hắn nói không phải tính. Chắc không được Tưởng Kính thân làm Lương Sơn quân sư, trông thấy hai người như vậy tranh chấp vẫn như cũ bình thản ung dung ở bên cạnh đăng ký tạo sách, Lâm Sung mấy người cũng sống chết mặc bay, hóa ra là biết hai người không đánh được. Dương Lâm đoán chừng cũng là trong lúc nhất thời cấp hoàng thần, dưới trướng cẩm y lìa vệ vội vã đến báo sau, không hỏi tình tưởng tưởng tình. Mà Mạnh Khang cùng Đào Tông Vượng cũng là Lương Sơn nguyên lão, còn có thể không biết rõ mới lên núi nhân mã từ sơn trại thống nhất phân phối. Vương Luân bắt lấy Đào Tông Vượng cổ tay, đem nó đè xuống sau trầm giọng nói: "Hồ nháo, nhóm này thợ thủ công an bài như thế nào sơn trại tự có quyết định, cái nào đến phiên hai người các ngươi tại cái này cấp đoạn." Không chờ Đào Tông Vượng giải thích, Mạnh Khang lại sốt ruột nói: "Ca ca, xưởng đóng tàu hiện tại gấp thiếu các loại thợ thủ công, ngài không phải nói tất cả thuyền buồm cổ đều muốn trang bị thêm hỏa pháo sao? Kỹ sư gần nhất lại không nóng nảy tu kiến quan hải, đem những này thợ thủ công đưa đi xưởng đóng tàu, cũng có thể nhanh chóng hoàn thành ca ca giao xuống nhiệm vụ a. Như thế nào đi nữa gấp, ngươi cũng không thể tự mình đến đây cướp đoạt thợ thủ công." Vương Luân trong nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả, nhìn xem Mạnh Khang trầm giọng nói: "Xưởng đóng tàu thiếu khuyết nhân thủ, ngươi liền nói cho ta, ta tự sẽ nghĩ biện pháp cho xưởng đóng tàu tăng phái nhân thủ, sao có thể mang theo các huynh đệ tới náo sự?" Mạnh Khang nghe vậy sợ Vương Luân hiểu lầm, bật thốt lên giải thích: "Ca ca, ta là nghe nói Thiết Nhu đang mang theo một cái tên là Dư Trình tiểu tử, muốn đem những này thợ thủ công đều mang đi, lúc này mới tới nhìn một cái. Cái này cùng Thiết Nhu có quan hệ gì?" Vương Luân nghe được mơ hồ, Dư Trình chọn lựa là thông minh lanh lợi lại tuổi không lớn lắm tay súng pháo thủ, thế nào cùng nhóm này thợ thủ công dính dáng đến? Có thể Mạnh Khang bộ dáng này cũng không giống như đang nói láo. "Ca ca, ta cũng là nghe người ta nói Thiết Nhu ca ca muốn tìm đi thợ thủ công, chạy tới mới phát hiện Mạnh Khang huynh đệ cũng dẫn người đến đây, lúc này mới xảy ra tranh chấp." Đào Tông Vượng chợt lên tiếng nói rằng: "Không thích hợp, mười phần không thích hợp. Việc này có thể nào vừa khéo như thế? Dư Trình hai người vừa mới bắt đầu chọn lựa nhân thủ, tin tức thế nào truyền nhanh như vậy? Hơn nữa còn truyền thành hai người muốn tìm đi tất cả mới lên núi thợ thủ công." Nghĩ tới đây, Vương Luân lập tức cảnh giác lên. Cảnh giác ngắm nhìn bốn phía sau, nhìn xem Đào Tông Vượng hai người hỏi: "Là ai cho các ngươi truyền tin tức này?" Lập tức đem người tìm ra. "Dương Lâm, ngươi mang một đội nhân mã tự mình truy tra việc này, nhất định phải đem người giật dây tìm ra đến. Ta ngược lại muốn xem là cái nào ăn gan hùm mật báo, dám tại ta Lương Sơn loạn truyền tin đồn." Vương Luân vừa mới nói xong, quanh mình liền một mảnh xôn xao. Tưởng Kính cũng không đoái hoài tới đăng ký lên núi người mới tin tức, bước nhanh đi vào bên người Vương Luân. Lâm Sung Hàn Thao nhìn nhau sau lập tức chỉ huy Chu Tức quân đoàn binh sĩ xuyên giáp nằm giới, đem toàn bộ Kim Sa Than đều vây lại. "Cần tuân ca ca lệnh." Dương Lâm không chút do dự, lúc này ôm quyền lĩnh mệnh. Lúc này Kim Sa Than bên trên bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Nhất là mới lên núi hơn ngàn bách tính càng là lo sợ bất an. Tùy theo mà đến chính là khủng hoảng muôn dạng. Tưởng Kính, ngươi an tâm chủ trì đăng ký, việc này có Dương Lâm xử lý là được. Vương Luân thấy đám kia trong dân chúng đã có người dọa đến khóc ra thành tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Tưởng Kính phân phó. Tưởng Kính gật gật đầu, đi trở về đi. Vương Luân thần sắc ung dung không bức bách, làm việc đâu vào đấy, hiển nhiên là trong lòng hiểu rõ. Việc này cũng không cần đến hắn nhúng tay. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất vẫn là đem mới lên núi nhóm người này đăng ký trong danh sách, nắm chặt sắp xếp thời gian tốt mới được. Kỳ thật Vương Luân đối Tưởng Kính định vị chính là như là tiêu gì, Lý Thiện Trường chờ loại này chuyên môn phụ trách hậu cần công tác quân sư, bàn luận hành quân tác chiến vẫn là thần cơ quân sư Chu Võ Am hiểu hơn. Mà Tưởng Kính cũng không phụ Vương Luân hy vọng, đem Lương Sơn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mặc kệ là tiền lương vẫn là nhân viên an bài, đều không thể bắt bẻ. Vương Luân nhìn xem Dương Lâm gọi tới Nhạc Hòa bắt đầu truy tra sau, mang theo Đào Tông Vượng, Mạnh Khang hai người đi Kim Xà Than phòng tiếp khách. Quảng Huệ xem như Vương Luân cận vệ, xếp đao canh giữ ở ngoài cửa. Bị người đùa bỡn cũng không biết, hai người thật sự là tức chết ta rồi. Vừa đóng cửa, Vương Luân liền chỉ vào Mạnh Khang hai người, trợn mắt trừng mắt. Đào Tông Vượng túi đầu không nói. Mạnh Khang cũng là sắc mặt đỏ bừng, không biết nên đáp lại như thế nào. Ngồi xuống đi. Ta còn tưởng rằng hai ngươi là vì cái nào tiểu mỹ nữ tử mới có thể đánh nhau tàn nhẫn, lại là vì đoạt chút thợ thủ công. Thật sự là không có tiền đồ. Điên Hồ trước đó chiếm lĩnh các châu huyện một mảnh thối nát, bách tính trôi dạt khắp nơi, còn nhiều sống không nổi bách tính lựa chọn vào rừng làm cướp. Sơn trại sẽ kéo dài phái người tiến đến tìm kiếm có thành thạo một nghề bách tính lên núi, đến lúc đó sẽ còn thiếu thợ thủ công. Thấy hai người không nói lời nào, Vương Luân càng khí. Cũng may Mạnh Khang có nhãn lực tỉnh, thấy Vương Luân ngự khí có chỗ hòa hoãn, hỏi một câu, ca ca có ý tứ là đến tiếp sau còn có thợ thủ công lên núi. Vương Luân lừ một tiếng tiếp tục nói, hai người không cần lo lắng thợ thủ công không đủ dùng, không có đường sống bọn hắn còn có thể cận kề cái chết không giới thảo. Chỉ cần ta Lương Sơn có thể cho bọn hắn đồ ăn, không gọi bọn hắn chết đói, liền để cho bọn hắn giết người bọn hắn đều bằng lòng. Huống chi là xây nhà sửa đường tạo thuyền, chỉ cần không chết đói, vào rừng làm cướp cũng là một đầu sinh lộ. Lời này Mạnh Khang không hiểu, nhưng Đào Tông Vượng lại cảm động lây. Mạnh Khang vào rừng làm cướp là bởi vì hắn là triều đình tạo thuyền lúc giết làm khó hắn để điều quan, chủ động lựa chọn. Có thể Đào Tông Vượng lại là tá điền xuất thân, hắn thấy tận mắt vì ăn no bụng, vứt bỏ tôn nghiêm, khẩn cầu lấy lòng người khác cho cả làm ăn bách tính có nhiều hèn mọn. Lương Sơn cho bọn họ cơm ăn, đừng nói chỉ là làm việc, tạo phản giết người bọn hắn cũng dám. Chương 492, tại sao là ngươi tiểu tử? Chương 492, tại sao là ngươi tiểu tử? Trời còn chưa có tối, Dương Lâm tìm ra loạn truyền lời của người, đem nó đưa đến Vương Luân trước mặt. Lý Ngư, tại sao là ngươi? Chờ Vương Luân thấy rõ người tới lúc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Dương Lâm hỏi, ngươi cha rõ ràng không có, sẽ không tính sai a? Ca ca, chính là hắn, chính hắn đều thừa nhận. Dương Lâm khẳng định nói. Kỳ thật không chỉ Vương Luân kinh ngạc, Dương Lâm chính mình cũng không tin. Có thể Lý Ngư một ngụm chắc chắn chính là mình nói, Dương Lâm cũng chỉ có thể đem nó mang theo tới. Đây cũng là vì sao Lý Ngư chưa từng bị trói nguyên nhân. Hoặc Diêm La Nguyễn Tiểu Thất đã từng phó tướng, đóng tại Tây Bắc Thủy Trại Định Viễn Lộ Thủy Quân bây giờ chủ tướng, Vương Luân thực sự nghĩ không ra Lý Ngư chuyển này lời đồn lý do. Đã không rõ ràng, vậy thì trực tiếp hỏi, nói một chút đi, ngươi vì sao chuyển ra Lý Quỷ muốn tới Kim Sa Than chọn lấy tất cả thợ thủ công? Trại chủ, tiểu nhân oan uổng. Lý Ngư phịch một tiếng quỳ xuống đất giải thích nói, tiểu nhân chỉ là cho Thiết Như ca ca đề nghị, để cho bọn họ tới Kim Sa Than chọn lựa nhân mã, cũng không nói để bọn hắn chọn lấy tất cả thợ thủ công. Dương Lâm bất đắc dĩ nhìn xem Vương Luân, ca ca, hắn lúc trước cũng là như vậy đối tiểu đệ nói. Vương Luân ung dung thản nhiên nhìn xem Lý Ngư nói, ngươi nói tiếp. Lý Ngư không dám giấu giếm, đem tự mình biết toàn bộ đều nói ra. Dương Lâm cũng gật đầu biểu thị không có nói sai. Vương Luân nghe xong cũng là không có tính tình, chuyện làm sao lại như vậy trùng hợp? Không có có âm mưu quỷ cái gì, cố ý bước lên Lương Sơn nội bộ tranh chấp, chính là Lý Quỷ, Dư Trình sáng sớm tiến đến Tây Bắc Hạn trại chọn lựa nhân mã, chọn tới chọn lui chỉ lấy ra 6 cái thí sinh thích hợp. Lý Ngư hảo tâm đề nghị hai người đến Kim Sa Than chọn lựa, dù sao Lâm Sung đảm nhiệm qua Lương Sơn tổng giáo đầu, mang ra binh khẳng định không kém. Hai người đến Kim Sa Than hẳn là có thể nhiều lấy ra một chút thí sinh thích hợp. Có thể mấy người ở giữa nói chuyện, lại gọi một cái đi ngang qua thủy binh nghe xong đi. Kia thủy binh tại bến nước bên trên tuần tra lúc, liền xem như bắt quái giảng cho các thủy binh, giết thời gian. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Không biết làm sao lại chuyển vào đang mang theo thợ thủ công tại Tây Nam thủy trại tu sửa phòng ở đảo Tông Vượng trong lỗ thai, nội dung cũng có chút một chút biến hóa. Có thể là bởi vì Nhạc Hòa hôm nay mang theo hơn ngàn bách tính lên núi, những người dân này lại đa số là thợ thủ công. Giữa hai bên không hiểu liên hệ đến cùng một chỗ. Chuyên chuyên liền biến thành Lý Quỷ mang theo Dư Trình muốn tìm đi hôm nay lên núi tất cả thợ thủ công. Đến mức có phải thật vậy hay không, Lý Quỷ vì sao muốn mang theo tất cả thợ thủ công, không có người quan tâm. Ngược lại chỉ là đám người ở giữa đề tài nói chuyện, qua hôm nay thiên ai còn quản những này. Vương Luân tin tưởng Dương Lâm, nếu không phải hắn cha rõ rõ ràng ràng, tuyệt sẽ không mang theo Lý Ngư trở về giao nộp. Vương Luân cũng tin tưởng Lý Ngư, dù sao Lý Ngư cũng là Lương Sơn nguyên lão cấp nhân vật, chính mình thân cư cao vị không nói, thân nhân cũng đều ở tại phía sau núi. Căn bản không có lý do phản bội Lương Sơn. Một trận ô long. Đã chúng huynh đệ hôm nay tụ tại Kim Sa Than, vậy thì cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta cũng tốt mượn cơ hội này cho Lý Ngư huynh đệ bồi cái không phải. Nếu không phải ta đang nghi, ngươi cũng sẽ không bước xuống thủy trại mặc kệ, đi theo Dương Lâm huynh đệ chạy chuyến này. Vương Luân từ trước đến nay cũng sẽ không biết sai không nhận, cũng có thể kéo xuống được mặt mũi thừa nhận sai lầm. Có thể Lý Ngư nghe vậy lại là liên tục khoát tay, bối rối nói, trại chủ cũng là vì sơn trại an nguy, sao có thể cùng tiểu nhân bồi tội? Là tiểu nhân không có quản tốt phía dưới huynh đệ, chính là bồi tội cũng nên từ tiểu nhân hướng trại chủ bồi tội mới là. Nói liền đối với Vương Luân loảng xoảng đập ngẩng đầu lên. Lý Ngư huynh đệ làm cái gì vậy? Mau mau lên. Vương Luân liền tranh thủ Lý Ngư đỡ dậy, cười nói, ngươi đi theo Dương Lâm huynh đệ tới chính là bồi tội, đến mức kia nói lung tung tiểu tử, chính ngươi trở về xử trí liền có thể. Chắc không được Nguyễn Tiểu Thất yên tâm chạy tới Cao Ly, cái này Lý Ngư quả thật là một nhân tài. Chỉ là dập đầu mấy cái, liền bảo vệ lung tung truyền lời tiểu tử kia tính mệnh. Nếu là đem nó giao cho Dương Lâm, đâu còn có thể có tính mệnh tại. Ở đây nhiều người nhìn như vậy, Vương Luân nếu là vì chút chuyện nhỏ này liền phải tính mạng người, chỉ có thể gọi đám người cảm thấy Vương Luân là cái khí nhỏ người. Dù sao, kia thủy binh dù nói thế nào cũng là Lương Sơn thủy binh, đều là nhà mình huynh đệ đi. Lương Sơn quân pháp lớn hơn tỉnh huynh đệ, Vương Luân cũng sẽ không tự chui đầu vào rọ. Lương Sơn hiện tại là cường nhân sơn trại, cũng không phải triều đình. Đối với Vương Luân bồi tội sau, Lý Ngư lại hướng Mạnh Khang, Đào Tông Vượng cũng bồi thường tội. Thiệt rượu bên trong, càng là liên tiếp hướng đám người mời rượu, xem như bồi tội. Lý Ngư như vậy sẽ đến sự tình, cũng làm cho Mạnh Khang, Đào Tông Vượng hai người không tức giận được đến, tắt tìm kia thủy binh phiền toái tâm tư. Uống rượu quá muộn, đám người đêm nay liền lưu tại Kim Sa Than nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ào liền đem Vương Luân đánh thức. Mặc quần áo tử tế đi ra ngoài xem xét, đen nghịt một đám người nhảy vào bến nước, xoa tắm trên người vết bẩn. Một đội Chu Tức quân đoàn binh sĩ cầm thương đứng tại bên bờ, nhìn thấy cái nào không hảo hảo tẩy, bắt lại chính là một trận đánh. Nhạc Hoa cũng mang theo hơn trăm cẩm y rìa vệ, đem nguyên một đám tuổi không lớn lắm cô nhi lột sạch, ném vào trong chậu gỗ lớn thanh tẩy, đau bọn hắn hoa hoa kêu to. Ngay cả tiểu nữ hải cũng không ngoại lệ, từ đầu đến chân đều phải rửa sạch sẽ. Vương Luân nhìn mấy lần sau liền tự đi rửa mặt, vừa ăn xong điểm tâm chuẩn bị tìm Lâm Sung đối luyện lúc, tưởng tính liền cầm lấy mấy cái sổ tìm đi lên. Kaka, mới lên núi những người này tất cả đều đăng ký tạo sách, chính là những hài đồng kia cũng giống vậy. Đưa đi học đường hài đồng tổng cộng có 306 cái, trong đó nam đồng 215, nữ đồng 91. Mặt khác, các loại thợ thủ công tổng cộng 548, thợ thủ công gia thuộc 230 người, điền hổ hội binh 53 người. Tổng cộng có 1,137 người. Tưởng Kính vừa nói, biên tướng sổ đưa cho Vương Luân. Vương Luân lật ra sau thô sơ giản lược nhìn một chút, gật đầu nói, hài đồng toàn bộ đưa đi phía sau núi, giao cho Tôn Hàng giáo thụ. Điền hổ hội binh giao tất cả cho Lâm giáo đầu. Đến mức những này thợ thủ công đi. Ngươi cảm thấy nào thích hợp đưa đi phân trại, nào thích hợp lưu tại Lương Sơn, nào thích hợp đưa đi Đam La, Cao Ly. Tưởng Kính ngay vậy, lại từ trong ngực móc ra một cái sổ, lật ra nhìn xem nói, Kaka, Đào Tông Vượng, Mạnh Khang, Thang Long, Lăng Trấn còn có Hoa Phu Nhân, đều phái người cho tiểu đệ đưa tới cần bổ sung nhân thủ xin. Lại thêm an bài đi mỗi người chia trại thợ thủ công, nhóm này thợ thủ công đã không đủ lại đưa đi hải ngoại. Vương Luân cầm đi tới nhìn một chút, khá lắm, từng cái công phu sư tử ngoạm. Đào Tông Vượng mới mở miệng liền phải 50 tên thợ đá, 80 tên thợ mộc, 100 tên bùn tượng cùng 20 tên dầu tượng. Vẹn vẹn hắn một người, liền phải 250 người. Mạnh Khang cũng giống vậy, thợ mộc 60, thợ rèn 20 cái, thợ đóng thuyền 120 cái, dầu tượng 60, thợ đan tre nứa 10 cái. So Đào Tông Vượng khẩu vị còn lớn hơn. Thang Long muốn nhân thủ so với Mạnh Khang hai người là ít đi không ít. Có thể 30 tên thợ rèn, 10 tên thợ mộc, 3 tên dầu tượng, 3 tên thợ giày, 2 tên cạo đầu tượng, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Lăng Trấn cũng giống như thế, còn nhiều muốn 2 tên thợ đan tre nữa. Chỉ có Hoa Tiểu Muội muốn ít nhất. Thế nhưng muốn nhất toàn. Thợ đá, thợ mộc, bùn tượng, thợ đan tre nữa, dầu tượng, cạo đầu tượng, thợ giày, may vá tượng, dược sư. Mỗi loại thợ thủ công đều muốn 5 tên. Bọn hắn đây là điên rồi. Muốn nhiều như vậy thợ thủ công đi qua, bọn hắn có thể nuôi đến sống. Chương 493, Nhạc Hòa bị bắt. Chương 493, Nhạc Hòa bị bắt. Vương Luân nhìn thấy Đào Tông Vượng bọn người đề giao xin, kém chút tại chỗ tức cười. Thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, Lương Sơn bây giờ là không thiếu thóc gạo, chính là lại đến nhiều như vậy thợ thủ công cũng có thể nuôi nổi, có thể Vương Luân cũng không phải làm từ thiện. Lấy đội công trình, xưởng đóng tàu, tiệm thợ rèn chờ hiện tại thể lượng. Trừ phi là muốn dự sẵn thợ thủ công tạm thời làm bình thường lao lực dùng. Vương Luân đột nhiên nhìn về phía Tưởng Kính, liền theo bọn hắn xin nhân số, giảm phân nửa phân phối xuống dưới, muốn 3 cái cho 2 cái là được. Ừm. Bộ nghiên cứu. Đem bộ nghiên cứu nhân viên phối đủ, xin nhiều ít liền phân phối đi qua nhiều ít. Tưởng Kính gật đầu, phân phối như vậy lời nói, còn có thể còn lại một nhóm thợ thủ công, an bài đi các đại phân trại. Nhưng nếu là đội tàu trở về nhanh, sợ là đến không kịp đợi đám tiếp theo lên núi thợ thủ công. Vương Luân trầm tư một lát, lại nhìn một chút xin sổ, cái này mới chậm rãi nói, vậy liền để Đỗ Việt bọn hắn chờ một chút, dù sao ta căn không tại hải ngoại, không phải sao? Tiểu đệ minh bạch. Tưởng Kính gật đầu, liền phải xoay người đi bật điệu. Chờ một chút. Vương Luân lên tiếng đem nó gọi lại. Tưởng Kính dừng bước lại, xoay người lại. Vương Luân đem sổ đưa tới, sổ từ bỏ. Thợ thủ công ngươi nhìn xem phân phối, cái nào chịu phục để cho bọn họ tới tìm ta. Đa tạ ca ca tín nhiệm. Tưởng Kính tiếp nhận sổ ôm vào trong lòng, ôm quyền thi lễ, rời đi bước chân rất là nhẹ nhàng. Ca ca, Lâm giáo đầu đã chuẩn bị xong, hắn hỏi ngươi có muốn hay không đi quan nội, nói Kim Sa Than nhiều người phức tạp không quá phù hợp. Tưởng Kính vừa đi, Quảng Huệ liền tiến lên trước nói rằng, không đi. Chính ở đằng kia võ đài là được, ta đánh không lại Lâm giáo đầu rất mất mặt sao? Vương Luân có thể sẽ không như thế cảm thấy, Lương Sơn bạc rất nhiều hảo hán có thể đánh thắng Lâm Sung lại có mấy cái. Quảng Huệ tuét miệng cười hắc hắc, cũng không phản bác, đi theo Vương Luân hướng võ đài đi đến. Lâm Sung vô dụng thương, cũng không dùng chiếc kia bị cao cầu dùng để hãm hại hắn bảo đao. chỉ là đi đến giá binh khí trước tùy ý rút ra căn tiếu đồng. Có lẽ, tại Vương Luân trong mắt đây chẳng qua là căn tiếu đồng, nhưng đến trong tay Lâm Sùng, căn này bình thường tiếu đồng chính là cán thần thương. Vương Luân không chỉ có không tức giận còn rất vui vẻ, hắn cũng lo lắng Lâm Sùng thất thủ một thương đâm chết chính mình. Vương Luân hôm nay cũng không có xuyên kim giáp, trên thân bộ này giáp trụ lực phòng ngự có thể ngăn cản không được Lâm Sùng thần thương. Đối luyện hơn trăm hiệp, Vương Luân trong tay nhạn linh đao bị Lâm Sùng một gậy đánh bay. Bất quá Vương Luân lại vạn phần mừng rỡ, bởi vì hắn cũng bằng vào bảo đao chặt đứt Lâm Sùng trong tay tiếu đồng. Tan mất giáp trụ, Vương Luân toàn thân đã ướt đẫm, sền sệt cực kỳ khó chịu. Kim Sa Than bên bờ nước hồ quá đục ngầu. Vương Luân trở mình lên ngựa, mang theo Quảng Huệ thẳng đến áp truy than. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tới tháng 9. Quan binh tiêu diệt điển hổ dậy sóng, càng truyền càng cháy mạnh. Chống cự ngoan cường Thái Nguyên thành, kéo lại quan binh tiêu diệt điển hổ thế lực còn sót lại tiến triển. Còn lại châu huyện còn sót lại tan tác điên cuồng gây án, bách tính phản tới thành bọn hắn phát tiết đối tượng. Bởi vì khoảng cách quá xa mà bị Lương Sơn bức bao độc sơn, cũng bị một đám cường nhân một lần nữa chiếm lĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm này cường nhân chính là điển hổ hội binh. Gặp binh thai uy thắng, phần dương chờ châu 56 trong huyện bách tính vì sống sót, mang nhà mang người trốn đi nhân số càng ngày càng nhiều. Kinh Đông, Kinh Tây, Hà Bắc ba đường, thành những người dân này chạy nạn chủ yếu chỗ. Nhất là Đông Kinh khai phong chỗ Kinh Đông lộ, chạy nạn đến đây bách tính nhiều nhất. Lương Sơn cũng là dính Đông Kinh quang, không chỉ có là Lương Sơn bạc, chính là Đào Hoa Sơn, Nhị Long Sơn các nơi phân trại, mỗi ngày đều có vô số dân chúng vì cầu mạng sống, lựa chọn lên núi làm cướp. Tăng thêm Vương Luân phân phó mỗi người chia trại chủ động phái người xuống núi mời chào, ngắn ngủi một tháng thời gian, tất cả sơn trại mới tăng bách tính liền có hơn 3 vạn người. Mặc dù phần lớn mang nhà mang người, chất lượng so với Nhạc Hòa chọn lựa lên núi nhân viên chênh lệch. Nhưng những người dân này đều là Vương Luân chuẩn bị đưa đi Đam La, Cao Ly di dân sử dụng, mang nhà mang người ngược lại càng có ưu thế. Không có vướng hữu, liền sẽ vô pháp vô tiền, không nhận quản giáo. Mùng 3 tháng 9, trời trong. Ra biển đội tàu lần nữa trở về Lương Sơn. Tập kết chỉnh bị một tuần sau, chở 4 vạn người, lần nữa xuất phát. Đi ngang qua Đăng Châu lúc, sẽ còn tiếp lên Lưu Vân mấy người mời chào 5000 nhân mã. Hoa Vinh cũng tại đội tàu xuất phát một ngày trước, phái người đưa tới phong thư. Tại Thanh Phong Sơn, Nhị Long Sơn, Đào Hoa Sơn phối hợp, cùng đại bút bạc đập xuống sau, đã bị Thanh Châu chi phủ Mộ Dung Ngạn đạt phá lệ để bạt làm Thanh Châu binh mã đô giám, phụ trách giám sát cùng quản lý Thanh Châu quân đội. Đến mức càng cao hơn một cấp Thanh Châu chỉ huy ti thống chế, Mộ Dung Ngạn đạt lo lắng gây nên triều đình hoài nghi, cũng không cho Hoa Vinh tranh thủ. Dù sao Hoa Vinh tuổi tác quá nhỏ, trước đó còn có kiệt áo. Nếu không phải Hoa Vinh xuất thân tướng môn thế gia, phía sau còn có nhạc phụ một nhà đi cửa sau, cùng Hoa Vinh võ nghệ cao cường. Thêm nữa Mộ Dung Ngạn đạt dưới trướng không người có thể dùng, sợ là binh mã đô giám cũng không tới phiên Hoa Vinh trên đầu. Triều đình đối đãi quan văn cùng võ tướng thái độ có thể nói ngày đêm khác biệt. Hơn nữa triều đình càng tin tưởng mình bồi dưỡng võ tướng, như Khâu Nhạc, Chu Ngang Vương, Bẩm, Hô Duyên trước, Tần Minh trở. Hoa Vinh loại này không phải triều đình võ học giáo dục xuất thân, cũng không tham gia qua triều đình võ cử võ tướng, triều đình tuyệt sẽ không đặc biệt để bạn. Trừ phi học tập thập đại tiết độ sứ, giết người phóng hỏa chịu chiêu an. Triều đình vì ổn định lòng người, mới có thể trao tặng chức cao. Mà cái này cũng dẫn đến Đại Tống xem như một phương đại quốc, tại lục đại thế lực, Tống triều, Liêu quốc, Ngụy Tấn, Ngụy Sở, Giang Nam Phương Lạc, Lương Sơn. Bên trong, võ tướng ngược lại là hầu như không xuất chúng một phương. Vương Luân cũng phái người đưa đi cho Hoa Vinh hồi âm, dặn dò điệu thấp làm việc, bất cứ lúc nào chỉ quản xếp hàng Mộ Dung Ngạn Đạt. Như bị Mộ Dung Ngạn Đạt an bài trinh phạt cường tặc, sơn trại sẽ an bài Đào Hoa Sơn, Nhị Long Sơn, Thanh Phong Sơn phối hợp. Làm xong những ngày sau, Vương Luân liền đem còn lại việc vặt giao cho Tưởng Kính mấy người xử lý. Hồ Tam Nương Lâm buồn sắp đến, Vương Luân phải đi phía sau núi cùng đi. Nhưng lại tại Hồ Tam Nương sắp sinh lúc, Dương Lâm lại vội vàng tìm tới Vương Luân, vội la lên, "Ca ca, Nhạc Hòa xảy ra chuyện." "Nhạc Hòa?" Vương Luân nhớ tới một mực mang theo cẩm y diệp vệ bên ngoài mời chào nhân tài Nhạc Hòa, vội vàng truy vấn, thế nhưng là bị quan binh bắt. Dương Lâm bận bịu về, "Ca ca đoán không sai. Bất quá người kia ca ca nhận biết." "Ta biết." "Hòa Bình?" "Không đúng. Nhạc Hòa không phải đi Lộ Châu sao?" Vương Luân vô ý thức liền nghĩ đến Hòa Bình, có thể bật thốt lên nói ra sau, liền biết chính mình đoán sai. Hoa Vinh tại Thanh Châu đợi đến thật tốt, làm sao có thể chạy tới Lộ Châu. Quả nhiên, Dương Lâm sau một khắc liền nói, xác thực không phải Hoa Vinh, là Đồng Xương phủ thủ tướng một Vũ Tiễn Trương Thanh. "Trương Thanh? Hắn điên rồi." Vương Luân cả kinh nói. Dương Lâm đầu tiên là lắc đầu, tiếp lấy lại gật đầu nói, "Quan binh đánh lâu không xong Thái Nguyên, dẫn đến Cái Châu, Lộ Châu trở châu huyện duy trì liên tục thối nát, cường nhân tứ ngược. Bởi vậy điều phụ cận châu phủ binh mã, tiến đến trấn áp tiêu diệt toàn bộ." Trương Thanh chẳng biết tại sao liền bị triều đình chọn làm một đường chủ tướng, nhận 1000 binh mã đi du xã. Trên đường vừa lúc đụng phải Nhạc Hòa mang theo mời chào thợ thủ công cùng điện hổ hội binh đi đường, Nhạc Hòa địch hắn bất quá, thất thủ bị bắt. Chương 494, như cái biện pháp lựa Trương Thanh nhập bọn. Chương 494, như cái biện pháp lựa Trương Thanh nhập bọn. Vương Luân trong lúc nhất thời yên tĩnh không nói. Dương Lâm thì một mặt lo lắng, chờ đợi Vương Luân làm ra cứu viện Nhạc Hòa chỉ lệnh. Muốn nói Nhạc Hòa cũng là thời vận không tốt, hết lần này tới lần khác gặp Trương Thanh. Đại Tống võ tướng nhiều vô số kể, chính là Đông Kinh cấm quân không thể khinh động, vì sao không theo thêm gần Tây Kinh Lạc Dương điều binh mã? Lại không tốt, còn không có đại danh phủ sao? Không đánh được Điền Hổ đại quân, liền hội binh cũng tiêu diệt toàn bộ không được. Vì sao liền đem ở xa Đông Xương phủ Trương Thanh cho điều động đi? Dương Lâm đợi thật lâu, mới nghe được Vương Luân thanh âm vang lên, trốn về đến nhiều ít huynh đệ. Nhạc Hòa chiêu mộ được những cái kia thợ thủ công cũng bị bắt sao? Dương Lâm lúc này trả lời, ngoại trừ xen lẫn trong dân chúng hơn 10 cái huynh đệ thừa dịp loạn chạy trốn bên ngoài, còn lại nhân mã đều bị Trương Thanh chụp tới. Những cái kia bách tính cũng bị bắt hơn phân nửa. Hai họa hai vạ bất ngờ, hai bay vạ gió a. Nhạc Hòa là ta Lương Sơn huynh đệ, nhất định phải cứu. Về trước chủ trại, gọi một đám đầu lĩnh đi nghị chính sảnh tập hợp, đúng rồi, đi đem Võ Nhị Lang cũng kêu lên. Vương Luân tở dài sau, lập tức hạ lệnh. Tiểu đệ cái này liền phái người đi mời các vị đầu lĩnh. Dương Lâm ôm quyền lĩnh mệnh, lập tức liền quay người rời đi, không muốn chậm trễ một lát. Vương Luân cũng là lôi lệ phong hành, tìm tới An Đạo Toàn căn dặn vài câu sau, mang theo Quảng Huệ tiến đến chủ trại. Có An Đạo Toàn tọa trấn, tối thiểu có thể bảo chứng Hỗ Tam Nương sinh mệnh an toàn. Đi vào nghị chính sảnh chờ không bao lâu, Lâm Sung bọn người liền lần lượt đổ tới. Đối xử mọi người viên đến đông đủ sau, Vương Luân nhìn quanh một vòng liền lên tiếng nói, Nhạc Hòa huynh đệ tại Lăng Xuyên phụ cận gặp mang binh tiến về Du xã tiêu diệt toàn bộ Điền Hổ hội binh Đông Dương phủ thủ tướng Trương Thanh, không địch lại bị bắt. Ta quyết định phái binh tiến đến cứu ra Nhạc Hòa chờ một đám huynh đệ, các vị huynh đệ có gì dị nghị không? Tôn Lập không cần suy nghĩ nhân tiện nói, trại chủ, Nhạc Hòa là em vợ ta, ta nguyện mang binh tiến đến cứu hắn đi ra. Mi Sinh cũng đứng lên nói, ca ca, tiểu đệ mới từ Lăng Xuyên các vùng trở về, đối nơi đó rất quen thuộc, ta nguyện xuất lĩnh 500 nhân mã tiến đến cứu người. Lâm Sung nghe được là Trương Thanh bắt Nhạc Hòa, đồng dạng lên tiếng nói, ca ca, ta nhận ra Trương Thanh tên kia, liền do ta mang binh tiến đến cứu Nhạc Hòa huynh đệ trở về. Loan Đình Ngọc cũng nói, ca ca, ta cũng nhận biết Trương Thanh tên kia, lần trước nếu không phải lo lắng dẫn triều đình đại quân đến đây, tên kia đâu còn có tính mệnh tại. Chúng hảo hán nhao nhao xin chiến, không một người phản đối Vương Luân xuất binh cứu viện đề nghị. Vương Luân nhìn xem đông đảo hảo hán tranh nhau chen lấn cướp lãnh binh xuống núi, trong lòng rất an ủi, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Chư vị huynh đệ đoàn kết nhất khí, Vương Luân rất là vui vẻ. Bất quá, Lăng Xuyên cách Lương Sơn có hơn 600 dặm lộ trình, cứu người quan trọng, cần cưỡi ngựa tiến đến. Có thể sơn trại bây giờ chỉ còn lại hơn 800 con chiến mã, bởi vậy sơn trại nhiều nhất chỉ có thể phái ra 700 nhân mã tiến đến cứu người. Ta ý Lâm Sung, Tôn Lập hai vị huynh đệ các lĩnh 300 kỵ binh, Võ Tòng huynh đệ lĩnh 100 cẩm y liề vệ, đi cả ngày lẫn đêm, ngựa không dừng vó tiến đến Lăng Xuyên cứu người. Không biết ba vị huynh đệ có chắc chắn hay không cứu ra Nhạc Hòa chờ một đám huynh đệ. Vương Luân dứt lời, nhìn về phía Lâm Sung ba người. Lâm Sung lúc này cam đoan, ca ca yên tâm, tiểu đệ tất nhiên nhường Nhạc Hòa đám huynh đệ bình an trở về. Tôn Lập cũng trầm giọng nói, tiểu nhân tất nhiên không phụ ca ca nhờ bà. Võ Tòng không cam lòng yếu thế, tiểu đệ định giết Trương Thanh tên kia, cho ca ca xuất khí. Ừm. Vương Luân sợ Võ Tòng coi là thật giết Trương Thanh, luôn miệng nói, không phải bạn bất đắc dĩ còn cần lưu lại Trương Thanh tính mệnh, tên kia cùng ta Lương Sơn còn có mấy phần giao tình. Nếu là có thể đem Trương Thanh bắt sống, không thể tốt hơn. Khó mà nói còn có thể hợp nhất Trương Thanh mang đến kia 1000 quân binh. Võ Tòng sửng sốt một chút, vội vàng nói, tiểu đệ biết được, liền đem Trương Thanh tên kia bắt sống. Việc này không nên chậm trễ, ba người ngay lúc này liền hạ chủ trại, dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát. Tống Vạn cũng đi cùng chuẩn bị đại quân mang theo khẩu phần lương thực. Mấy người sau khi rời đi, Vương Luân nhìn xem còn lại đám người tiếp tục nói, Trương Thanh đi du xã, kia Đông Sương phủ liền không có thủ tướng. Dương Lâm, ngươi gọi Thời Tiên dẫn người trà trộn vào Đông Sương phủ, tham dò Đông Sương phủ quân coi giữ. Nếu là Lâm Sung, Tôn Lập, Võ Tòng ba vị huynh đệ chưa thể cứu ra Nhạc Hòa, liền cần tiến đánh Đông Sương phủ, lấy Đông Sương phủ uy hiếp Trương Thanh. Nếu là Lâm Sung đám huynh đệ có thể thuận lợi cứu trở về Nhạc Hòa huynh đệ, vậy bọn ta còn cần tiến đánh Đông Sương phủ, gãy mất Trương Thanh đường lui. Loan huynh đệ, ngươi từng cùng Trương Thanh giao thủ qua, khả năng bắt trước được Trương Thanh tên kia thương pháp chiêu thức. Loan Đình Ngọc nghe vậy nhíu mày. Hắn là cùng Trương Thanh giao thủ qua, nhưng khi đó chỉ là một gậy chấn ra Trương Thanh trường thương, không được hắn tiếp tục ra chiêu, Trương Thanh liền thua trận. Kaka, Trương Thanh tên kia lúc ấy bại quá nhanh, cũng không gặp hắn sử xuất thương pháp a. Kaka muốn ta mô phỏng Trương Thanh tên kia thương pháp làm cái gì? Loan Đình Ngọc lời nói gọi nghị chính sảnh bên trong rất nhiều hảo hán nhịn không được cười ra tiếng. Nhất là Lỗ Chí Thâm, vừa cười vừa nói, người này liền chút bản lĩnh này, Kaka còn lo lắng Lâm Sung huynh đệ cứu không ra người đến, ta cảm thấy không ra mấy ngày, Võ Tòng huynh đệ liền có thể áp lấy Trương Thanh tên kia về núi. Vương Luân bất đắc dĩ giang tay ra, trầm giọng nói, lúc ấy là Trương Thanh tên kia quá mức chủ quan, hơn nữa Trương Thanh người này thương pháp bình thường, một tay phi thạch tuyệt kỹ lại độc bộ thiên hạ. Nếu là chưa từng lấy giáp, chỉ sợ bị hắn phi hoàng thạch đánh cái đầu rơi máu chảy. Ta ngược lại thật ra đối Trương Thanh người này có chút xem trọng, là một không được hảo hán, cố ý lừa hắn lên núi nhập bọn. Nếu là Loan huynh đệ có thể bắt trước được Trương Thanh thương pháp, đến lúc đó thân mang Trương Thanh giáp trụ, dùng cán giống nhau trường thường, giả mạo Trương Thanh giả ý kêu cửa, lừa dối đến Đông Sương phủ quân coi giữ mở ra cửa thành. Chúng ta chỉ cần công phá Đông Sương phủ, triều đình còn có thể dung được Trương Thanh phải không? Chúng hảo hán nghe Vương Luân nhu đồ, tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ. Tốt một tay lừa người lên núi âm mưu quỷ kế, cái nào triều đình tướng lĩnh có thể gánh vác được? Cao, thực sự cao. Chỉ có Lỗ Chí Thâm chờ giải rác mấy người cảm thấy Vương Luân kế này rất độc, há to miệng nhưng cũng nói không nên lời phản bác. Loan Đình Ngọc cũng không để ý những này, nghe được Vương Luân nói ra mưu kế sau, lập tức hứng thú. Ca ca, tiểu đệ nhớ kỹ nông trường hoàng phụ thần y chính là Trương Thanh hảo hữu, không biết hắn có biết hay không Trương Thanh thương pháp. Không bằng tiểu đệ đi tìm hắn hỏi một chút. Vương Luân liên tục khoát tay, không thể đem hoàng phụ thần y liên lụy đi bảo, ngươi gọi hắn bán hảo hữu, há lại nghĩa khí gây nên. Loan Đình Ngọc thấy Vương Luân cự tuyệt, liền lại nói, tiểu đệ nhớ kỹ ca ca từng nói Trương Thanh là triều đình hộ kỵ binh xuất thần, thương pháp thường thường nghĩ đến là không được đến danh gia chỉ điểm, mà là học được từ trong quân võ nghệ. Tiểu đệ cũng hiểu sơ trong quân truyền xuống thương pháp, có thể chính là có thể tìm đến cùng Trương Thanh như thế giáp trụ, binh khí, tọa kỵ, mong muốn lừa dối quá quan cũng không có khả năng. dù sao Đông Xương phủ thủ vệ khẳng định quen thuộc Trương Thanh ngày bình thường tiếng nói, trừ phi có thể tìm đến tiện khẩu kỹ người mô phỏng Trương Thanh nói chuyện. Vương Luân nghe xong có chút đồng ý gật đầu nói, thực sự không được, liền cường công Đông Xương phủ, mấy hỏa pháo đánh xuống đi, không tin doanh không ra. Kỳ thật Vương Luân còn có lời không nói, cái kia chính là để cho người mặc vào Trương Thanh cùng khoản trang bị, tại Đông Xương phủ bên ngoài trắng trợn đổ sát, dạng này cũng có thể gây mất Trương Thanh đường lui. Đáng tiếc, hắn không phải Hắc Tam Lang, không học được Hắc Tam Lang lừa Tần Minh nhập bọn lòng dạ hiểm độc thủ đoạn. Chương 495, Binh Lâm Thành Hạ Thượng. Chương 495, Binh Lâm Thành Hạ Thượng. Ca ca chớ gấp, thiện khẩu kỹ người tiểu đệ biết được, thời thiên huynh đệ liền tinh thông đạo này, chính là động vật tiếng kêu hắn đều mô phỏng giống như lúc. Vương Luân vừa dứt lời, chỉ thấy Dương Lâm chậm rãi đứng người lên, cười để cử thời thiên. Thế nhân đều biết thời thiên được xưng đạo tặc tổ sư gia, bản lĩnh nhanh nhẹn, khinh công đến, am hiểu vượt nóc băng tường, leo tường khoan thành động, sẽ đào mộ chỗ mộ. Kỳ thật thời thiên ngoại trừ đầu óc thông minh dưa không bị thế nhân chú ý bên ngoài, còn không để ý đến vị này đạo tặc tổ sư gia am hiểu khác một loại kỹ năng, khẩu kỹ. Suýt nữa quên mất thời thiên huynh đệ. Vương Luân vỗ tay giật mình, còn muốn phái người đi tìm khẩu kỹ đại sư, không muốn đại sư ngay tại bên người. Dương Lâm tán dương lên thời thiên đến, không chút gì keo kiệt lời ca tụng, thời thiên huynh đệ người nhẹ như yến, rất dễ ân dấu, chỉ cần học được Trương Thanh thanh âm. Đến lúc đó dấu ở Loan giáo tập dưới bụng ngựa, trên thành thủ tướng tất nhiên không phát hiện được. Thời thiên tự gia nhập Lương Sơn đến nay, có thể nói lao khổ công cao. Chính là Dương Lâm vị này cầm ý liễu vệ đầu lĩnh, cũng đối cực kỳ tín nhiệm. Có việc an bài xong xuôi, liền không có thời thiên không làm được. Nếu là giống cao công tài chi lưu, làm việc tổng phức tạp, Dương Lâm nói không chừng liền sẽ im miệng không nói. Vương Luân dù sao cũng là người hậu thế, cũng sẽ không xem thường thời thiên loại này đạo tặc xuất thân kỹ thuật cao nhân tài. Quyết định thật nhanh nói, vậy ngươi mau chóng thông chi thời thiên, nhường hắn tiến về Lăng Xuyên cùng Lâm Sung bọn hắn tụ hợp, đi lại Trương Thanh quần áo ăn mặc cùng thanh âm sau ra dòi thuốc ngựa gấp trở về. Dương Lâm lĩnh mệnh, tiểu đệ bây giờ liền đi làm. Dứt lời, chắp tay rời đi. Vương Luân nhìn xem còn lại chúng nhân nói, chư vị huynh đệ cũng cần chuẩn bị sẵn sàng. Sơn trại lần này tiến đánh Đông Sơn phủ, có khả năng sẽ xuất động trên vạn người ngựa, tranh thủ nhất chiến công thành. Nhất là Loan giáo tập, trận chiến này lấy ngươi làm tiên phong. Ngoài ra, mấy ngày gần đây lại gãi gãi phía dưới một đám huynh đệ kỷ luật, nếu là vào thành sau trái với ta Lương Sơn quân kỷ, đến lúc đó làm đao hạ quỷ, có thể chớ trách Sơn trại không nói tình nghĩa huynh đệ. Nói xong lời cuối cùng, Vương Luân đã là thanh sắc câu lệ. Chúng hảo hán thấy Vương Luân thái độ nghiêm chỉnh, cũng không khỏi nghiêm mặt nín thở, ngồi nghiêm chỉnh. Cần tuân ca ca lệnh, cần tuân trại chủ lệnh. Hội nghị tán đi, Vương Luân không có dừng lại, mang theo Quảng Huệ hướng Hậu Sơn tiến đến. Có an đạo toàn chế biến thuốc thang, phối hợp Hỗ Tam Nương viễn siêu cô gái bình thường thể chất. Hỗ Tam Nương thuận lợi vượt qua sinh nợ chi kiếp, sinh hạ một nữ. Vương Luân có hậu, mặc dù không phải nhi tử, nhưng Vương Luân vui sướng vẫn như cũ lộ rõ trên mặt. Hỗ Tam Nương nguyên bản còn có chút bận tâm, có thể thấy được Vương Luân như thế vui vẻ, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Nữ nhi cũng tốt, không sẽ chọc cho đến Hoa tiểu muội ghi hận chính mình. Nghĩ đến đây, Hỗ Tam Nương ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cách đó không xa chờ lấy An Đạo Toàn thấy thế, trên mặt hiện hiện vài phần kinh ngạc, hắn không rõ ràng vì sao nhu cầu cấp bách người thừa kế Vương Luân nhìn thấy Hỗ Tam Nương sinh nữ nhi sau, trên mặt lại không có chút điểm thất lạc. Vương Luân tâm tình tốt, nguyên bản lo lắng bất an, run run rẩy rẩy hai cái bà đỡ cũng có sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Các nàng cũng sợ hãi Vương Luân nhất thời nổi giận, làm cho người bắt các nàng ném vào bến nước cho cá ăn. Dù sao, Lương Sơn cho dù tốt, cũng là một chỗ cường nhân sơn trại. Vương Luân ngày bình thường lại cùng khí, cũng là sơn tặc đầu lĩnh. Hỗ Tam Nương quả thực mệt mỏi, giữ vững tinh thần nhìn nữ nhi vài lần sau, liền ngủ thật say. Vương Luân cũng không trong phòng chờ bao lâu, liền bị chiếu cố Hỗ Tam Nương phụ nhân mời ra ngoài. Vừa rồi nếu không phải lo lắng Vương Luân rút đao chém người, các nàng chết sống cũng sẽ không để Vương Luân tiến đến. Sáng sớm hôm sau, Hoa tiểu muội cũng chạy tới. So với lần trước bị Vương Luân dỗ dành đến đây, lại nhìn lúc này Hoa tiểu muội vẻ mặt yên nhiên mỉm cười. Tự Hỗ Tam Nương mang thai sau, Hoa tiểu muội một mực lo lắng Hỗ Tam Nương mẫu bằng tử quý, chính mình lại bởi vậy mất Vương Luân sủng ái. Đại Tống xã hội tập tục cực kỳ mở ra, đề xướng nhiều thiết chế, càng có thê không bằng thiếp lời giải thích. Nạp thiếp chi phong thịnh hành hạ, có nhiều tiểu thiếp bằng vào sinh con lấy để cao địa vị của mình. Bởi vì triều đình coi trọng văn hóa giáo dục, chính là thiếp sinh con cũng có cơ hội học chữ, tham gia khoa cử, ngự đường phố khen quan. Hoa tiểu muội không phải nguyện chính mình cũng rơi vào cùng những cái kia chính thê như thế, bị Hỗ Tam Nương ức hiếp, mà Vương Luân làm như không thấy. Mặc dù Vương Luân nhìn xem không giống cái loại người này, có thể bạn nhất đâu. Hoa tiểu muội tâm tình tốt, Hỗ Tam Nương cũng sớm hưởng thụ sớm hơn trăm năm xuất hiện sữa bột, một vỏ sữa ngựa phấn, một vỏ sữa bò phấn cùng một vỏ sữa dê phấn, đều là Hoa tiểu muội những ngày gần đây nghiên cứu ra tới. Lương Sơn trên dưới sẵn sàng ra trận, gối giáo chờ sáng. Vương Luân lại là khó được thanh nhàn xuống tới, đem tất cả công việc giao cho Tường Kính, Tiểu Đạo Thanh bọn người xử lý, đều là thành thục cương tặng, không cần đến Vương Luân tự làm tất cả mọi việc. Vương Luân bồi tiếp Hỗ Tam Nương, Hoa tiểu muội thanh nhàn sống qua ngày, Lâm Sung bọn người lại bận bịu ngựa không dừng lại. Ra roi thúc ngựa, ngày đêm kiêm đi, sợ đi trễ nhạc hòa đã đầu người rơi xuống đất. Lăng Xuyên các vùng vốn là hỗn loạn không chịu nổi, quan binh giết lương mạo nhận công lao đều không phải số ít. Huống chi là nhạc hòa loại này con kiện cáo giặc cỏ, giết tới 10 hồi triều đình cũng sẽ không quản. Chính là đắp lên quan hỏi, một câu điền hổ tàn binh liền có thể ứng phó. Liều chết theo quân tiêu diệt phản phỉ, còn không để cho mình là công. So với Lâm Sung, thân làm nhạc hòa thân tỷ phu tôn lập gấp hơn. Vạn nhất nhạc hòa thật có nguy hiểm, hắn như thế nào cùng thê tử bàn giao? Đi nhanh đã tìm đến Lăng Xuyên ngoài thành vài dặm sau, Võ Tòng xuất lĩnh mấy kỵ tiến đến dò xét, Lâm Sung bọn người thì nguyên địa nghỉ ngơi, đi lính uống nước bổ sung thể lực. Chỉ đợi Võ Tòng mang theo tin tức trở về, liền ngựa đạp lang xuyên, cứu ra Nhạc Hòa. Chỉ một lúc sau, Võ Tòng lại mang theo một cái vóc người nhỏ gầy, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt hán tử trở về. Chính là sớm nhận được tin tức, cố ý tại lang xuyên ngoài thành chờ đợi cổ thượng Tào Thời Thiên. Thời Thiên huynh đệ, nhưng có biết Nhạc Hòa? Tôn Lập không còn dám hỏi tiếp, sợ Nhạc Hòa đã xảy ra chuyện. Chư bị ca ca lại là tới chậm. Trương Thanh tên kia đã mang theo Nhạc Hòa huynh đệ bắt thượng, tiểu đệ ngày hôm nay buổi chiều nhận được tin tức, bọn hắn đã đến Hồ Quan. Thời Thiên cũng biết Tôn Lập chính là Nhạc Hòa thân tỷ phu, nói ra Tôn Lập vấn đề quan tâm nhất, Nhạc Hòa huynh đệ tạm thời không có chuyện làm, Trương Thanh cũng không hại tính mạng hắn. Đi Hồ Quan. Tôn Lập nghe được Nhạc Hòa không việc gì, vui vẻ nói, Hồ Quan cách này không hơn trăm dặm, chúng ta trong đêm đuổi theo, thường đông là có thể đuổi kịp. Lâm Sung cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Nhạc Hòa không có việc gì, hắn liền có lòng tin từ Trương Thanh trong tay đem nó cứu ra. Bất quá, so với Tôn Lập, Lâm Sung nghĩ càng nhiều. Nhìn về phía Thời Thiên hỏi, Trương Thanh là đem Nhạc Hòa chờ một đám huynh đệ cùng mời chào thợ thủ công đều mang đến Hồ Quan. Thời Thiên trả lời, tốt gọi Lâm giáo đầu biết được, Trương Thanh tên kia chỉ dẫn theo Nhạc Hòa chờ giải rác mấy vị huynh đệ, còn lại nhân mã đều lưu tại Lang Xuyên, nhốt vào trong đại lao. Tiểu đệ vốn nghĩ đêm nay lặn vào xem tình huống, không muốn chư vị ca ca tới quá nhanh, liền trì hoãn cho tới bây giờ. Tôn Lập lo lắng Lâm Sung dẫn binh tiến đánh Lang Xuyên cứu người, đội nói, Lâm giáo đầu, ta hiện tại chính là cứu ra những huynh đệ này cũng không cách nào mang đi, sẽ còn gây nên Trương Thanh phòng bị. Không bằng chúng ta cứu ra Nhạc Hòa sau, lại trở về Lang Xuyên cứu người như thế nào? Võ Tòng lại rút dao quát, Lang Xuyên phòng bị thư giãn, cái nào có thể đỡ nổi chúng ta tấn công vào đi? Ta nguyện dẫn đầu trùng sát, đi vào cứu người. Chậm trễ không được ta chờ bao lâu thời gian, hơn nữa bị giam lên người bên trong, cũng có ta Lương Sơn huynh đệ. Đến lúc đó tự có ta Lương Sơn huynh đệ mang theo thợ thủ công tiến về Lương Sơn, không cần đến ta nhiều quan tâm. Chỉ cần chúng ta ra roi thúc ngựa, sáng mai nhất định có thể tiến đến Hồ Quan. Bỏ mặc ta Lương Sơn huynh đệ mặc kệ, cái nào có thể bảo chứng lao tử, tiết cấp đêm nay sẽ không hại tính mạng bọn họ. Chương 496, Vinh Lâm Thành Hạ Trung. Chương 496, Vinh Lâm Thành Hạ Trung. Nghe được cái này, Tôn Lập gấp nói khoái ngữ, có thể vạn nhất Lang Xuyên thủ vệ liều chết chống cự, kéo dài chúng ta đi đường, lại đem việc này chuyển đến Hồ Quan, quan binh sợ hại Nhạc Hòa tính mệnh. Lần này đến đây, vốn là vì cứu ra Nhạc Hòa. Tôn Lập thân làm Nhạc Hòa thân tỷ phu, nếu là vì cứu ra nhốt tại Lang Xuyên trong đại lao Lương Sơn huynh đệ cùng tợ thủ công, mà hy sinh hết Nhạc Hòa lời nói. Tôn Lập tự nhận chính mình làm cũng được, nói không chừng liền phải độc thân tiến đến Hồ Quan cứu người. Thời Thiên nhìn xem Võ Tổng, nhìn lại một chút Tôn Lập, không nói gì. Lâm Sung thân làm chủ tướng lập tức lên tiếng khuyên giải, Tôn đề hạt chớ gấp. Ta đương nhiên sẽ không vì cứu người, liên lụy Nhạc Hòa huynh đệ mất mạng. Võ Tòng hai mắt trừng một cái, coi là Lâm Sung muốn đối Lăng Xuyên đại lao giam giữ Lương Sơn huynh đệ bỏ mặc không quan tâm, vội la lên, giáo đầu, Lăng Xuyên phòng giữ lỏng, một công liền phá. Căn bản chậm trễ không được chúng ta hành trình. Không bằng từ ta lĩnh 100 cẩm y liề vệ chui vào trong thành, giết tiến đại lao cứu người, các ngươi tiếp tục đi đường. Đợi ta cứu ra người sau, lại đuổi theo, như thế nào? Tôn Lập nhìn xem Lâm Sung, nhìn lại một chút Võ Tòng, không có tiếp tục phản bác. Lâm Sung trầm tư một lát chậm rãi nhẹ gật đầu, cũng có thể. Bất quá ngươi một khi phát hiện trong thành thủ vệ chống cự kịch liệt, làm kịp thời từ bỏ cứu người, lập tức chạy đến cùng ta tụ hợp. Có lẽ là biết được Võ Tòng tính tình, Lâm Sung cũng không tiếp tục thuyết phục, trong ngôn ngữ vẫn không khỏi nhiều hơn mấy phần thân cận. Võ Tòng lúc này mới lộ ra nụ cười, vô độ ngực nói, giáo đầu yên tâm. Lăng Xuyên thành nhỏ, chỉ có hơn trăm nhân mã, ngăn không được ta trùng sát. Hơn nữa kinh nghiệm chiến sự, tường thành đều chưa từng tu sửa tốt. Ta phải vào bọn hắn ngăn không được, ta muốn ra bọn hắn cũng ngăn không được. Lâm Sung cẩn thận đã quen, mặc dù tin tưởng Võ Tổng võ nghệ cường hành, nhưng vẫn là không nhịn được căn dặn, cẩn thận không có sai lầm lớn, một khi phát hiện chuyện không thể làm, cần phải kịp thời rút lui. Võ Tổng cũng biết Lâm Sung ý tốt, cũng không phản bác, chỉ là yên lặng gật đầu đáp ứng. Chờ đám người ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt sau, Võ Tổng mang theo Thời Thiên nhận 100 cẩm y hiệp vệ, trực tiếp chạy về phía Lang Xuyên. Móng ngựa bay vút, căn bản không có một tia che giấu. Lâm Sung cũng uống khiến toàn quân chờ xuất phát. Thẳng đến Võ Tổng đám người thân ảnh biến mất không thấy, vung tay lên, dẫn 600 kỵ binh vòng qua Lang Xuyên thành trì, hướng bắc mà đi. Lăng Xuyên quả thực bị họa hại đủ thảm. Quan binh vì công phá Lăng Xuyên, cửa thành đều bị đụng cái náo loạn. Phá bích tàn viên, gạch ngói vụn khắp nơi trên đất. Triều đình điều động quan viên tiền nhiệm thời gian quá ngắn, cấp phát lại thiếu, bách tính đều bị vơ vét mấy lần, đâu còn có tiền giúp đỡ quan phủ tu sửa tường thành. Một mình ở phòng ở đều không có tiền tu chỉnh đâu. Đối mặt Võ Tòng xuất lĩnh trăm kỵ trùng sát, lính phòng giữ căn bản bất lực chống cự, vẹn vẹn một cái công kích, dùng tạm cửa thành liền bị sụp mở. Thành nội bách tính nghe được công thành tiếng chém giết sớm đã dọa đến run lẩy bẩy, trốn ở trong nhà thở mạnh cũng không dám. Mà kiên trì tiến lên ngăn cản lính phòng giữ, cũng nhìn được cái gì gọi là manh tướng. Phóng ngựa hoành đao, thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp. Trường đao chỗ qua, thi thể tách rời. Dương mắt nhìn lên, như là trên trời hàng ma chủ, thật sự là nhân gian thái tuế thần. Giết tán 450 lính phòng giữ sau, đâu còn có người còn dám tiến lên. Đừng nói trong thành lính phòng giữ cùng chỗ tối bất tính, chính là Thời Thiên cái này Lương Sơn hảo hán, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn biết Võ Nhị Lang mãnh, có thể hắn cũng không nghĩ đến Võ Nhị Lang vậy mà mạnh như vậy. Hắn mặt cổ chi ác lai điển bi, cũng cứ như vậy a. Trùng sát trận địa địch, như vào chỗ không người a. Sau lưng 100 cẩm y liề vệ cưỡi tại trên lưng ngựa, chỉ quản đi theo Võ Tổng sông về trước tiết. Thời Thiên chỉ đường, Võ Tổng mở đường, một đường thẳng hướng đại lao chỗ. Không bao lâu, Lang Xuyên trong đại lao liền khói đặc cuộn, ngay sau đó ánh lửa ngút trời. Lại là Võ Tòng nhìn thấy bị giam tại trong đại lao Lương Sơn huynh đệ thụ tra tấn sau thảm trọng, giận không tìm được, dứt khoát một mùi lửa đốt đi đại lao chút giận. Cướp tới Châu La, không xe đem thụ thương không cách nào hành động người đặt lên sau xe, Võ Tòng cưỡi ngựa lãnh binh bảo hộ ở hai bên, mang theo tự đại lao cứu ra đám người, nên ngang ra Lăng Xuyên thành. Ra khỏi thành 6, 7 dặm sau, Võ Tòng lưu lại 20 tên cẩm y liễu vệ theo đội hộ tống trước mọi người hướng Lương Sơn. Chính mình thì mang theo Thời Thiên cùng còn lại cẩm y liễu vệ, phóng ngựa hướng bắc, truy Lâm Sung bọn người mà đi. Sương sớm như sa mỏng bao phủ đại địa. Cao Ly Vương kinh mở thành, ngoài năm dặm Lương Sơn đại quân doanh địa, chống trận bỗng nhiên vang lên. Trầm thấp mà hữu lực tiếng trống xé toang bình minh yên tĩnh, 20 vạn đại quân, 8 vạn Lương Sơn quân, 2 vạn Đam La phụ binh, 7 vạn Cao Ly phụ binh, 3 vạn Cao Ly lao lực, như là thức tỉnh cự thú, bắt đầu có thứ tự tập kết. Đỗ Việt người mặc huyền thiết áo giáp, cầm trong tay hiện ra hàn quang trượng bát xà mâu, sừng sững tại đem trên này, mắt sáng như lúc, quét mắt dưới trướng chờ xuất phát tướng sĩ. Theo tiếng kèn lệnh lên, các doanh cấp tốc hành động. Lương Sơn 8 vạn tinh nhuệ chia 8 cái phương trận, phần lớn thân mang tinh lương chiến giáp, cầm trong tay trường thương lưỡi dao, sát khí lăng nhiên. Đam La phụ binh 2 vạn cư trái, Cao Ly phụ binh 7 vạn cư phải. Tuy là phụ binh, nhưng ở mấy ngày liền huấn luyện cùng trong thực chiến, cũng đã rất có chiến lực. 3 vạn lao lực thì phụ trách vận chuyển vật tư, thủ hộ hậu cần. Đại quân lấy phương trận chi tư chậm rãi tiến lên. Đỗ Huyệt tự mình dẫn chủ soái, Hồ Thế Ma Vương Phiền Thụy tại bên trái. Phía bên phải là eo đeo song đao quân sư Chu Võ, ánh mắt như ừng, thời khắc chú ý lấy chiến trường thế cục. Cẩm Y Liễu vệ Thiên Hộ Thạch Tú Lý, toán đầu xuất lĩnh dưới trướng tinh anh tiểu đội, như ưu linh tại đại quân trung quanh tuần tra, để phòng quân địch tập kích. Phó tướng nhóm mỗi người quản lý chức vụ của mình, tạm đồng mỹ, chiều cái, sử tiến các tướng lãnh điểm xuất các bộ, đều đâu vào đấy đẩy vào. Lăng Chấn chế tạo áo đỏ đại pháo, hổ tôn pháo, tử mẫu pháo từ chuyên gia hộ tống, những này uy lực to lớn hỏa pháo, chính là lần này công thành lợi khí. Đại quân đi tới mở thành dưới thành, đại quân cấp tốc bày trận. Đam La, Cao Ly phụ binh phía trước, tạo thành thuật tưởng, ngăn cản thành nội Cao Ly quân mũi tên. Lương Sơn quân đại quân thì hiện lên hình cung tán tại hai cánh. Từng môn hỏa pháo bị đẩy tới trước trận, nhét vào đạn dược, nhắm chuẩn đầu tường. Không có cái gọi là tiên lễ hậu binh, mắt thấy thành nội Cao Ly đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có chút nào mở cửa đầu hàng dấu hiệu. Nã pháo. Đỗ Việt gầm lên giận dữ. Bó đuốc chạm đến ngòi nổ nháy mắt, lôi hỏa theo hỏa tuyến cháy bùng, ống pháo bên trong xích quăng như độc long trận mắt. Ầm ầm. Sơn băng địa liệt tiếng vang bên trong, thân pháo đột nhiên giật, pháo giá lâm vào đất khô cằn. Dài 3 trượng ngọn lửa bọc lấy đạn sắt thủng ngực mà ra, giữa không trung nổ tung mùi lưu hình màu đỏ khí lãng, viên đạn xé rách không khí rít lên tựa như ác quỷ kêu khóc. Hỏa pháo cùng vang lên, oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Áo đỏ đại pháo đạn pháo như là cỗ sao trổi xẹt qua bầu trời, nặng nề màn đện ở trên tường thành, gạch đá bay ra. Trong lúc nhất thời, mở thành đầu tường khói lửa tràn ngập, tiếng kêu rên liên hồi. Hỏa pháo uy lực, thành nội bộ phận Cao Ly quân sớm đã từng trải qua, dường như tận thế giáng lâm tai nạn đang ở trước mắt. Cũng may mở thành tường thành kiên cố, 10 phát đạn pháo cũng không nhường tường thành ầm vang vỡ vụn. Đỗ Việt cũng không nóng nảy, án binh bất động. Chờ họng pháo làm lệnh sau, lần nữa hạ lệnh nã pháo. Chương 497, Vinh Lâm thành hạ chương 497, Vinh Lâm thành hạ lại là một vòng pháo kích, mở thành trên tường thành đã là tường đổ, thây nang khắp đồng. Cũng là lúc này, Võ Tòng một đoàn người ra roi thúc ngựa tại tới gần hồ quan một chỗ rừng rậm đuổi kịp đại bộ đội. Nhìn thấy Lâm Sung, Võ Tòng vui vô cùng, vẫn chưa tới trước mặt liền đội vã thả người xuống ngựa, tiến lên nhân tiện nói, "Giáo đầu, ta đã đem người toàn bộ cứu ra, còn an bài 20 cưới hộ tống." Lâm Sung lại cười vỗ Võ Tòng bả bay, "Cứu ra liền tốt, nhưng có huynh đệ thủ thương." Võ Tòng lắc đầu liên tục, khẽ cười một tiếng, "Bất quá là chút giàn mua yếu đất, ta chỉ giết tán mấy chục lính phòng giữ, liền lại không người dám lên trước ngăn cản, các huynh đệ lông tóc không tổn hao gì, không người thụ thương liền tốt. Nắm chặt thời gian ăn cái gì, chờ Tôn Đề Hạt dò xét trở về, ta thương nghị một chút nên như thế nào làm việc." Lâm Sung như chút được gánh nặng, chỉ đợi cứu ra Nhạc Hòa liền có thể về núi. Tôn Đề Hạt tự mình đi điều tra. "Ta nói thế nào không nhìn thấy hắn, Trương Thanh Tiến hồ quan." Võ Tòng kỳ thật cũng lý giải Tôn Lập, nếu là đem Nhạc Hòa đổi thành Võ Đại Lang, hắn so Tôn Lập càng sốt ruột. Lâm Sung ngược lại không gấp, còn không rõ ràng lắm. Chờ Tôn Đề Hạt trở về khả năng biết. "Giáo đầu, ta nghe người ta nói Tôn Đề Hạt võ nghệ không thể so với Loan giáo tập chính lệnh, hơn nữa hai người đồng xuất một môn, đến cùng là thật hay không?" Võ Tòng tự trên lưng ngựa trong túi lấy ra hai khối làm bánh, lại tìm ra làm bằng sắt cơm một bữa, đổ vào nấu sôi nước, tách ra nát làm bánh ngâm lên. Lâm Sung dựa vào đại thụ ngồi xuống, nhấp một hớp nước đường nói, "Không sai. Tôn Đề Hạt cùng Loan giáo tập sắc thực sư xuất đồng môn, bất quá ta cũng không cùng Tôn Đề Hạt giao thủ qua, vậy mà không biết hắn võ nghệ có phải hay không cùng Loan giáo tập tương xứng." Võ Tòng cũng móc ra nước của mình túi, rót hai cái bổ sung thể lực, sau đó lại từ trong ngực trong bao vải móc ra một khỏa đường phèn, đặt ở trong miệng mặc kệ hòa tan. Thời Thiên nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên trước nói, "Võ nhị ca, cho tiểu đệ ăn một viên." Võ Tòng cười cười, lần nữa xuất ra một khỏa đưa cho Thời Thiên. "Võ nhị ca, ngày tối hôm qua thế nhưng là đại phát thần uy, tiểu đệ đã sớm nghe nói Võ nhị ca công phu rất cao, tối hôm qua có thể tính chính mắt thấy." Được Võ Tòng đường phèn, Thời Thiên cũng nói lấy Võ Tòng thích nghe lời nói, Thời Thiên làm người nhạy bén, năng lực cũng siêu quần, chính là võ nghệ thượng đường. Võ Tòng cười ha ha, đông nhiên cảm giác tặc mi thử nhãn Thời Thiên nhìn phá lệ thuận mắt. Võ Tòng tính tình so Lâm Sung cương nghị, có thể lòng hư vinh cũng so Lâm Sung mạnh hơn nhiều. Sĩ diện, thích nhất nghe người ta tán dương. Chỉ cần khen tiếng Võ Tòng trong lòng, hắn liền sẽ coi người là bằng hữu. Thời Thiên thổi phồng đến mức chân tâm thật ý, Võ Tòng đương nhiên vui vẻ. Người vui vẻ, lời kia liền có thêm. Thừa dịp cô làm bánh khoảng cách, nhìn về phía Lâm Sung hỏi, "Giáo đầu, ta nghe người ta nói ngài từng cùng Trương Thanh giao thủ qua, không biết kia Trương Thanh có phải hay không cùng Vương Luân ca ca nói như thế, phi thạch tuyệt kỹ chỉ đâu đánh đó, chỉ có trọng giáp có thể ngăn cản." Lâm Sung nhịn không được cười lên, lúc ấy Vương Luân ca ca cũng tại, người cũng biết Vương Luân ca ca luôn luôn chủ trương tiên hạ thủ vi cường, kia Trương Thanh bại quá nhanh, căn bản không có cơ hội sử xuất phi thạch đánh người bản lĩnh, ta cũng không từng chứng kiến. Một bên Hàn Thao nghe được hiếu kỳ, xen vào hỏi, "Lâm giáo đầu, kia Trương Thanh dùng phi thạch thế nhưng là chuyên môn tìm người định tố?" "Không phải. Vương Luân ca ca nơi đó hẳn là có Trương Thanh phi thạch, ngươi nếu là muốn gặp liền đi tìm Vương Luân ca ca, ta xem qua, chỉ là bình thường đá cuội mà thôi." Lâm Sung lắc đầu nói. Cộc cộc. Cạch cạch mấy người trò chuyện đang khởi kình, chợt nghe tiếng vó ngựa chuyển đến. Liên hội vàng đứng lên đề phòng, chỉ thấy Tôn Lập một ngựa đi đầu, hướng nơi đây chạy tới. Sau lưng còn đi theo Châu Uyên, Châu Nhuận hai chú cháu cùng 7-8 tên kỵ binh. Là Tôn Đề Hạt bọn hắn trở về. Đỉnh đầu chuyển đến Thời Thiên thanh âm. Võ Tòng ngẩng đầu nhìn lên, kia Thời Thiên chẳng biết lúc nào bò lên trên đại thụ, đang đứng tại trên cành cây nhìn ra xa. Không hổ là Vương Luân ca ca đều tán dương hảo hán, bản lĩnh quả thật nhanh nhẹn. Lâm giáo đầu, Trương Thanh tên kia ngay tại hồ quan bên trong, có thể hồ quan tường thành hùng vĩ, nếu là cường công đúng sai thượng sách. Tôn Lập ghìm ngựa dừng ở mấy người trước người, nhảy xuống lưng ngựa, cau mày. Lâm Sung minh bạch Tôn Lập ý tứ, đó chính là chỉ dựa vào bọn hắn chút nhân mã này, mong muốn cường công chỉ có thể thương vong hầu như không còn. Đã không thể cường công, vậy thì dùng trí. Quan binh cùng điền hộ quân tại hồ quan đánh lâu như vậy, không tin hồ quan tường thành không có bị đánh khuyết trước miệng. Lăng Xuyên tường thành đều là một mảnh đổ nát thê lương, hồ quan công thành chiến càng thêm thảm thiết, không tin quan binh đã đem hồ quan tường thành chỉnh đốn tốt. Thời Thiên huynh đệ, còn muốn phiền toái ngài tự mình đi dò xét một phen, nhìn xem chỗ nào tường thành có thiếu. Mặt khác, điều tra tinh tường Nhạc Hòa huynh đệ bị nhốt ở đâu, cùng hồ quan bên trong quân coi giữ bài thả. Lâm Sung nhìn về phía Thời Thiên kỹ càng căn dặn, không phải vạn bất đắc dĩ, cường công hồ quan không khác lấy trứng chọi đá, hoàn toàn là lấy mình ngắn, kích địch trưởng, không thể làm vậy. Thời Thiên cười đáp ứng, đơn giản thu thập hành lý sau, độc thân rời đi. Hắn vẫn là quen thuộc một người hành động. Hơn nữa cua bánh hương vị, hiển nhiên không bằng thành nội khách sạn cơm canh hương vị tốt. Thời Thiên cũng nếm qua trong đất trôn côn trùng, nhưng đã có thể ăn thịt bò, vì sao không ăn? Tự gia nhập lương sân sau, Thời Thiên đã thật lâu chưa từng cảm nhận được không có tiền mùi vị. Thời Thiên rời đi không lâu, Võ Tổng cũng xuất động cẩm y liễu vệ tới quanh mình tuần sát, không thể nhường người ngoài phát hiện Lâm Sung bọn người ở tại này nghỉ chân. Vạn nhất tin tức truyền đi, hồ quan bên trong quân coi giữ có phòng bị, cứu ra Nhạc Hòa độ khó coi như tăng lên. Đám người vốn định chờ lấy màn đêm buông xuống sau, tập kích hồ quan. Có thể Thời Thiên đi được nhanh, trở về cũng nhanh. Chưa tới một canh giờ, Thời Thiên liền vội vàng chạy về, Lâm giáo đầu, Trương Thanh tên kia xuất lĩnh binh mã rời đi hồ quan. Nhanh như vậy? Không tốt. Nhạc Hòa đâu? Có thấy hay không Nhạc Hòa? Tôn Lập đột nhiên đứng người lên vội vã truy vấn. Thời Thiên vẻ mặt tươi cười, Nhạc Hòa huynh đệ không có việc gì. Đi theo Trương Thanh cùng một chỗ ra khỏi thành. Có bao nhiêu binh mã ra khỏi thành? Lâm Sung truy vấn. Tiểu nhân chưa kịp số, đại khái hơn ngàn nhân mã, hai tên phó tướng Hoa Hạng Hổ cung vượng, chú tiến hổ linh đắc tôn hầu ở Trương Thanh tả hưu, Nhạc Hòa đám huynh đệ bị xe chở tù lôi kéo. Thời Thiên một hơi đem chính mình nhìn thấy toàn bộ nói ra. Mặc giáp lên ngựa, truy. Lâm Sung quyết định thật nhanh. Ra khỏi thành, cái kia chính là kỵ binh thiên hạ. Đừng nói Trương Thanh chỉ nhận 1000 nhân mã, chính là 2000, 3000. Lâm Sùng cũng có lòng tin xuất lĩnh cái này 700 kỵ binh giết đến quan binh đánh tới bởi. Tôn Lập cũng là đại hỷ, lập tức thúc giục đám người lấy giáp thượng ngựa. 600 kỵ binh, 80 cẩm y liễu vệ đều nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh liền trở xuất phát. Lâm Sùng ra lệnh một tiếng, mọi người tại Thời Thiên dẫn đầu dưới, phóng ngựa hướng Trường Thanh đuổi theo. 600-700 kỵ binh đi nhanh, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, động tĩnh to lớn. Tiếng chân như sấm rền quần quật mà đến, bụi đất tung bay. Trải qua hồ quan lúc, thành nội thủ tướng còn tưởng rằng là quan binh đến đây, đều không có làm ra phòng bị phản ứng. Cũng may Lâm Sung bọn người hiện tại cũng mất công thành dự định, vòng qua hồ quan, trực tiếp hướng bắc đuổi theo. Chương 498, binh lâm thành hạ tiếp tục chương 498, binh lâm thành hạ tiếp tục Thời Thiên phóng ngựa tại phía trước dẫn đường, Lâm Sung bọn người chỉ quản thúc ngựa đuổi theo. Tôn Lập nóng lòng nhất, dưới hông ngựa ô truy theo sát tại Thời Thiên sau lưng. Hai bên Châu Uyên, Châu Nhuận hai chú cháu đều cầm cán dài đại phủ, thỉnh thoảng liếc nhìn một phía. Vòng qua hồ quan thành trì, tiếp tục hướng bắc đuổi một lát, chuyển cái ngoặt sau chợt thêm ra một đầu lối rẽ. Còn không đợi Thời Thiên làm ra lựa chọn, Tôn Lập liền cao giọng hô, bên trái ta đi qua con đường này, bên trái là đi dù xa đường. Thời Thiên chỉ là sửng sốt một chút, Tôn Lập liền đuổi lấy ngựa ô truy từ Thời Thiên bên cạnh lướt qua. Lại đuổi không kịp ba dặm, phía trước quả nhiên xuất hiện một đội nhân mã, chỉ nhìn một cái liền có hơn nghìn người. Mấy trăm con chiến mã lao nhanh, tiếng vó ngựa tiếng như lôi mình, dòng người vô ý thức liền dựa vào hướng hai bên, đem ở giữa con đường ngừng lại. Tôn Lập ngựa không dừng vó liền xông về phía trước, không để ý chút nào sau lưng Thời Thiên ngạc nhiên mừng rỡ hô to, đầu đội chùm tua đỏ khăn chùm đầu người kia chính là Trương Thanh. Bởi vì Tôn Lập đã nhìn thấy bị giam tại xe chở tù trung tiểu anh em vợ Nhạc Hòa. Liên nhìn Châu Uyên, Châu Nhuận hai chú cháu đã đi theo Tôn Lập liền xông ra ngoài, đại phủ dơ cao, trên mặt hiện hiện sắc ý, rất là hung ác. Cưới tại trên lưng ngựa Trương Thanh trợn sắc mặt đại biến, không tốt. Báo tử đầu Lâm Sung, là Lương Sơn cường đạo. Lại là thấy được cùng lên đến Lâm Sung. Có thể Lâm Sung bọn người đều là kỵ binh, tới quá nhanh, Trương Thanh xuất lĩnh một đám quan binh bộ binh chiếm đa số, căn bản không kịp kết khởi trận thế ngăn cản. Không ai có thể nghĩ đến khoảng cách hồ quan vài dặm chi địa, sẽ xuất hiện mấy trăm cường đạo kỵ binh. Tôn Lập lườm xe chở tù bên trong Nhạc Hòa một cái, cố nén đem nó cứu ra xúc động, thẳng tắp phóng tới Trương Thanh. Nhưng có cốt khí dũng khí đi ra chặn đường quan binh, trường thương trong tay tựa như độc long xuất động, bạch đầu thương tiến đỏ đầu thương ra. Hai bên chào đón quan binh, cũng bị Châu Uyên, Châu Nhuận hai chú cháu vung lên giải phủ chém lật. Trương Thanh phản ứng cũng không chậm, mắt thấy quân địch liền phải trùng sát đến trước người. Lúc này từ trên lưng ngựa treo túi gấm bên trong lấy ra cục đá, đột nhiên hướng Tôn Lập mặt ném đi. Cục đá vừa bay ra tay, lại lấy ra hai viên cục đá, phi tốc bắn về phía Châu Uyên, Châu Nhuận. Ngay sau đó lại lấy ra hai viên cục đá đến, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Sung, mong muốn chờ đúng thời cơ ném ra. So sánh với xông lên phía trước nhất Tôn Lập ba người, Trương Thanh kiêng kỵ chỉ có Lâm Sung. Nào có thể đoán được Tôn Lập phản ứng càng nhanh, hắn đã sớm phòng bị Trương Thanh phi thạch. Tại làm ra ném mạnh động tác lúc, thân thể liền đột nhiên phía bên phải ngã xuống. Nghe được phía sau truyền đến ba tiếng cục đá đánh vào giáp trụ bên trên giòn vang, Tôn Lập lại cũng không quay đầu lại, thúc ngựa ra tốc phóng tới Trương Thanh. Châu Uyên, Châu Nhuận mặc dù cũng phòng bị Trương Thanh phi thạch, nhưng hai người phản ứng lại không thể so với Tôn Lập, đành phải dựa vào ngực hộ tâm kính cứng rắn chịu. Bị đánh trúng sau lung lay thân thể, kém chút một đầu cắm xuống ngựa đi. Một tên khác kỵ binh lại là không tránh kịp, chịu phi thạch, không thể ổn định thân thể. Bịch một tiếng tự lưng ngựa cắm xuống dưới. Châu Uyên, Châu Nhuận dừng một chút, Lâm Sung, Hàn Thao, Võ Tổng ba người lại thừa cơ đuổi theo, từ hai người bên thân lướt qua. Những nơi đi qua, huyết nục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Trương Thanh ném ra ba viên phi thạch sau, lực chú ý liền rơi vào Lâm Sung trên thân. Đô giám cẩn thận. Thằng đến bên thai đột nhiên vang lên cung vượng tiếng kinh hô, lúc này mới phát hiện Tôn Lập đã vọt tới trước người mình. Phi thạch không cách nào ra tay, trường thương cũng không kịp dựng lên. Mắt thấy trường thương đâm tới, Trương Thanh dưới thân thể ý thức hướng phải khẽ đảo, tới chiêu đang bên trong lần thần, gọi Tôn Lập đâm cái không. Tốt. Lâm Sung nhìn thấy, nhịn không được lớn tiếng khen hay. Cái này vừa tránh tránh, Trương Thanh liền có cơ hội phản kích. Tay cầm cục đá, hét lớn một tiếng, lấy. Cục đá từ dưới xương sườn bay ra, lần nữa bắn về phía Tôn Lập mặt. Tôn Lập đột nhiên cúi đầu, dùng nón trụ vững vàng đón đỡ lấy Trương Thanh phi thạch, chỉ cảm thấy hai lỗ tai chấn điếc, ông ông tác hưởng. Cố nén khó chịu, Tôn Lập vung thương liền đâm. Xoẹt xẹt. Đầu thương đột nhiên vào Trương Thanh dưới hông chiến mã cái cổ, chiến mã bị đau, dương cái cổ nhấc vó ngã về phía sau. Chưa từng mặc giáp chiến mã thế yếu tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cung mượn, Đinh Đáp Tôn lo lắng Trương Thanh có sai lầm, cưỡi ngựa đều xuất hiện, mong muốn chặn đường Tôn Lập. Lại bị chém giết tới Lâm Sung, Hàn Thao chặn đứng, chém giết cùng một chỗ. Cung mượn kinh hãi, phi thương phiếu tương lai, lại bị Lâm Sung một thương đánh bay, lại một thương liền đem không có binh khí cung mượn quét xuống ngựa. Đinh Đáp Tôn chỉ liều mạng Hàn Thao hai hồi hợp, liền thấy cung mượn bại hạ trận, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Động tác trên tay không khỏi chậm mấy phần, bị Hàn Thao nắm lấy cơ hội, một giáo nổ tại ngực. Phốc phốc. Nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, Đinh Đáp Tôn thẳng tắp ngã xuống lưng ngựa. Cung mượn, Đinh Đáp Tôn chớp mắt là bại, Trương Thanh vẫn còn đang giãy giụa. Chiến mã ngã xuống đất trong nháy mắt, rút ra trên lưng ngựa trường thương, lăn mình một cái, lông tóc không thương. Tôn Lập đắc thế không khiến người ta, dìm ngựa quay đầu, lần nữa định thương thẳng hướng Trương Thanh. Lâm Sung nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất cung mượn, đồng dạng vung thương thẳng hướng Trương Thanh. Trương Thanh dưới trướng kỵ binh đồng dạng đánh tới, mong muốn cứu đi Trương Thanh. Lại bị đến tiếp sau chém giết tới Châu Uyên, Châu Nhuận, Võ Tổng cùng một đám kỵ binh dã man xông đụng tới. Trương Thanh nhìn tròn mắt tận đức, nâng thương liền nên tiếp Tôn Lập. Tôn Lập một thương đâm tới, Trương Thanh đồng dạng một thương đâm tới. Hiển nhiên là ôm đồng quy vu tận tâm tư. Trong điện quang hỏa thạch, Tôn Lập manh ném ra trường thương, lìm ngựa đứng thẳng người lên. Đâm trúng Trương Thanh trường thương lực đạo cực lớn, Trương Thanh trên người giáp trụ đều lõm vào, cả người càng là lui về sau mấy bước. Còn không đợi Trương Thanh từ bị đâm trong đau đớn kịp phản ứng, Tôn Lập đã từ bên hông rút ra hổ nhãn trúc tiết cương tiên, phóng ngựa cướp tới Trương Thanh trước người, một roi nện ở Trương Thanh cánh tay phải. A! Trương Thanh một tiếng hét thảm, trường thương trong tay chọc ra trên mặt đất. Lâm Sung trường thương chậm nửa bước, vốn nên đâm trúng Trương Thanh cánh tay phải đầu thường, đâm tới Trương Thanh bên hông. Phốc phốc. Trương Thanh lại cũng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi sau, thẳng tắp ngã xuống đất. Cũng là Trương Thanh xuyên giáp trụ, nếu không giờ phút này đâu còn có mệnh tại. Tự Tôn Lập trùng sát tới Trương Thanh ngã xuống đất, trước sau bất qua trong khoảnh khắc, còn lại quan binh thấy thế cái nào còn có lá gan chống cự, nhao nhao bước xuống binh khí trong tay, chạy trối chết. Lâm Sung cũng không hạ lệnh truy sát, thấy không có người ngăn cản sau, để cho người trói lại Trương Thanh, cung mượn, Đinh Đáp Tôn ba người. Tôn Lập tự Trương Thanh ngã xuống đất sau, liền với người bọn tới giam giữ Nhạc Hòa xe chở tù trước, vung lên roi thép đập ra khóa sắt. Có bị thương hay không? Không chờ Nhạc Hòa nhảy ra xe chở tù, Tôn Lập liền vội mau chóng đổi hỏi. Ta không sao, thị phu. Cực khổ ngài đến đây cứu ta. Nhạc Hòa trên thân không thấy máu dấu vết, chỉ là tinh thần có chút hề bại. Thấy Nhạc Hòa vô sự, Tôn Lập hoàn toàn yên lòng. Nơi đây khoảng cách hồ quan quá gần, không thích hợp ở lâu. Miễn cho bị quan binh bao sủi cảo, gọi kỵ binh tổn thất quá nặng. Nhanh chóng sở thi, quét dọn chiến trường. Không bao lâu, đám người liền trở mình lên ngựa, đội vã rời đi. Ngày đêm kiêm chỉnh, hướng Lương Sơn mà đi. Loan Đình Ngọc mấy người cũng sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi thời thiên trở về, liền lãnh binh tiến về Đông Sương. Gãy mất Trương Thanh đường lui, lựa trên Lương Sơn vào rừng làm cướp. Chỉ là bày ở Vương Luân trước mắt còn có một vấn đề. Cái kia chính là Đông Sương phủ là một tòa gặp nước thành trì, nên phái ai đảm nhiệm lần này tiến đánh Đông Sương phủ thủy quân đầu lĩnh? Chương 499, Vinh Lâm thành hạ xong chương 499, Vinh Lâm thành hạ xong Nguyễn Thị Tam Hùng, Trương Thị huynh đệ, Lý Tuấn Đồng Thị huynh đệ cùng Thái Hồ Tứ Kiệt, nguyên một đám có thể gọi ra danh thủy chiến hào hán, bây giờ đều tại hải ngoại. Từng người tên tại Vương Luân trong đầu lướt qua, cuối cùng khóa chặt. Lý Ngư, Nguyễn Điểu Thất đã từng phó tướng, bây giờ đóng giữ Tây Bắc thủy trại Định Viễn Lộ thủy quân chủ tướng. Làm người lao luyện thành thục, thủy tính cũng là vô cùng tốt, so sánh Nguyễn Tiểu Thất vô pháp vô thiên, Lý Ngư ngược lại am hiểu hơn lấy trông chờ công. Hơn nữa tại bốn đường thủy quân bên trong, Lý Ngư cũng là uy tín cực cao kia một ngăn. Đinh. Lãnh chúa lãnh địa nhân khẩu đột phá 100 vạn người, hành chính đơn vị sắp thăng cấp. Đinh. Tất cả kiến trúc đã tu kiến, thỏa mãn thăng cấp điều kiện, tự động thăng cấp. Đinh. Lãnh chúa lãnh địa nhân khẩu đột phá 100 vạn người, hành chính đơn vị thăng cấp làm tỉnh, xuất hiện có thể mới tăng kiến trúc. Ngay tại Vương Luân đã định tiến đánh Đông Sương phủ thủy quân chủ tướng lúc, bên hai vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Đỗ Huyệt lãnh binh công phá Cao Ly quốc đều mở kinh. Trong lòng Vương Luân dừng lại, lúc này kịp phản ứng. Chỉ có như thế, khả năng trong nháy mắt nhường lãnh địa nhân khẩu tăng vọt đến 100 vạn. Không để ý tới đối Đỗ Huyệt bọn người tán dương, Vương Luân nhanh chóng gọi ra hệ thống giao diện, lãnh chúa, Vương Luân thân phận, Lương Sơn tỉnh quan lớn lãnh địa diện tích, 18.000 vạn mẫu, lãnh địa nhân khẩu, 122 vạn người, lãnh địa kiến trúc, trang viên, 964, giếng nước, 500, phòng ở, 187.504, hầm, 952, tiệm thợ rèn, 1, bến tàu, 6, tháp canh, 544, nghị chính sảnh, 1, cục cảnh sát, 1, bến tàu, 2, cửa hàng, 4, quán rượu, 65, phiên chợ, 30, vệ sinh viện, 3, trường học, 2, trung ương, quảng trường, 1, thương nghiệp quảng trường, 1, chợ đêm, 1, tường thành, 160, sông hộ thành, 7, ngục giam, 4, dưỡng tế viện, 1, phổ tế đường, 1, võ đài, 60, diễn võ trường, 21, trường quân đội, 1, bệnh viện, 1, thư viện, 1, lãnh địa mổ đủ lệ, nông trường, 1, ngư trường, 1, nông trường, 1, lâm trường, 1, có thể mới tăng kiến trúc, tế tự đại điện, 1, giải thích rõ, đây là một chỗ bị nhiều cái thành trì cùng hải dương ngăn cách lãnh địa, thủy sản, nông sinh, chăn nuôi tài nguyên phong phú. Lãnh chúa có thể dẫn đầu lãnh địa cư dân đả thông tất cả chặn đường tại trong thành thị ở giữa thành trì, mở rộng lãnh địa diện tích. Nhiệm vụ chính tuyến, tại lãnh địa nội tu xây một tòa tế tự đại điện ban thường, rèn nhỉ máy kéo sợi bản vẽ một phần, mở ra nhà máy mổ đủ lệ. Trạng thái, chưa hoàn thành giải thích rõ, túc chủ cần tu kiến một tòa tế tự tiên địa rộng lớn đại điện, cầu phúc thiên địa phù hộ, dẫn đầu lãnh địa cư dân ăn cư lạc nghiệp. Nhà máy, chính mình đây là muốn thoát phi nhập Âu, dẫn đầu làm nông thời đại nhanh chân nhảy vào công nghiệp thời đại. Vương Luân nhìn xem nhiệm vụ chính tuyến cho ban thưởng, nhịp tim như nổi trống giống như gấp rút, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Nếu thật là chính mình nghĩ cái công xưởng kia, kia trong thiên hạ này, chỗ nào không phải nông trường? Chỗ nào không phải ngư trường? Chỗ nào không phải nông trường? Còn có chỗ nào không phải là của mình lâm trường? Nhìn lại một chút nhiệm vụ chính tuyến, Vương Luân trước mắt, kế thượng tâm đầu. Lập tức liền đứng dậy gọi người đem Kiều Đạo Thanh tìm đến. Xế chiều hôm đó, trải qua đơn giản tu sửa phụng thiên điện, lắc mình biến hóa, biến thành tế tự phụng thiên điện. Không có gì bất ngờ xảy ra, hệ thống lần nữa truyền đến thông tri âm thanh. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Ban thưởng Jenny máy kéo sợi bản vẽ một phần, mở ra nhà máy mổ đủ lệ. Đinh, nhà máy mổ đủ lệ đã mở ra. Đưa tặng bàn đạp máy dệt vải bản vẽ một phần, mời lãnh chúa mau chóng nhận lấy. Đinh, lãnh chúa chưa chỉ định nhà máy vị trí, xin mau sớm chỉ định nhà máy vị trí. Gọi ra hệ thống giao diện, nhìn xem bên trong túi đeo lưng chưa kích hoạt nhà máy mổ đủ lệ. Vẹn vẹn trầm ngâm một lát, Vương Luân liền dẫn Quảng Huệ, Lý Quỳ hai người thẳng đến áp trụ than. Áp trụ than bên trên lớn như vậy bộ nghiên cứu, không phải thích hợp kích hoạt nhà máy mổ đủ lệ. Hơn nữa bộ nghiên cứu còn có làm được một tay may và tốt sống thông tí viên hậu kiện, cái này đầu tiên là máy kéo sợi, lại là máy dệt vải, hệ thống rõ ràng là để cho mình mở nhà máy trang phục a. Cái gì? Vải nhà máy? Huynh đệ, ánh mắt phóng xa điểm. Đi vào áp trụ than sau, vừa lúc gặp phải Hoa tiểu muội ăn cơm chiều, Vương Luân cũng mặc kệ chính mình đến chính là không phải thời điểm, lấy ra đũa liền ăn. Sau bữa ăn, Vương Luân mang theo Hoa tiểu muội đi vào bộ nghiên cứu. Nhìn như tùy ý tản bộ, kỳ thật Vương Luân đã gọi ra hệ thống, chỉ định lên nhà máy vị trí. Đinh. Nhà máy trận đã kích hoạt. Mời lãnh chúa mau chóng căn cứ bản vẽ chế được cho đối ứng máy móc, dệt vải vóc. Đinh. Lãnh chúa đã mở ra nhà máy, xin mau sớm thăng cấp, đẳng cấp càng cao nhà máy chế tạo ra vật phẩm càng nhiều. Vương Luân nhướng mày, vô ý thức ấn mở hệ thống bên trong nhà máy mổ đủ lệ. Sưởng trưởng, Vương Luân đẳng cấp, không cấp có thể sinh sản vật phẩm, vải vóc ba lô, rèn mi máy kéo sợi bản vẽ một phần, bàn đạp máy dệt vải bản vẽ một phần. Quả nhiên không ngoài Vương Luân sở liệu, hệ thống ban thưởng đồ vật là không sai, có thể. Vương Luân không phải cái ưa thích oán trách người, rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực. Tối thiểu nhất Lương Sơn trên dưới, về sau sẽ không thiếu bài, thiếu y phục mặc. Trở lại Lương Sơn tiểu viện sau, Vương Luân tự hệ thống trong hành trang rút ra hai phần bản vẽ nhìn một chút. Vô cùng kỹ càng. Tin tưởng lấy Thang Long đám người tay nghề, căn cứ bản vẽ hẳn là rất nhanh liền có thể tạo ra máy kéo sợi, máy dệt vải đến. Phiền toái duy nhất chính là, trên bản vẽ văn tự cùng bức họa vẫn là cần Vương Luân phiên dịch sao chép. Vương Luân thật vất vả mới có thời gian nhàn hạ, lại muốn kết thúc. Thời thiên trở lại Lương Sơn. Lâm Sung, Tô Lập, Võ Tổng mấy người cũng mang theo thụ chút nỗi khổ ra thịt nhạc hóa trở về. Trọng yếu nhất là bọn hắn còn mang về một vũ tiễn trương thanh cùng hắn phụ tá đắc lực hoa hạng hổ cung vượng chúng tiễn hổ đinh đắc tôn. Vương Luân vốn nghĩ chiêu hàng ba người, cũng mặc kệ là trương thanh vẫn là cung vượng đinh đắc tôn đều không vào rừng làm cấp dự định, cận kề cái chết không hàng. Bất đắc dĩ, Vương Luân đành phải hạ lệnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng Loan Đình Ngọc bọn người phân phối 2.000 mã bộ quân binh, 1.000 thủy quân khởi hành tiến về Đông Sơn phủ. Tùy hành đương nhiên còn có trương thanh ba người cùng cổ thượng tạo thời thiên, mục đích chủ yếu vẫn là lấy trương thanh danh nghĩa lừa gạt Đông Sơn phủ quân coi giữ chủ động mở cửa thành ra, gãy mất trương thanh còn có thể uy thuận triều đình đường lui. Vạn nhất bị thành nội quân coi giữ nhìn đấu, hoặc là thành nội quân coi giữ không muốn mở cửa. Vậy thì do Loan Đình Ngọc ngụy trang thành Trương Thành, dẫn binh trắng trợn cướp bóc Đông Sương phủ ngoài thành thân hào nông thôn gia tộc quyền thế. Ngược lại Lương Sơn đại quân không thể một chuyến tay không, người, tiền, thóc gạo chờ một chút, dù sao cũng phải chiếm như thế. Vương Luân cũng không lo lắng Trương Thành ba người bị buộc vào rừng làm cướp sau sẽ trả thù chính mình. Đến lúc đó hướng Cao Ly đưa tới, còn có thể nhìn thấy chính mình rồi nói sau. Đại quân đi tới khoảng cách Đông Sương 40 dặm ngừng lại, Loan Đình Ngọc thay đổi Trương Thanh giáp trụ, chọn lấy thất cùng Trương Thanh tọa kỵ không sai biệt lắm con ngựa, lại cầm lên Trương Thanh trường thương. Dẫn Thời Thiên cùng Ngụy Trang Thành cung vượng, Đinh Gác Tôn giải chân giải bảo hai huynh đệ, xuất lĩnh 500 nhân mã đi đầu một bước. Còn lại binh mã thì từ Lỗ Chí Thâm thống lĩnh, đi theo Loan Đình Ngọc một đoàn nhân mã sau lưng. Chờ Loan Đình Ngọc lừa gạt mở Đông Sương phủ cửa thành, liền xuất lĩnh đại quân đánh vào thành nội. Chương 500, tiến đánh Đông Sương phủ Tam Đại Nguyên Nhân. Chương 500, tiến đánh Đông Sương phủ Tam Đại Nguyên Nhân. Đông Sương phủ ở vào đại vận hà bên bờ, kinh tế phồn vinh, văn hóa hưng thịnh. Trương Thanh thân làm binh mã đô giám, tuy là cái võ tướng, nhưng tại Đông Sương phủ địa vị lại không kém, chỉ vì Đông Sương phủ thái thú đối với nó có chút nương tựa. Không giống với ngoài trăm dặm Đông Bình phủ cái kia hàng ngày bị thái thú trình vạn lý lặng lẽ đối đãi binh mã đô giám đồng bình, Trương Thanh tại Đông Sương phủ có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ngày bình thường cũng chưa từng bị cắt xén quân lương lương thảo, chỉ cần cùng chiến sự có quan hệ, Đông Sương phủ thái thú trung quy sẽ mời Trương Thanh cùng nhau hiệp thương. Cái này Đông Sương phủ thái thú tuy là khoa cử xuất thân quan văn, có thể đối quân sự cũng rất có nghiên cứu, đối chiến hơi chiến thuật cũng rất có tâm đắc. Hơn nữa là người thanh liêm, làm việc cẩn thận, bởi vậy cho dù là tuổi trẻ khí ngạo Trương Thanh đối vị này thái thú cũng vô cùng kính trọng. Đại tống quan trường luôn luôn đều là văn quý võ nhẹ, cho dù là chiến sự cũng phải nghe quan văn. Võ tướng căn bản không làm chủ được, cùng cấp bậc quan văn cũng dám bắt lấy võ tướng dừng lại phun một trận trào phúng, càng đừng đề cập cấp bậc so với mình còn đê võ đem. Đông Sương phủ thái thú như thế đối đãi Trương Thanh ba người cận kề cái chết không hàng cũng không ngoài ý muốn. Điều này cũng làm cho Vương Luân đối Đông Sương phủ thái thú có cực kỳ hứng thú. So với Đông Bình phủ thái thú Trình Bản Lý, dạng này quan văn Vương Luân có thể quá cần. Người hậu thế nhiều trào phúng Hắc Tam Lang làm quan thời điểm thông phỉ, làm phỉ thời điểm thông quan, lại quên ở thời đại này không chỉ Hắc Tam Lang một người như thế, chỉ có điều người khác là bị buộc bất đắc dĩ, Hắc Tam Lang là chủ động, mong muốn mọi việc đều thuận lợi học Vương Hoán 10 đại thể độ dùng, giết người phóng hỏa chịu chiêu an, lại bị Triệu Huy Tông liên hợp tới chiêu mượn đao giết người. Triệu Huy Tông có thể ổn thỏa hoàng vị 25 năm, thật sự cho rằng người ta là cái bao cỏ. Đông Bình phủ thái thú Trình Vạn Lý chính là tại Đông Kinh thấy nhiều văn quan võ tướng ở giữa bè lũ xu nịnh, cũng học xong đồng dạng làm việc, trong xương liền xem thường võ tướng, chỉ đem binh mã đô giám Đông Bình làm con chó. Đối mặt đến đây xâm chiếm tiến đánh Đông Bình phủ Lương Sơn cường đạo, thủ đoạn ứng đối cũng cùng Đông Sương phủ thái thú gương ngạnh chống cự khác biệt, sợ ác Lương Sơn cường đạo phá hỏng chính mình đường lui, bắt lấy Úc Bảo Tứ, Vương Định Lục cũng chỉ nghĩ đến đánh 20 quân côn, đẩy ra thành đi. Bắt xử tiến cái này đã từng thiếu Hoa Sơn thủ lĩnh đạo tặc, cũng chỉ là nhốt vào đại lao, chưa từng nghĩ lấy mang đến Đông Kinh. Một lòng chỉ nghĩ đến giữ vững Đông Bình phủ, chờ ngày sau triệu hồi Đông Kinh, nhường nữ nhi gả cái triều đình hiển quý, bảo trụ chính mình tuổi già vinh hoa phú quý. Chỉ là không nghĩ tới, Đồng Bình người này là cái tâm ngoan. Chó gấp đều nhảy tưởng, huống chi Đồng Bình cái này phong lưu song thương tướng. Muốn ta Đồng Bình dài phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự, lại kiêm tâm linh nhanh nhẹn linh hoạt, tam giáo cửu lưu, không gì không biết. Thành phẩm trúc điều dây cùng, không có sẽ không. Sơn Đông, Hà Bắc cái nào không biết ta là gió lưu song thương tướng. Trình Vạn Lý người này chẳng phải có chỗ dựa tốt đi. Dựa vào cái gì xem thường ta Đồng Bình? Ta phong lưu song súng không xứng với ngươi nữ nhi kia. Kỳ thật Trình Vạn Lý cũng biết Đồng Bình tâm tư, coi trọng nhà mình nữ nhi là một chuyện, càng coi trọng không vẫn là mình sau lưng có đại tống su mật sứ đồng quán. Đại tống quan văn vốn là cảm thấy vũ phu thô bỉ, Trình Vạn Lý sao chịu đem nữ nhi bảo bối của mình hứa cho Đồng Bình cái này võ tướng? Không nói trước chính mình tuổi già vinh hoa phú quý làm sao bây giờ, cái nào cha ruột bỏ được nữ nhi của mình ăn trước khổ sau làm quả phụ? Đã không tiến sĩ xuất thân, lại không có bối cảnh thâm hậu, hắn Đồng Bình là thế nào dám? Vinh mã đô dám? Đại tống nhiều đến đếm không hết ta. Nếu không phải dưới tay không người có thể dùng, đối mặt khí thế hung hung Lương Sơn cường đạo, Trình Vạn Lý như thế nào cậy vào Đồng Bình, đem quyền chỉ huy quân sự giao cho Đồng Bình, cái này có lá gan ngấp nghé nhà mình nữ nhi bảo bối thô bị vũ phu. Chỉ có thể nói, thời gian sẽ mai một tất cả. Ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian, Trình Vạn Lý dạng này quan văn liền quên đi võ tướng hung ác lên, có nhiều tàn nhẫn. Nếu là thời gian rút lui, lấy Đồng Bình bản lĩnh, tuyệt đối có thể cắt đất một phương, trở thành tiểu quân phiệt hoặc là hán tướng. Giết lên người đến, bọn hắn loại người này cũng không hiểu đến nhân từ nương tay. Đồng Bình cuối cùng không có đem Trình Vạn Lý nương ăn, cũng là đáy lòng còn có như vậy một tia lương tri. Nếu là đem Đồng Bình đổi thành Lý Quỷ, ngươi xem một chút Trình Vạn Lý sẽ có kết cục gì. Đối phó Đông Bình phủ, Vương Luân đã sớm có mưu đồ. Có thể Đông Sương phủ khác biệt, cho dù không có Trương Thanh cái này uy vọng cực cao binh mã đô giám, thái thú cũng sẽ không lựa chọn không đánh mà hàng. Dù sao Đông Sương phủ lương thực nhiều thành kiên, chỉ cần cố thủ, chính là Lương Sơn đại quân cũng đừng hỏng tùy tiện công phá. Trừ phi Vương Luân bại lộ hỏa pháo hoặc là bất kể thương vong liệu mạng cường công. Có thể đó cũng không phải Vương Luân mong muốn. Tiến đánh Đông Sương phủ, Vương Luân mong muốn kỳ thật không nhiều. Thứ nhất, bức bách Trương Thanh ba người đầu hàng. Thứ hai, ôm thảo đánh con thỏ, cướp bóc Đông Sương phủ bên trong phú hộ. Thứ ba, bắt Đông Sương phủ thái thú, đưa đi hải ngoại quản lý Cao Ly. Nếu như Loan Đình Ngọc ngụy trang Trương Thanh thất bại, bị Đông Sương phủ thái thú khám phá, tử thủ Đông Sương phủ, kia Loan Đình Ngọc liền sẽ lấy công phá Đông Sương phủ sau trắng trợn giết đốt cướp giật dân chúng trong thành, đến uy hiếp Trương Thanh đầu hàng. Lấy Trương Thanh trung nghĩa, chắc chắn sẽ là bên trong Đông Sương phủ bất tính, làm đoan chính mình đầu hàng Lương Sơn. Chỉ cần Trương Thanh không nghĩ chết đi cho xong, đối Vương Luân tới nói, chính là kiếm lời. Triều đình võ tướng đi, tiến đánh Đại Tống thành trì không muốn xuất lực, tiến đánh Phù Tang, Nữ Chân, Liêu Quốc thời điểm, cũng không muốn xuất lực. Tẩy trắng yếu ba phần. Tại Vương Luân nơi này, tuyệt không tồn tại. Nhìn xem Loan Đình Ngọc, Giải Chân, Giải Bảo ba người ngụy trang thành chính mình, cung vượng, Đinh Ngắc Tôn ba người bộ dáng, lại nghe lấy từ thời thiền trong miệng không ngừng nói ra chính mình thanh âm quen thuộc, Trương Thanh lập tức minh bạch Lương Sơn cường đạo dự định. Có thể hai tay hai chân bị trói, miệng bị chắn, Trương Thanh cái gì cũng không làm được. Trương Đô Giám, chớ có vùng đấy, vẫn là tiết kiệm một chút khí là tốt. Tôn Lập nhìn xem không ngừng dãy rủa Trương Thanh, hảo hảo nhắc nhở. Đối với cái này hỏng nhà mình em vợ chuyện tốt, đem nhà mình em vợ bắt lại chuẩn bị đưa đi Đông Kinh lĩnh thưởng một vũ tiễn Trương Thanh, Tôn Lập đối với nó cũng không có bao nhiêu oán hận. Ngược lại là cực kỳ thưởng thức Trương Thanh làm người. Có thể Trương Thanh lại không nghĩ như vậy, hai mắt tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Tôn Lập. Nếu không phải bị trói, Trương Thanh hận không thể một thương đâm chết Tôn Lập, ra roi thúc ngựa chạy về Đông Sương phủ cảnh báo. "Ai? Trương Đô Giám, ngươi nói Đông Sương phủ thái thú nhìn thấy ngươi chật vật trốn về, có thể hay không trực tiếp hạ lệnh mở cửa thành ra, thả ngươi đi vào?" Một bên Nhạc Hòa chợt hứng thú, ngồi xổm ở Trương Thanh trước người cười hỏi. "Ô ô." Trương Thanh trừng mắt Nhạc Hòa, sớm biết như thế, chính mình lúc ấy liền nên lấy cái này Lương Sơn cường đạo tính mệnh. Tôn Lập chợt nhớ tới trước khi đi Vương Luân nhắc nhở, vỗ vỗ Nhạc Hòa bả vai ra hiệu đứng ở một bên sau, nhìn xem Trương Thanh nói, "Trương Đô Giám, đánh cược như thế nào?" Dứt lời, rút ra Trương Thanh trong miệng nhét miếng vải đen. "Chúng ta còn làm các ngươi Lương Sơn hảo hán hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo, không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế bị uội, ngụy trang thành ta bộ dáng đi lừa gạt thái thú mở thành. Ta Trương Thanh chính là làm vị cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi Lương Sơn tặc tử chết không yên lành." Trương Thanh khí đều không có chậm, há miệng mắng to. Tôn Lập nhịn không được cười lên, "Trương Đô Giám, ta Tôn Lập đã từng là Đăng Châu binh mã đề hạt, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ liền đối tay không tấc sắt bách tính thống hạ sát thủ." Vương Luân ca ca vô cùng thượng tức Trương Đô Giám nghĩa khí trung tâm, trước khi đi liền đối với ta nói, "Nếu là Đông Sương phủ thái thú chưa từng hoài nghi ngươi, hạ lệnh mở cửa thành ra, ta Lương Sơn hảo hán tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng nếu là Đông Sương phủ thái thú gặp ngươi chật vật trở về, lên lòng nghi ngờ, đóng chặt cửa thành không thả ngươi vào thành. Vậy bọn ta liền cưỡng ép tiến đánh Đông Sương phủ, chờ thành phá đi lúc, huyết tẩy Đông Sương phủ." "Trương Đô Giám, ngươi cảm thấy kia Đông Sương phủ thái thú sẽ lựa chọn như thế nào?" Chương 501, giết hết hai bàn chương 501, giết hết hai bàn. Trương Thanh nghe đến đó, không thể tin trừng lớn hai mắt, "Ngươi nói thật?" Tôn Lập gật gật đầu, "Đương nhiên." "Tuyệt vô hương luôn." Trương Thanh yên tĩnh suy tư một lát, lại nhìn xem sau lưng cung vượng, Đinh Ngắc Tôn, nói thẳng, "Thái thú đối ta rất tin tưởng, hơn nữa làm người cẩn thận, tuyệt sẽ không có chút nào phòng bị mở cửa thành ra." Dứt lời, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Lập, muốn nhìn Tôn Lập ra sao phản ứng. Đông Sương phủ thái thú đóng chặt cửa thành, Lương Sơn cường đạo ngoại trừ cường công không có lựa chọn nào khác. Đến lúc đó Đông Sương phủ coi như, có thể Tôn Lập vừa rồi cũng đã nói, muốn cùng chính mình đánh cược. Tôn Lập cười, cười đến phóng đãng, cười bên trong có thất lạc, đành chịu, có chua xót, hết lần này đến lần khác không có đắc ý Trương Đô Giám, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất vậy quá thủ tín nhiệm đối với ngươi vượt qua tự thân cẩn thận, không có chút nào phòng bị liền mở ra cửa thành đâu. Tôn Lập nhìn vẻ mặt kiên định Trương Thanh, trong lòng cảm khái rất nhiều. Nếu là Trương Thanh làm người ti tiện, nghĩ đến cũng sẽ không dẫn tới Vương Luân như thế đối lại à. Đáng tiếc. Trương Thanh nghe vậy sững sờ, chợt kịp phản ứng, các ngươi không phải muốn tiến đánh Đông Sương phủ, là muốn gây mất ta Trương Thanh trở về triều đình đường lui. Nghe nói lời ấy, Trương Thanh sau lưng cũng vượng, Đinh Đắc Tôn cũng trừng lớn hai mắt. Đầu óc thế nào nữa, có phải hay không muốn giải đầu óc? Thấy Trương Thanh một ngụm nói toạc ra, Tôn Lập nhìn về phía Trương Thanh ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Chắc không được Vương Luân ca ca muốn lừa người này lên núi, cũng là thật có chút bản sự. Trương Đô Giám, ngươi thắng. Tôn Lập nhìn xem Trương Thanh dừng một chút, tiếp tục nói, như kia Đông Sương phủ thái thú coi là thật đóng chặt cửa thành, nghiêm phòng tử thủ, ta Lương Sơn binh mã tuyệt sẽ không cưỡng ép công thành. Bất quá, chính là muốn ủy khuất Trương Đô Giám. Trương Thanh trước vui sau kinh, nhịn không được truy vấn, có ý tứ gì? Cái gì gọi là ủy khuất ta? Tôn Lập thản nhiên nói, nếu là lừa dối không ra cửa thành, ta sư huynh liền sẽ ngụy trang thành các ngươi bộ dáng, cướp bóc quanh mình phú hộ gia tộc quyền thế, đem này tội danh rơi vào ngươi ba người trên đầu. Đến lúc đó, các ngươi ba người tại Đông Sương phủ người nhà, sợ là phải bị liên lụy. Tôn Lập không có nói thẳng dạng này sẽ gây mất ba người đường lui, nhưng Trương Thanh không phải người ngu, sao sẽ nghĩ không ra? Giận tái mặt đến, nghiến răng nghiến lợi nói, đây chính là các ngươi Lương Sơn hảo hán hành vi. Hèn hạ, vô sỉ, bẩn thỉu. Tôn Lập sắc mặt bình tĩnh, các ngươi là quan, chúng ta là giặc, chẳng lẽ lại còn muốn chúng ta thả hổ về rừng, đợi ngươi ngày sau lãnh binh tiến đánh ta Lương Sơn bạc phải không? Trương Đô Giám, ngươi đến may mắn ta Lương Sơn bạc, không, may mắn Vương Luân ca ca không phải điển hổ tên kia, ngươi cũng thấy tận mắt cái châu, Lộ Châu bây giờ là như thế nào thảm trạng, có thể nghĩ đến Đông Sương phủ là cái gì hạ trạng. Tôn Lập uy hiếp nhường Trương Thanh lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt cũng biến thành rất là khó coi, ta nguyện hàng. Ngươi mau đưa người gọi trở về. Trương Đô Giám, ngươi nói quá muộn. Tôn Lập lắc đầu, một mặt tiếc nuối. Mặc dù không rõ Vương Luân vì sao kiên trì phái binh xâm chiếm Đông Sương phủ, không tự mình dùng cái này chiêu hàng Trương Thanh. Nhưng Tôn Lập biết, mình không thể phản đối Vương Luân quyết sách, chỉ cần lĩnh mệnh chấp hành liền có thể. Trương Thanh lại là gấp, không muộn. Bọn hắn vừa mới xuất phát không lâu, ra roi thúc ngựa nhất định có thể đuổi kịp. Tôn Lập lần nữa lắc đầu, nhìn xem Trương Thanh khẽ cười nói, Trương Đô Giám chẳng lẽ còn ôm trở về triều đình may mắn? Đại quân xuất động, há có thể tay không mà về? Không biết ta Lương Sơn hảo hán lập công sốt ruột. Trương Thanh mặt xám như tro, sau lưng cũng vượng, Đinh Đắc Tôn đồng dạng mặt như màu đất. Xong, hoàn toàn xong. Sau cùng điểm này kiên trì, ầm vang sụp đổ. Trương Thanh muốn chết, có thể tay chân bị trói, trong miệng cũng lần nữa bị Tôn Lập nhét vào miếng vải đen. Cắn lưỡi tự vận đều làm không được. So với Trương Thanh tuyệt vọng, lựa chọn đầu hàng Lương Sơn Tần Minh sư đồ lúc này lại là hăng hái, tinh thần phấn chấn. Tùy Dương Đế ba lần đại quy mô trừng phạt đều chưa từng diệt đi Cao Ly, liền như vậy bị nhóm người mình một trận chiến mà xuống. Cho dù là đã đứng ở Cao Ly trong vương cung, Tần Minh sư đồ vẫn như cũ không thể tin được, Cao Ly cứ như vậy hủy diệt. Có thể cung nội thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cùng trong không khí mùi máu tươi, đều nói cho sư đồ hai người, Cao Ly thật diệt vong. Đối mặt Lương Sơn trong đại quân xuất hiện vượt thế kỷ binh khí, hỏa pháo bao trùm phía dưới, Cao Ly binh mã căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phản kích. Vẹn vẹn giữ vững được 3 ngày, quốc đô Mở Kinh liền bị Lương Sơn đại quân dùng hỏa pháo vây mở. Đỗ Việt chờ một đám đầu lĩnh đều không phải là thiện tâm người, càng đừng đề cập là đối mặt dị tộc người, giết lên người đến không chút gì nương tay. Nhất là đối đãi Cao Ly một đám vương công quý tộc, quả thực là cực kỳ bi thảm. So Hoàng Sào đánh vào Trường An lúc còn muốn tàn nhẫn điên cuồng. Hoàng Sào quân đội vừa đánh vào thành Trường An lúc, còn chỉ đoạt kẻ có tiền, giành được tài vật sẽ còn phân cho người nghèo. Có thể Lương Sơn đại quân khác biệt, Đỗ Việt bọn người vội vàng chỉnh biên thành nội quân binh, bỏ mặc Điền Hổ dưới trướng quy hàng đem cả vạt lấy năm la, Cao Ly phụ binh, tùy ý giết đốt đánh cướp. Phổ thông bách tính còn có thể có đầu đường sống, phú hộ, hào cường, vương công quý tộc kia là thấy một cái giết một cái, thấy hai cái giết một đôi. So với Lương Sơn đại quân, những này hợp nhất mà đến Cao Ly phụ binh ngược lại càng thống hận hơn Cao Ly quan viên, khi ra tay so Lương Sơn đại quân còn muốn hung ác. Đỗ Việt vì hợp nhất Cao Ly quan binh, đồng dạng bỏ mặc bọn hắn bốn phía cướp bóc. Chỉ là điều động Lương Sơn đại quân trấn giữ Lương Thảo, tuyệt không cho Cao Ly phụ binh nhiễm Lương Thảo cơ hội. Vẹn vẹn không đến 10 ngày, mở trong kinh thành văn võ hai ban liền bị giết hết. Cao Ly vương tộc càng là một tên cũng không để lại. Toàn bộ Mở Kinh tràn ngập mùi máu tươi, nhất là trong vương cung, sàn nhà đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Chết nhiều ít người Đỗ Việt không có phái người thống kê, có thể gần như chỉ ở Mở Kinh hợp nhất Cao Ly qua mình, đã có 16-17 vạn. May mắn Vương Luân phái đến Cao Ly võ tướng đầy đủ, nếu không những này đầu hàng Cao Ly binh sĩ thật đúng là không tốt quản lý. Vì cam đoan đại quân ổn định, Đỗ Việt không thể không chọn lựa bộ phận đầu hàng Cao Ly binh sĩ, sắp xếp các đại quân đoàn. Nguyên bản 1 vạn nhân mã, trong nháy mắt tăng đến 2 vạn. Đến mức những này đầu hàng binh sĩ sẽ làm phản hay không phản, Đỗ Việt bọn người căn bản sẽ không lo lắng. Cái nào không phục, liền giết. Không tin không thể đem bọn hắn giết tới sợ hãi, sinh không nổi phản kháng tâm tư. Ngược lại đều là chút hải ngoại dị tộc, giết liền giết. Mở Kinh vừa vỡ, còn lại các châu lập tức kinh hãi, toàn bộ Cao Ly phương Bắc thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Sợ đám phản quân này không tới. Đỗ Việt cũng không để bọn hắn chờ quá lâu, gần như chỉ ở Mở Kinh chỉnh đốn 1 tháng, liền điều động đại quân, chia ra 3 đường, tiến đánh Cao Ly Bắc địa các châu. Hải Châu An Tây Đô Hộ Phủ, Đông Giới An bên cạnh Đô Hộ Phủ cùng Tây Kinh Bình Ngưỡng. Chỉ cần đánh hạ cái này 3 khu, còn sót lại An Bắc Đô Hộ Phủ tự nhiên sẽ không đánh mà hàng. Trừ phi đóng tại An Bắc Đô Hộ Phủ Cao Ly binh mã lựa chọn liên hợp ngày xưa cựu địch, Hoàn Nhan Á Cốt đã thống lĩnh nữ chân bộ tộc. Nếu không Lương Sơn đại quân chỉ cần vây mà không công, liền có thể đem An Bắc Đô Hộ Phủ bên trong Cao Ly binh mã tươi sống mà chết. Tam Lộ đại quân theo thứ tự là tiến đánh An Tây Đô Hộ Phủ Viễn Trinh 2 quân, Đông Hải 1 quân. Tiến đánh An bên cạnh Đô Hộ Phủ Viễn Trinh 3 quân, Đông Hải 2 quân. Cùng tiến đánh Tây Kinh Bình Lương Viễn Trinh 6 quân, Đông Hải 3 quân. Chờ các nơi đại quân sau khi xuất phát, Đỗ Việt cũng an bài Nguyễn Tiểu Thất bọn người khởi hành trở về Lương Sơn. Hơn 10 đầu thuyền lớn tràn đầy tự khai kinh cấp giật các loại bảo vật. Chương 502, Đông Sương phủ phá chương 502, Đông Sương phủ phá gió biển nâng lên buồm, sóng biển đuốt mặt thuyền. Nguyễn Tiểu Thất ghé vào đầu thuyền tận hứng hát vang, một thân lộc lây tơ lụa mặc lên người, có vẻ hơi dở dở ương. Có thể Nguyễn Tiểu Thất không có chút nào thèm quan tâm, trên thuyền một đám thủy thủ nhìn về phía Nguyễn Tiểu Thất lúc, trong mắt tràn ngập cũng không phải chế giễu, mà là hâm mộ. Đều là nghèo khổ bách tính xuất thân, cái nào không muốn có thiên mặc vào vương công quý tộc quần áo cảm thụ cảm giác. Thất ca, chúng ta lần này trở về nhưng có thời gian nghỉ ngơi. Chờ Nguyễn Tiểu Thất hát thôi, Thành Quý bưng một bàn cam quýt, đi lên trước cười tìm hiểu. Nguyễn Tiểu Thất không chút khách khí nắm lên một quả lột ra liền ăn, hương vị chua ngọt, cảm giác phong phú. Thế nào? Thành Quý huynh đệ muốn về nhà thăm người thân. Thế nhưng là tưởng niệm trong nhà vợ. Một khóa tận, Nguyễn Tiểu Thất lúc này mới cười hỏi. Cái này Thành Quý lai lịch Nguyễn Tiểu Thất cũng tin tưởng, vốn là tiền đường giang bên trên một tên người cầm lái, nghe nói Lý Tuấn tuyển nhận thủy thủ lúc, dẫn đầu mười mấy tên huynh đệ một khối chấp nhận. Từ trước đến nay tới Cao Ly sau, tuần tự lập công không ít. Cùng mặt khác ba vị tiền đường giang bên trên người cầm lái Nguyên, Tiểu Đang, Tạ Phúc, bị người gọi đùa chết Giang Tứ Long, tại một đám Lương Sơn thủy quân bên trong chỗ hết tài năng. Lần này đi theo đội tàu trở về, chính là vì gặp mặt Vương Luân. Thành Quý nghe được Nguyễn Tiểu Thất trêu ghẹo, lại là đắng chát cười một tiếng, nhà chỉ có 4 bức tường nào có tiền bạc cưới vợ, chỉ là trong nhà còn có lao nương, rời nhà lâu như vậy không yên lòng, muốn trở về nhìn xem. Ngươi còn có lao nương tại thế. Nguyễn Tiểu Thất lập tức tới hào hứng, đứng thẳng người, ta lão nương cũng còn sống, ta thành thân hôm trước tiên lại nhải, thành thân sau vẫn là hung hăng lại nhải. Thành Quý kinh ngạc, trừng mắt hai mắt hỏi, thất ca đều lấy vợ. Vậy ngài vì sao còn muốn mang về hai cái Cao Ly nữ tử? Không lo lắng sau khi trở về sợ cái gì? Ta mang về là để các nàng hầu hạ ta nương, tránh khỏi ta nương tổng số ta nàng dâu không hiếu thuận. Nguyễn Tiểu Thất lại lột ra một cái cam quýt, bắt đầu ăn. Thành Quý hiếu kỳ nói, trại chủ mặc kệ sao? Sơn trại có thể có dư thừa lương thực nuôi các nàng. Nguyễn Tiểu Thất cười ha ha, Vương Luân ca ca đối bọn ta tốt đây. Sơn trại không thiếu tiền ngân, cũng không thiếu thóc gạo, chỉ là nhiều nuôi hai nữ nhân mà thôi, Vương Luân ca ca mới không thèm để ý. Ngươi nếu là nghĩ ngươi lão nương, tốt nhất vẫn là phái người đem ngươi lão nương tiếp đến, tiếp đi sơn trại liền không cần lo lắng lão nương ngươi ăn không ngon mặc không đủ ấm, bị người khi dễ. Nguyễn Tiểu Thất đề nghị Thành Quý có chút tâm động, có thể nghĩ tới vận chuyển Đam La cái đám kia người, lại nhịn không được thở dài nói, mẹ ta lớn tuổi, có thể không nhịn được dày vò. Cũng là, ta nương cũng không muốn đi xa đường. Nguyễn Tiểu Thất gật đầu nói, lần trước ta còn nói mang theo các nàng đi Đam La sinh hoạt, có thể các nàng đều không muốn đi. Ta nói có thể cho các nàng điểm một cái 50 mẫu lớn nông trường, các nàng cũng không đi. Cố thổ khó rời, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, lại có ai bằng lòng ly biệt quê hương. Nguyễn Tiểu Thất lý giải mẹ của hắn ý nghĩ, bởi vậy cũng không có cơ cầu. Ngược lại lấy bọn hắn ba huynh đệ tại Lương Sơn địa vị, lúc nào làm không đến 50 mẫu lớn nhỏ nông trường. Cao ly quốc cảnh nội đồng ruộng đều có thể làm cho đến. Nguyễn Tiểu Thất cũng chẳng biết tại sao, xuất phát trước Vương Luân ca ca rõ ràng nói là lấy Đam La làm vấn ngại, cướp bóc Cao ly, phủ tang trở hại ngoại dị quốc. Nhưng đánh lấy, toàn bộ Cao ly đều sắp bị đánh xuống. Như là đã chiếm lĩnh hơn phân nửa, vậy khẳng định liền không có còn trở về đạo lý. Bằng bản sự đánh xuống, vì sao muốn còn trở về? Chỉ sợ lần này trở về, Vương Luân ca ca lại muốn bởi thu lưu dân đưa đi Cao ly. Nuốt xuống cam quýt sau, Nguyễn Tiểu Thất chợt cảm thán nói. Thành Quý nghe xong, nghĩ đến bị Hoa Thạch Cương họa hại Giang Nam các nơi, nhịn không được hỏi, "Thất ca, ngươi nói trại chủ có thể hay không phái người đi Giang Nam các nơi mời chào lưu dân? Giang Nam thật nhiều bách tính đều ăn được đống nhiên không có bữa sau." Nguyễn Tiểu Thất lắc đầu nói, "Giang Nam quá xa, hao thời hao lực, trên đường còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Điền Hổ tên kia chiếm lĩnh uy thắng, Phần Dương chờ châu, bách tính cũng là trôi dạt khắp nơi, lưu dân khắp nơi đều có, Vương Luân ca ca sao lại bỏ gần tìm xa?" Thành Quý thất vọng thở dài nói, "Ai, Thất ca nói phải, chỉ là không biết mẹ ta hiện tại như thế nào." Ai Nguyễn Tiểu Thất trấn an nói, "Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ngươi chỉ cần đem việc này nói cho Vương Luân ca ca, Vương Luân ca ca khẳng định sẽ phái người đi đưa ngươi nương tiếp đến. Nếu là chúng ta lần này trở về không có việc gì lớn, nói không chính xác ngươi cũng có thể thừa cơ trở về một chuyến, tự mình đưa ngươi nương đón lên núi." Thành Quý chỉ mong lấy chính mình có thể bước ra trở về một chuyến, mặc kệ như thế nào đem lão nương mang theo bên người cũng so nhét vào quê quán mạnh. Chỉ là không biết tiếp đi sơn trại, lão nương có thể hay không chịu ức hiếp. Chịu ức hiếp? Hoàng phủ Đoan Thê tử có thể thề với trời, phía sau núi bên trong tuyệt đối không ai ức hiếp nàng. Tướng công vừa đi chính là nhiều năm chưa về, nàng còn cho là mình trượng phu chết ở bên ngoài. Ai có thể nghĩ tới, Lương Sơn cường đạo chợt lừa gạt công phá Đông Sương phủ sau, nguyên bản sợ mất mật chính mình, còn có thể lần nữa nhìn thấy biến mất nhiều năm trượng phu. Nhìn xem trong viện buổi tiếp nhi tử nói chuyện tướng công Hoàng phủ Đoan Thê tử hốc mắt lại bắt đầu ướt át. Mặc dù tướng công sinh hắn mắt xanh dâu vàng bạo, như người phiên, dâu quay nón qua bụng. Mà dù sao là chính mình tướng công, sống sờ sờ tướng công. Hoàng phủ Đoan trước khi mất tích, nàng cũng không có nhiều như vậy cảm khái, có thể tự Hoàng phủ Tung sau khi mất tích, nàng mới cảm nhận được một cái quả phụ có nhiều khó. Tả Lân Hữu Ly đưa tới đồ vật không ít, xem ra tướng công tại cái này cường nhân ổ trộm cướp địa vị cũng không thấp. Nàng không hiểu nhiều như vậy, chỉ biết là tướng công ở đâu, nàng liền muốn ở đâu. Đông Sương phủ thái thú đối Trương Thanh tín nhiệm, vượt ra khỏi Trương Thanh tưởng tượng. Nhìn thấy Loan Đình Ngọc Ngụy Trang Trương Thanh chật vật trở về, trực tiếp hạ lệnh quân coi giữ mở cửa thành ra. Mặc dù đoán được Trương Thanh là nếm mùi thất bại trốn về, lại không chần chờ chút nào. Chờ Loan Đình Ngọc bọn người tiến vào thành nội, dũng đoạt cửa thành thời điểm, Lỗ Chí Thâm xuất lĩnh còn lại binh mã xông về cửa thành. Chưa tới một canh giờ, cả tòa Đông Sương phủ thành liền đã rơi vào Lương Sơn đại quân trong tay. Trương Thanh, Cung Mượn, Đinh Ngát Tôn ba người cũng bị thay đổi y phục, đẩy lên tường thành. Lần này, Trương Thanh ba người đường lui hoàn toàn bị đoạn. Thành nội phổ thông bách tính còn tốt, Lương Sơn quân kỷ đã thâm nhập binh sĩ trong lòng, còn có cẩm y liễu vệ đốc chiến, không người dám phạm. Có thể thành nội phú hộ gia tộc quyền thế lại gặp ương. Vì buộc bọn họ giao ra tiền lương, đã xảy ra đếm lên sự kiện đẫm máu, tiếng kêu rên khắp nơi trên đất. Phủ nha nội giáp trụ, quân giới, tiền bạc chờ tức thì bị cướp bóc không còn, ngay cả quân coi giữ mặc lên người giáp trụ cũng bị rút ra đoạt đi. Rời đi Đông Sương phủ lúc, đổ đầy xe đều có trên dưới 100 giá. Cùng nhau rời đi, còn có mấy chục tên quân coi giữ, hơn 20 tên thư sinh, 2-300 phổ thông bách tính. Cùng Đông Sương phủ thái thú, đến mức quân thừa, công tào, chủ bộ chờ quan viên, lại là một cái cũng không mang đi. Nhạc Hoa dựa theo Vương Luân căn dặn, uy hiếp những quan viên này một ngụm muốn chết là thái thú liên hợp Trương Thanh bọn người cấu kết Lương Sơn cường đạo cướp bóc Đông Sương phủ, cũng là muốn gây mất thái thú đường lui, gọi hắn toàn tâm toàn ý là Vương Luân phục vụ. Cho dù cái này thái thú đối đại tống lại trung tâm, không tin đem hắn đưa đi Cao Ly sau, còn có thể thủ vững.